Chương 706, Bách Hoa Thái Bình công chúa Hạ Thiển Hy. Chương 706, Bách Hoa Thái Bình công chúa Hạ Thiển Hy. Bách Hoa Hoàng Triều, công chúa điện. Bách Hoa Hoàng Triều trưởng công chúa Hạ Thiển Hy cư ngụ ở nơi này. Bách Hoa Hoàng Triều con cái bên trong, chói mắt nhất cũng không phải là thái tử Hạ Trường Xuyên, mà là trưởng công chúa Hạ Thiển Hy. Bây giờ Hạ Thiển Hy cũng không kết hôn, ngược lại không lấy chồng mới có thể không có mặt khác lập trường, nhất là loại này người có thiên phú. Thân phận của nàng vĩnh viễn chỉ có một cái, trưởng công chúa. Hạ Thiển Hy phong hào là Thái Bình, là vì Thái Bình công chúa. Mặc dù nàng cũng không phải là thép tấm. Thái Bình là chỉ thời đại An Bình Hòa Bình. Tại Bách Hoa Hoàng Thất, Hoàng Phủ Gia cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân trong chuyện này, Hạ Thiển Hy cùng Hạ Vân Hổ cách nhìn là giống nhau. Hạ Thiển Hy xem thường Hoàng Phủ Gia cùng Hoàng Phủ Duy Minh, nhưng trở ngại lập trường cùng thực lực, nàng không có cách nào làm những gì. Hạ Thiển Hy có một cái vĩ đại mộng tưởng. Nàng muốn cùng nàng phong hào một dạng, thiên hạ Thái Bình. Vì thế nàng cần làm rất nhiều chuyện, làm rất nhiều chuẩn bị. Lên làm Bách Hoa Hoàng Triều nữ đế chính là nàng bước đầu tiên. Nguyên bản nàng là không có cô gái này để mơ ước. Nhưng nàng phát hiện nàng phụ hoàng Bách Hoa Đế, theo tuổi tác lên cao, dần dần trở nên hoa mắt ù tai, hôn chiêu nhiều lần ra. Nếu để cho Lý Thừa Trạch đánh giá, đại khái sẽ cùng tại lúc tuổi già Lý Long Cơ cùng Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương chính là đã chết quá muộn, chết sớm một chút thỏa thỏa thiên cổ nhất đế. Lý Long Cơ cũng giống như thế, trải qua quyền lực đấu tranh đại đường tiền kỳ kinh tế như vậy vẻ bại tình huống dưới, ngạnh sinh sinh chi lăng đi lên. Khai nguyên thổ địa hạn cấu lệnh cũng là Lý Long Cơ đỉnh lấy áp lực thật lớn ban bố đi xuống. Hạn chế thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ tại dân gian tiến hành nhất định mức thổ địa mua bán. Nếu như vượt qua mỗi hộ mức, triều đình có thể thu về quốc hữu, cũng đem thổ địa cấp cho lưu dân, còn đối lưu dân miễn trừ 6 năm kỳ bộ phận mức thuế. Lý Thừa Trạch cách làm cùng cái này cũng là không sai biệt lắm, chỉ bất quá còn thêm vào một đầu nhưng thông qua giao dịch phi pháp thổ địa sáp nhập, thôn tính, không thu đủ bộ thổ địa, khắc xử phạt kim. Bất quá Lý Thừa Trạch không có trực tiếp phát cho lưu dân, mà là lấy cho mướn phương thức, tiền thuê đồng dạng là lương thực. Khác nhau chính là Lý Thừa Trạch thủ hạ có thể đánh quá nhiều người, bọn hắn cầm Lý Thừa Trạch không có cách nào. Chuyện này ngay từ đầu gây nên qua một bộ phận bán ngược, nhưng bị Lý Thừa Trạch trấn áp thô bạo. Nhưng gần đây đã không có loại chuyện này, bởi vì đại càn thương nhân hoàn cảnh đã tạo dựng lên, những thế gia đại tộc này ngược lại đi kinh thương. Hạ Thiển Hy xem muốn khi nữ đế, trừ nàng phụ hoàng Bách Hoa Đế dần dần hoa mắt ù tai, còn có nàng đã nhìn ra, thái tử Hạ Trường Xuyên là cái không có thành tựu. Nếu như Bách Hoa Hoàng Triều giao cho Hạ Trường Xuyên trong tay, cũng đừng nghĩ đến cái gì thiên hạ Thái Bình. Nhưng Hạ Thiển Hy không có tính toán cùng quân Huyền Sách một dạng võ lực chỉ biến, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù nàng phụ hoàng hoa mắt ù tai, nhưng cuối cùng còn không có băng hạ, hành động của nàng muốn tại Bách Hoa Đế cưới hạc đi Tây Phương đằng sau lại nói. Nàng không có ý định phát động đổ máu chính biến cung đình, cái kia vi phạm với nàng dự tính ban đầu, cũng không phải nàng mong muốn. Mà lại nàng gặp phải lực cản xa so với quân Huyền Sách phải lớn. Đây cũng không phải là nữ đế không nữ đế vấn đề, mà là thân là thái tử Hạ Trường Xuyên, tự nhiên so với nàng có được càng nhiều ưu thế. Mà lại Bách Hoa Hoàng Triều còn có một loại càng gian nan tình huống, nữ tử không được làm quan. Nữ tử đều không được làm quan, muốn bị đế thì càng là khó càng thêm khó. Mà quân Huyền Sách là thật sự hoàng chữ, nói hắn là Tam Thánh Hoàng Triều người thứ hai một chút không có vấn đề. Quân Huyền Sách là một cái quyết định thật nhanh người, hắn không có quá nhiều thời gian chờ đợi, lại để cho phụ hoàng hắn tiếp tục như thế, giao cúc vàng liền lạnh. Nếu quyết định muốn võ lực chỉnh biến, lôi kéo càng nhiều người đứng tại phía bên mình, cắt giảm Tam Thánh Đế bên kia lực lượng là rất trọng yếu một bước. Còn có trọng yếu nhất, Tam Thánh Hoàng Triều chân chính người thứ nhất, bế quan tu hành Tam Thánh lão tổ. Quân Huyền Sách làm đệ tử của hắn một trong, muốn gặp hắn hay là so những người khác muốn dễ dàng, lấy tu hành làm cớ liền có thể tiến vào mật thất. Thác Thương Hoàng Triều bên kia thái độ, Lý Thừa Trạch đã biết, hay là thông qua Diêm phụ nơi đó. Hôm nay triều hội đằng sau, Diêm phụ tại nhà của hắn mở một cái tiểu hội nghị. Nội dung chủ yếu là nên như thế nào lôi kéo đại càn tướng lĩnh. Chuyện này là Thác Thương Đế âm thầm bàn giao Diêm phụ đi làm, cho nên hắn không có tại phủ nhà sách đi ra giảng, ngược lại là tại trong nhà mình thảo luận chuyện này. Một khi thảo luận, bọn hắn mới phát hiện chính mình đối với đại càn tướng lĩnh hiểu quá ít, đối với một đám chỉ biết là danh tự người nói thế nào lôi kéo. Diêm phụ giao cho hai người bọn họ nhiệm vụ. Cái thứ nhất là thử nghiệm đi Yên Vũ lâu mua được càng nhiều liên quan tới đại càn tướng lĩnh tin tức, bao quát tu vi của bọn hắn, yêu thích tại đại càn trong quân chức vị. Cái thứ hai thì là đi Nam Phương hỏi một chút cùng đại càn tướng lĩnh giao thủ qua bằng hổ, Quý Dương Hà, quan tư ma đám người cái nhìn xem có cái gì tốt đề nghị. Ý nghĩ là biện pháp tốt, chính là đều cho Lý Thừa Trạch biết. Lý Thừa Trạch bên này ngược lại có thể đem kế liền kế. Nhưng bây giờ còn quá sớm, bọn hắn còn không có lôi kéo. Chuyện này Lý Thừa Trạch trước tiên có thể cùng Bí Duệ, Vệ Thanh cùng Lý Tĩnh bọn hắn nói rõ trước một chút, để bọn hắn không cần phải gấp gáp quả quyết cử tuyển. Nếu như có thể được nói, ngược lại có thể trái lại lợi dụng việc này, từ nội bộ đột phá. Phong hỏa lệnh hoàn toàn có thể làm được nội ứng ngoại hợp. Về phần có thể thực hiện hay không, Lý Thừa Trạch cảm thấy Vi Duệ, Vệ Thanh bọn hắn khẳng định có chính mình minh xác phán đoán. Nếu như Thác Thương Hoàng Triều điều kiện quá hà khắc, muốn ai đầu người trên cổ làm nhập đội, vậy khẳng định là không được. Vậy còn không như từ chối thẳng thắn. Về phần Thác Thương Hoàng Triều cuối cùng vẫn lựa chọn không phái binh xuôi nam, Lý Thừa Trạch có một chút thất vọng, nhưng cũng vẫn được. Đại Càn chỉ cần dựa theo quy hoạch, đem Lạc Đông đạo hoàn toàn tiếp thu, tháng 3 Đông Trinh cùng Bắc Phạt Thiên Linh Vương Triều cùng Phong Lăng Vương Triều liền có thể. Về phần có đánh hay không đến đã bị Thác Thương Hoàng Triều lấy đi Bắc Tam Châu, là cái cần nhìn cụ thể thời cơ vấn đề. Phương Bắc ba châu có thể nói là Phong Lăng Vương Triều môn hộ, đánh nhau hoàng chân không nhất định tốt đánh. Lý Thừa Trạch bên này chỉ biết là Thác Thương Hoàng Triều ý nghĩ, Bách Hoa Hoàng Triều, Tam Thánh Hoàng Triều đều là không hiểu rõ. Hai cái này hoàng triều trước mắt còn quá xa. Bọn hắn coi như sẽ hỗ trợ cũng chỉ là một bộ phận người, xác suất lớn sẽ không xuất động binh lực. Đương nhiên vẫn là không thể không phòng, biên phòng, nhất là Đông Hải cùng Nam Hải cũng phải cần chú ý một chút. Tây vực và Sở Hoàng Triều cùng Bắc vực Thiên Lân Hoàng Triều, Lý Thừa Trạch cũng không có xem thường, nhưng đối với bọn hắn coi trọng trình độ, khẳng định không bằng mặt khác hai cái hoàng triều. Nhất là Tây vực và Sở Hoàng Triều, nếu như bọn hắn muốn thuận bờ biển Tây xuôi Nam lời nói, đối mặt bọn hắn chính là Bách Mãng Cao Nguyên tuyệt bích, đó cũng không phải là binh sĩ có thể leo lên. Mà lại Bách Mãng Cao Nguyên thượng cư ở rất nhiều có thể phi hành hung thú, bọn hắn ngày thường liền cư trú ở trên vách đá. Điểm này là Vệ Thanh bọn hắn tự mình đi nhìn qua. Nơi đó là một loại khác kim điêu, Lôi Văn Kim Điêu. Lôi Văn Kim Điêu trên lông vũ có cùng loại lôi đỉnh đường vân màu tím, mỗi một cái đều không hoàn toàn một dạng. Lý Thừa Trạch có thu phục ý nghĩ của bọn nó. Đối với đại càn từ vương triều tấn thăng hoàng triều, cũng không phải là chỉ có vương triều cùng hoàng triều có phản ứng. Nam vực phương Bắc Pháp Hoa tự giả Long Thụ Tôn giả, vào lúc này lựa chọn xuôi nam. Chương 707, Diêm phụ gặp chuyện chương 707, Diêm phụ gặp chuyện giả Long Thụ Tôn giả cũng không phải là dòng chống khua chiên xuôi nam, mà là một thân một mình xuôi nam. Không có đệ tử biết giả Long Thụ Tôn giả đã rời đi. Mấu chốt chính là giả Long Thụ Tôn giả cũng không phải là dùng bay, mà là dùng đi đường. Không biết ra gì nguyên do, giả Long Thụ Tôn giả dự định đi vạn dặm đường, một bước một cái dấu chân tiến về Dương Lịch. Hắn cái này hành trình khoảng cách tiếp cận cách xa vạn dặm. Chuyện này Lý Thừa Trạch cũng không hiểu rõ tình hình. Chủ yếu là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, giả Long Thụ Tôn giả thế mà dự định chính mình xuôi nam. Tiên Vũ lâu tập san cũng không đối với đại càn cương vực bên trong sinh ra bao lớn ảnh hưởng, chuyện này đại càn đã sớm tại toàn cảnh công bố. Tập san ngược lại lộ ra giống như là cái tin tức đã cũ. Cũng là bởi vì này, cùng đại càn rất gần Nguyên Thất Huyền Vương Triều, còn có Thiên Linh cùng Phong Lang Vương Triều mới có thể nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Nam vực bách tính trong tưởng tượng Thác Thương Hoàng Triều khởi binh Nam Chinh sự tình không có phát sinh, ngược lại là phương Bắc chiến sự không ngừng. Nam vực Nam Phương tạm thời ở vào trong bình tĩnh, cũng không có mặt khác vương triều hướng cùng hoàng triều chi chủ đứng ra nói đại càn không xứng, bọn hắn nhưng biết hiện tại đại càn quá xứng đôi. Có thừa bên trên Vương Lăng Vân lời nói có 8 người tại Phong Vân bảng bên trên, bây giờ còn thêm một cái hợp đạo cảnh hoàng phủ hoàng chân. Không có ai sẽ lúc này đứng ra nói Lý Thừa Trạch không biết tự lượng sức mình, đại càn hoàng triều cứ như vậy ở trước mặt người đời lần thứ nhất chính thức biểu diễn. Từ nay về sau, tất cả mọi người đàm luận lên đại càn đều sẽ đem bọn hắn bày ở hoàng triều vị trí bên trên, mà không còn là một cái siêu cấp vương triều. Trung Châu tứ vực cách cục cũng đem lại lần nữa phát sinh cải biến. Không ít người đem đại càn hoàng triều có thời, xưng là không có khả năng phục khắc kỳ tích. Kiến Nguyên 3 năm ngày 8 tháng 2, cứ việc Yên Vũ lâu Trung Châu tứ vực tổng tập san đã tuyên bố đi qua một tuần, nhưng liên quan tới đại càn hoàng triều có thời, còn có hoàng phụ hoàng chân gia nhập đại càn thảo luận, vẫn không có ngừng. Đại càn bách tính vốn là thẳng tắp lấy sống lưng lại lần nữa mắt trần có thể thấy chi lăng. Bọn hắn là cùng theo đại càn từ vương triều đi hướng hoàng triều, có thể nói bọn hắn cũng vì đại càn tiến bộ góp một viên gạch, bọn hắn giống như vinh yên. Một loại khiến cái khác vương triều cùng hoàng triều đều khó mà tưởng tượng lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, tại đại càn bên trong sinh ra. Đây là bởi vì Lý Thừa Trạch biết được nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền đạo lý, hắn làm rất nhiều quyết định đều là hướng về phía đại nhất thống, còn có đoàn kết phương hướng đi làm. Chỉ cần Lý Thừa Trạch có thể đem những sự tình này làm vững chắc đi, đồng thời duy trì lâu dài đại nhất thống, những bách tính này liền sẽ tự phát vững chắc thống trị. Đại nhất thống quan niệm liền sẽ tại tư tưởng của bọn hắn bên trong thâm căn cố đế, một đời lại một đời truyền xuống. Chứ đại càn, bọn hắn sẽ không nhận mặt khác cơ sĩ, cũng sẽ không nhận những vương khác hướng, nhận mặt khác quân chủ. Đây chính là Lý Thừa Trạch muốn đạt tới mục đích. Hoàng hậu nương nương đến. Ngự thư phòng nô ra nhưng truyền đến thông bẩm âm thanh. Hoàng hậu nương nương dĩ nhiên chính là đã trở thành hoàng hậu Cửu Vĩ Yêu Hồ Ổ Đờ Ổ Sơn Nguyệt Nhã. Trở thành hoàng hậu Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng dọn đi Thịnh Càn cung trung hoàng sau ở lệ chính điện, cùng Lý Thừa Trạch lập chính điện cách một đầu đại đạo hiện lên đối xứng kết cấu. Cửu Vĩ Yêu Hồ đột nhiên đi vào ngự thư phòng để Lý Thừa Trạch hơi nghi hoặc một chút, nàng từ trước đến nay là không vui động đậy. Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng đúng là có việc mới tới. Lý Thừa Trạch đầu tiên là lui hai cái tùy thị cung nữ. Cửu Vĩ Yêu Hồ mới nói rõ nàng đi vào ngự thư phòng nguyên do, Thác Thương hoàng triều tể phụ Diêm phụ vừa mới gặp chuyện, hung thủ không có bị bắt được. May là Diêm phụ môn sinh liều chết bảo vệ, giúp Diêm phụ đỡ được hẳn phải chết một kiếm. Thời khắc nguy cơ, Diêm phụ hai cái cửa sinh giao nhau ngăn tại trước người hắn, giúp hắn đỡ được thích khách chém ra đao cương. Hai cái cửa sinh trực tiếp bị chém ngang lưng, Diêm phụ bản thân bị trọng thương, nhưng cũng may bảo vệ tính mệnh, sau đó chính là càng nhiều người đổ tới, ám sát thất bại. Nghe được tin tức này, Lý Thừa Trạch nhíu mày. Hắn thứ nhất nghi vấn là ai muốn giết Diêm phụ. Đầu tiên bài trừ chính mình, hắn không có nghĩ qua giết Diêm phụ. Diêm phụ là người tốt, càng là quan tốt. Lý Thừa Trạch càng nghĩ tới hơn là để Diêm phụ là đại càn làm việc, mà không phải giết hắn. Tựa như Nghiêm thị Tam Kiệt Nghiêm An Thế, mặc dù hắn muốn chí sĩ bởi vì hắn lo lắng Nghiêm thị ba người tại đại càn văn võ bên trong đồng đều thụ trách nhiệm, sẽ làm cho người nghi kỵ. Nhưng được Lý Thừa Trạch sau khi đồng ý, Tuân Úc hay là đem Yến An Thế mời xuống núi, để hắn đảm nhiệm Giang Bắc Đạo một cái khác đô đốc đồng tri. Nghiêm An Thế vốn là Đại Hoang Vương triều tể phụ, mà Giang Bắc Đạo nguyên bản là Đại Hoang Vương triều, Nghiêm An Thế so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Mà lại Tuân Úc phát hiện Nghiêm An Thế rất biết làm kinh tế, có Nghiêm An Thế gió trợ giúp, Tuân Úc dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần có năng lực, lại phẩm hạnh thượng giai, cho dù không phải từ anh hồn tháp triệu hoán nhập thế văn võ, Lý Thừa Trạch khẳng định cũng là nguyện ý trọng dụng. Cửu Vĩ Yêu Hồ giúp Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm Diêm phụ, còn tán dương qua Diêm phụ xử sự làm người không sai, liên quan tới điểm này, Lý Thừa Trạch còn hướng Linh Nguyệt Nga chứng thực qua. Linh Nguyệt Nga đối với Diêm phụ đánh giá là: người tốt, quan tốt, hảo hảo tiên sinh. Diêm phụ tại Thác Thương hoàng triều địa vị hết sức quan trọng, cho nên mặc dù hắn chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh, nhưng là Yên Vũ lâu đối với hắn hiểu rõ cũng là rất sâu. Mặc dù Lý Thừa Trạch đã biết Diêm Phụ muốn nếm thử lôi kéo đại cản giáng lâm, đồng thời đã bỏ ra hành động. Diêm Phụ đã phái người đi Yên Vũ lâu nơi đó mua sắm đại cản tướng lĩnh tin tức, chuyện này Ninh Nguyệt Nga đã để Mộ Phi Yên chuyển cáo Lý Thừa Trạch, đồng thời hỏi thăm Lý Thừa Trạch ý kiến. Lý Thừa Trạch ý kiến là có thể kiếm tiền sự tình vì cái gì không làm đâu. Chỉ cần không cần cho quá mức cơ mật tin tức là có thể. Kỳ thật vốn là có thể bán tin tức giả, nhưng Lý Thừa Trạch vẫn là không có để Ninh Nguyệt Nga làm như vậy, dạng này là tại bại hoại Yên Vũ lâu thanh danh. Mặc dù như thế, Lý Thừa Trạch cũng không có giết chết Diêm Phụ ý nghĩ, ngược lại muốn đợi đến đánh bại Thác Thương hoàng triều đằng sau, để Diêm Phụ cũng tại đại cản làm quan. Đương nhiên, đáp án này không cần đoán, Cửu Vĩ yêu hồ đã biết là ai phái đi ra. Diêm Phụ ở trong nhà gặp phải ám sát trước tiên, liền yêu hồ liền phát hiện. Nàng vốn đang suy nghĩ muốn hay không cứu Diêm Phụ thời điểm, nhìn thấy hắn môn sinh cứu hắn, nàng liền không có xuất thủ. Nhìn thấy Diêm Phụ hai cái cửa sinh liều chết cũng muốn bảo hộ hắn, Cửu Vĩ yêu hồ đều có chút cảm động, phải biết hai cánh cửa này sinh có thể cùng hắn không có cái gì liên hệ máu mủ. Nhìn thấy đến ám sát Diêm Phụ tên kia nhập đạo cảnh sau khi rời đi, Cửu Vĩ yêu hồ liền nhìn xem hắn trốn đi hướng nào. Mà hắn đi chính là Đông Cung. Thác Thương hoàng triều thái tử Quý Tinh Bắc. Lý Thừa Trạch không tự giác nhíu mày. Phải biết Diêm Phụ thế nhưng là thái tử Quý Tinh Bắc lão sư. Hắn phái người đi ám sát lão sư của mình, cái này không phải liền là thí sư sao? Lý Thừa Trạch trước đó vẫn cho là Quý Tinh Bắc chỉ là ngu xuẩn một chút, không nghĩ tới hắn là tinh khiết hỏng. Tại lão sư chăm chú truyền thụ, dốc túi tương thụ tình huống dưới, có thể nghĩ ra thí sư bước này đều không phải là người tốt lành gì. Diêm Phụ làm một cái có thể bị Cửu Vĩ yêu hồ khích lệ người, còn đồng dạng đạt được Ninh Nguyệt Ngà khích lệ. Lý Thừa Trạch đoán chừng Diêm Phụ tiếp cận người hoàn mỹ, đều là cùng một cái lão sư, mặt khác hai cái cửa sinh có thể liều chết bảo hộ lão sư, mà đổi thành một vị lại nghĩ đến thí sư, lập tức phân cao thấp. Chương 708, điều tra cùng dư luận chương 708, điều tra cùng dư luận Thác Thương hoàng triều, Thiên Thương thành. Để phụ Diêm Phụ gặp phải ám sát còn bản thân bị trọng thương, tại Thiên Thương thành tuyệt đối là một việc đại sự, biết được việc này Thác Thương đế giận tím mặt, lúc này hạ lệnh sai người tra rõ, Thiên Thương thành rất ít gặp phong thành. Thiên Thương thành cùng Thác Thương hoàng triều những thành trì khác có một chút khác biệt, cấm bay. Không phải luật pháp phương diện cấm chỉ phi hành, mà là trấn tại Thiên Thương thành trung tâm một khối cách mặt đất ước 1 mét màu vàng đất trượng cao cự thạch, làm cho không người nào có thể phi hành. Cho dù là võ đế tới cũng không thể bay. Ở chỗ này người người đều là cố kéo nhiều. Cổ Na kéo dài địa chi thần. Khối cự thạch này cũng không phải là Thác Thương hoàng triều phát hiện, mà là thành trì vây quanh tòa thành này tạo dựng lên. Đương nhiên, thành trì vây quanh khối cự thạch này tạo dựng lên thời điểm, tòa thành này còn không gọi Thiên Thương thành. Cũng không có bây giờ như vậy phồn hoa, bắt đầu chỉ là bởi vì tiên dân đối với khối cự thạch này sinh ra sùng bái, quay chúng quanh khối cự thạch này của tụ, cuối cùng diễn hóa thành thành trì. Bây giờ Thiên Thương thành chiếm diện tích ước chừng có 100.000 bình phương ngàn mét, đây cũng là cự thạch có khả năng bao trùm cấm bay phạm vi. Cho nên phong thành đối với Thiên Thương thành là hữu hiệu. Bất quá chờ đến Thác Thương đế đối với cái này làm ra phản ứng, hiển nhiên đã quá muộn, hung thủ sớm đã không cánh mà bay. Quý Tinh Bắc quên đi một chút. Thiên Thương thành thành làm Thác Thương hoàng triều thủ đô, lại như thế phồn hoa, có một cái đặc điểm chính là nhiều người. Nhân dân quần chúng lực lượng là to lớn. Trải qua loại bỏ cùng điều tra vẫn có thể xác định hung thủ bỏ chạy đại khái phạm vi, lại là ở nơi nào biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cho tiền đủ nhiều. Thác Thương đế hạ lệnh cho cung cấp đầu mối bách tính đều cho tiền thưởng, tăng thêm làm việc quan viên đầy đủ ra sức, ngạnh sinh sinh cho quy hoạch ra một cái phạm vi. Làm việc quan viên không dám không góp sức à, Thác Thương đế tức giận bộ dạng ai nấy đều thấy được, Thiên Thương thành bên trong tất cả tra án quan viên đều đang điều tra việc này. Chỉ là vạch ra tới phạm vi có chút vấn đề, tại khu vực này bên trong có phủ thái tử cùng các đại vương phủ. Thác Thương trong hoàng cung cũng không có cho thái tử chỗ ở, tất cả hoàng tử tại 12 tuổi liền bị rời xa hoàng cung. Đây là Thác Thương hoàng triều quy định. Nhưng là người khác cũng không có trước tiên hướng bên kia muốn, không có chứng cứ đi hoài nghi thái tử cùng vương gia cũng là tội lớn. Trải qua vài ngày sơ qua, theo phạm vi càng co càng nhỏ lại, phủ thái tử càng ngày càng trở thành một cái không cách nào coi nhẹ tồn tại. Có thể minh xác ám sát tệ phụ thích khách, ít nhất phải là thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu thành trở lên, đây là bọn hắn làm lớn ra phạm vi, không phải vậy nguyên bản bọn hắn là muốn định là vấn đạo tam cảnh. Đây là thông qua hai tên vì bảo hộ Diêm Phụ mà chết môn sinh, lại thông qua hắn tốc độ chạy trốn phân tích ra được. Trước mặt có hai vị môn sinh giúp cản, Diêm Phụ là ngũ khí chiều nguyên cảnh, tại cuối cùng thời gian cũng dùng hộ thể cơ khí. Không phải vậy hắn cùng hai cái cửa sinh hạ chàng tuyệt đối là một dạng, đồng dạng là bị chém ngang lưng. Đao cương tùy tiện đem Diêm Phụ hộ thể cương khí chém vỡ, cũng đem hắn trọng thương, tu vi không có cái thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu thành là làm không được. Thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu thành đều là có chút miễn cưỡng, trên thực tế là đại thành tới nói sẽ càng thêm hợp lý. Nhưng cân nhắc đến có một ít người bản thân tương đối đặc thù, tỉ như đối phương là một thiên tài, hoặc là hắn chính là cường điệu tại tiến công loại kia loại hình. Lại thêm thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu thành cùng đại thành tại vùng này khác biệt là không lớn. Cho dù là tại Thiên Thương thành bên trong, thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không phải không bằng chó, đi khắp nơi tồn tại. Thiên Thương thành bên trong có bao nhiêu thiên nhân hợp nhất cảnh là có thể đếm ra được, cũng sẽ nhớ ghi chép có trong hồ sơ. Từ từ nhỏ dần khu vực đại khái có 4 cái điều kiện phù hợp gia tộc, mà khác chính là phụ thái tử và thân vương phủ. Lúc này đột nhiên xuất hiện một tin tức. Thiên Thương thành bên trong có trên phố nghe đồn, phái người ám sát Diêm Phụ chính là thái tử Quý Tinh Bắc. Lại cái này trên phố nghe đồn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chuyện này cũng không phải là Lý Thừa Trạch làm. Trước mấy ngày, Lý Thừa Trạch từ Cửu Vĩ yêu hồ nơi đó đạt được Diêm Phụ bị ám sát tin tức, nhưng hắn cũng không đối với cái này làm cái gì ứng đối, dự định thuận theo tự nhiên. Hắn vốn là cân nhắc qua để Cửu Vĩ yêu hồ hoặc là Yên Vũ lâu hỗ trợ Bạch Trần, là thái tử Quý Tinh Bắc phái người ám sát Diêm Phụ. Nhưng là Lý Thừa Trạch về sau tưởng tượng, giống Quý Tinh Bắc ngốc như vậy thái tử không dễ tìm, hay là đừng làm loạn, đợi lát nữa đổi một cái càng mạnh thái tử, tất cả hắn liền không có đối với cái này làm bất luận cái gì ứng đối. Thiên Thương Thành bên trong, nếu như Lý Thừa Trạch muốn làm ra một chút dư luận cũng là có thể. Chư Cửu Vĩ yêu hồ cái này chỉ cần nhìn chằm chằm Diêm Phụ, Thiên Thương Thành bên trong cũng có giả hủ ám thám. Ám thám là từ 2 năm trước kia liền chui vào Thiên Thương Thành. Phương Châm chính một cái xâm nhập của chúng, bởi vì cách Dương địch quá xa, chỉ cần mỗi 3 tháng báo cáo một lần. Nếu như không phải còn có 3 tháng này một lần báo cáo, có lẽ bọn hắn đều coi là tổ chức đã quên bọn hắn. Cho nên Lý Thừa Trạch hay là có biện pháp tại Thiên Thương Thành âm thầm dẫn đạo dư luận, chỉ là hắn không có làm như vậy. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là có những người khác làm. Thái tử Quý Tinh Bắc còn không thể gấp đến độ xoay quanh. Hắn đến tại Hán Trúc Thần trước mặt dáng chống đỡ lấy, nói chuyện này tuyệt đối không phải hắn làm. Hán Trúc Thần có hơn phân nửa là Diêm Phụ đề cử đi lên, nếu như bị bọn hắn biết mình phái người ám sát Diêm Phụ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Quý Tinh Bắc quyết định nói sang chuyện khác. Liệt vị coi là đến tuột cùng là ai đang khắp nơi gieo rắc là ta phái người ám sát lao sư tin tức. Là ai làm không có muốn, thái tử Quý Tinh Bắc nếu như bởi vì thí sư tên đối với người nào càng có lợi hơn. Không thể nghi ngờ là Quý Tinh Bắc đám kia đệ đệ. Trải qua cùng Trúc Thần thương nghị, Quý Tinh Bắc quyết định tạm thời không đối này làm đáp lại, cũng không tùy tiện đi cùng Thác Thương Đế nói rõ việc này không phải hắn làm. Lựa chọn của bọn hắn hoàn chân là chính xác, Thác Thương Đế không phải là bởi vì một chút dư luận liền trực tiếp hoài nghi mình nhi tử người. Huống chi đứa con trai này trên đại thể còn có thể làm hắn hài lòng, chân chính tạm được. Quý Tinh Bắc bình thường là như thế nào tôn kính lao sư của mình Diêm Phụ, Thác Thương Đế là nhìn ở trong mắt. Không đến mức, cũng không đến mức. Quý Tinh Bắc vốn là rất tôn kính Diêm Phụ, nhưng từ khi Diêm Phụ bác bỏ hắn nhiều lần đề nghị đằng sau, hắn mặt ngoài đối với Diêm Phụ y nguyên cung kính, nhưng trên thực tế hắn đã bắt đầu đoán trách Diêm Phụ. Mà lần này trên triều đình Diêm Phụ y nguyên ngại chuyện của hắn, nghĩ đến Diêm Phụ đằng sau vẫn như cũ sẽ vướng bận, Quý Tinh Bắc mới càng ngày càng bạo, trực tiếp phái ra người đi ám sát Diêm Phụ. Vốn đang là muốn giá họa cho Lý Thừa Trạch cùng đại càn, kết quả không thể giá họa thành. Chủ yếu là Quý Tinh Bắc sai lầm đoán chừng Diêm Phụ ở tại môn sinh trong lòng địa vị, nguyện ý dùng tính mệnh đi bảo hộ hắn. Diêm Phụ là bị ai phái người ám sát chuyện này muốn tra, nhưng là ai trong bóng tối truyền bá thái tử Quý Tinh Bắc thí sư sự tình cũng muốn tra, dù sao Thác Thương Đế không có khả năng mặc cho người ta tùy ý bại hoại thái tử thanh danh. Không phải vậy hắn cái này xem trọng đồng thời lựa chọn Quý Tinh Bắc hoàng đế chẳng phải là rất mất mặt. Thế là, Thác Thương Đế đồng thời để cho người ta lấy tay điều tra cái này dư luận là từ đâu bắt đầu xuất hiện. Tra một cái, Hoàng Chân liền cho hắn tra ra được. Chương 709, thẳng đến Tiên Linh Thành chương 709, thẳng đến Tiên Linh Thành bên kia Tể phụ Diêm phụ bị đâm án còn không có giải quyết, bên này Thác Thương Đế lại hạ một cái mệnh lệnh. Tể phụ bị đâm án chuyện này không có nhanh như vậy có kết luận là có nguyên nhân, dù sao liên quan đến nhân vật đều tương đối trọng đại. Cẩn thận một chút cũng là lạ. Nhưng là cũng không thể Thác Thương Đế hai cái mệnh lệnh đều kéo đến lâu như vậy, điều tra là ai trong bóng tối giải dư luận, liền không có phiền phức như vậy, tiếp tục sửa qua. Cuối cùng tại Thác Thương Đế hạ lệnh tra rõ ngày thứ tư, tìm được dư luận người dẫn đạo, Lục hoàng tử Quý Tinh Thần. Cũng may Quý Tinh Thần có thể chứng minh hắn chỉ là giải dư luận người, mà không phải phái người đi ám sát Diêm Phụ, sau đó đem chuyện này giá họa cho Quý Tinh Bắc người. Người của hắn thực lực là đủ, nhưng ám sát lúc đương thời không ở tại chỗ chứng minh. Thác Thương Đế tại trong ngự thư phòng nổi trận lôi đình, Thác Thương Đế thống mạ Quý Tinh Thần một trận, cũng cấm túc hắn 3 tháng, triều hội cũng không cần tới. Chuyện này cũng không đối Quý Tinh Thần tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cũng chính là cùng hoàng chữa vị trí say bi. Trước đó hắn còn đối với Quý Tinh Bắc thái tử vị trí có nhất định ảnh hưởng cùng uy hiếp, hiện tại là không uy hiếp được một điểm. Nhưng đây cũng chỉ là tìm ra khắp nơi gieo rắc dư luận người, mà không phải ám sát Diêm Phụ người. Trong nháy mắt, Thiên Thương Thành đã phong thành 10 ngày, nhưng vẫn là không tìm được hung phạm. Lúc này, đạt được các loại thiên tài địa bảo trị liệu, từ trọng thương trị liệu đến vết thương nhẹ Diêm Phụ, mang theo thương thế vào cung. Diêm Phụ muốn đi thỉnh cầu Thác Thương Đế đừng lại phong thành, về phần hung thủ có thể từ từ tìm. Lại như thế phong giới thành đi, khẳng định là sẽ đối với bách tính sinh hoạt có ảnh hưởng, Diêm Phụ không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy. Nhưng Diêm Phụ cũng không hề hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm hung thủ, nếu như chỉ là hắn trọng thương nói, chuyện này còn có thể không thế nào truy cứu, nhưng hắn chết mất hai cái đệ tử. Cái này sẽ không lộ ra lòng dạ hắn rộng lớn, ngược lại là để hai vị đệ tử không công bị mất tính mệnh. Cho nên Diêm Phụ cũng không có thỉnh cầu Thác Thương Đế, không còn tra rõ án này, chuyện này vẫn như cũ muốn tra. Thác Thương Đế cũng đáp ứng Diêm Phụ thỉnh cầu, dù sao đây là bị ám sát bản nhân ý kiến. Còn nữa, Diêm Phụ không chết cũng để Thác Thương Đế hết giận không ít, chí ít sẽ không giống trước tiên tức giận. Về phần đến tột cùng là người phương nào muốn ám sát hắn, Diêm Phụ chính mình cũng không nghĩ rõ ràng. Nhân duyên quá tốt, chính là như vậy, Diêm Phụ trên cơ bản liền không có làm sao cùng người kết thù kết toán. Quý Tinh Bắc đương nhiên sẽ không ngốc đến phái chính mình người rõ ràng ở bên ngoài đi ám sát Diêm Phụ, đó là âm thầm lôi kéo giúp đỡ. Thích khách là mang theo mặt nạ đi, mà lại trên mặt nổi là cái người chính đạo, ngày bình thường dùng chính là trường thương, cùng thích khách không có quan hệ gì. Không phải vậy ám sát thất bại hoặc là bị bắt, một khi khai ra hắn cái này chủ mưu, hắn thái tử này liền phế đi. Đem chọn tòa Thác Thương Thành, khiến cho dư luận xôn xao Tể phụ bị đâm án, cứ như vậy có một kết thúc. Dưới loại tình huống này, muốn điều tra ra hung thủ quá mức khó khăn, chỉ có thể từ từ điều tra. Một bên khác, Thiên Linh Vương triều nội loạn đã bạo phát hơn một tháng, điều này cũng làm cho bọn hắn bách tính không đếm xỉa tới biết cái gì tập san. Đao mệnh hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Phương Bắc đại quân tại Thương Vương Chu Húc xuất lĩnh dưới, hướng Thiên Linh Vương triều phương Bắc đạo thứ 2 phòng tuyến phát khởi thế công. Nhưng tình huống trước mắt là hơn một tháng đi qua, Thương Vương vẫn không thể nào thành công đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà phương Bắc bách tính bởi vì phương Bắc chiến hỏa không ngừng, không ít bách tính lựa chọn nâng nhà nam rời, trong lúc nhất thời kinh đô cùng nam phương chen trúc tiến đến không ít lưu dân. Cái này kỳ thật đối với Thương Vương là bất lợi tình huống, nhân khẩu đại lượng nam rời sẽ chỉ làm hắn hậu cần càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Thương Vương thu thập dân binh rất nhiều đều đã chạy trốn, thế cục là đối với Thương Vương càng ngày càng bất lợi. Cái này khiến cho Thương Vương không thể không nhanh làm ra quyết định, dưới loại tình huống này, Thương Vương làm ra một cái quyết định trọng đại. Đợi đến đột phá đạo thứ 2 phòng tuyến về sau, hắn quyết định từ bỏ tất cả hậu cần cùng đồ quân lu, một đường thẳng hướng kinh đô Thiên Linh thành. Cho nên, Thương Vương hạ một đạo tử mệnh lệnh, liều lĩnh công thành. Thương Vương đại quân là nhân số càng nhiều một phương, nhân số càng nhiều một phương công thành tuyệt đối là có ưu thế, cho dù là bọn hắn chiếm cứ lấy phòng thủ ưu thế. Thành trì không có việc gì, nhưng là người không kiên trì nổi. Thương Vương đại quân có thể thay nhau ra trận, nhưng là thủ thành quân đội chỉ có thể mọi thời tiết tác chiến. Mà lại Thương Vương thế công có thể nói là trở nên hết sức nhanh chóng, lúc trước hắn thế công là mãnh liệt, nhưng là không có mãnh liệt đến loại tình trạng này. Thế nhưng là Thương Vương hiện tại hạ tử mệnh lệnh là điên cuồng công thành, lui người chém. Thương Vương đại quân thế công đột nhiên biến đấu, để binh lính thủ thành chưa kịp phản ứng. Tăng thêm trước đó Thương Vương đại quân mọi thời tiết tiến công, quân coi giữ một mực căng thẳng một sợi dây, có thể Thương Vương đại quân đột nhiên biến đấu, để bọn hắn sợi dây này sợ. Đạo thứ 2 phòng tuyến trong đó một tòa thành trì, hoàn chân cho bọn hắn cứng rắn gầm xuống tới, Thương Vương cờ xí cắm lên thành trì. Đạo thứ 2 phòng tuyến cũng không phải là hoàn toàn luân hãm, nhưng là đã được mở ra một lỗ hổng. Nhưng Thương Vương đại quân gặp phải tả hữu vây công tình trạng, vào lúc này, Thương Vương dựa theo trước đó quy hoạch, khi tất cả dân phu cùng đại bộ phận đồ quân nhu đặt ở tòa thành này, chỉ đem lấy thiết kỵ, làm xong đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Thương Vương quyết định mang theo thiết kỵ lách qua đệ tam đạo phòng tuyến, đêm tối bố tập, thẳng đến Thiên Linh thành. Thương Vương chiến mã là toàn bộ Thiên Linh Vương triều tốt nhất. Kỵ binh cũng là Thiên Linh Vương triều mạnh nhất, dù sao bọn hắn muốn tại phương Bắc chống cự đến từ chí ít hai phương diện áp lực. Bắc Mang Vương triều không nói trước đó, Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều là ở vào trạng thái chiến tranh. Đồng dạng còn có phương Bắc Thác Thương Hoàng triều. Phong Lăng Vương triều cùng Thác Thương Hoàng triều cái nào đều không phải là dễ chơi, cho nên phương Bắc quân đội, nhất là biên cảnh quân đội, khẳng định là Thiên Linh Hoàng triều tinh nhuệ. Đây cũng là cho mình chôn xuống quả đắng. Phong Lăng đế thì hay là ở vào xoắn suất giai đoạn. Mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng làm sao hắn hai vị lão tổ không nguyện ý đầu hàng, hắn bị hoàng đế này hoàn chân không có biện pháp gì. Trang diện chính là Phong Lăng đế không ngừng khởi xướng đầu hàng, nhưng kết quả mãi mãi cũng là chỉ có hắn cái này người đề xuất đồng ý đầu hàng, mà khác bốn phiếu đều là không đồng ý. Phong Lăng đế cảm giác mình trong đầu một mực quanh quẩn một câu, chúng thần đang muốn tự chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng? Phong Lăng đế cục diện so Nguyên Bắc Mãng đế bảng thịnh kém nhiều, chỗ nào đều là không đồng ý hắn đầu hàng thanh âm. Mà lại cái này còn không chỉ không đồng ý hắn đầu hàng Thác Thương Hoàng triều, ngay cả đầu hàng Đại Càn Hoàng triều đều không đồng ý, bởi vì đầu hàng Thác Thương Hoàng triều lực cản quá lớn. Phong Lăng đế thử để hắn người một nhà thử nhìn một chút đưa ra đầu hàng Đại Càn Hoàng triều. Đây chỉ là thăm dò mà thôi, cho dù bọn hắn đồng ý Phong Lăng đế chính mình cũng sẽ không đồng ý. Nguyên bản Phong Lăng đế cho là bọn họ chỉ là không muốn đầu hàng có đại thù Thác Thương Hoàng triều thôi. Kết quả làm cho người mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là đầu hàng Đại Càn, bọn hắn cũng không nguyện ý, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Đại Càn đồng dạng cướp đi Nam Phương Phong Lăng quan, không thể nói không có thủ. Phong Lăng đế đã đang suy nghĩ muốn hay không mượn nhờ ngoại lực để đạt tới chính mình đầu hàng muốn mục đích. Chương 710, phí qua đường chương 710, phí qua đường Phong Lăng đế một lòng muốn đầu hàng hoàn chân không phải một kiện cái gì chuyện mất mặt, nhất là tại hiện tại dưới loại tình huống này. Hiện tại Nam vực trừ hai đại vương triều cùng hai đại hoàng triều, mặt khác vương triều không gian sinh tồn bị nghiêm trọng đè ép. Loại thời điểm này đầu hàng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Mà lại Thiên Linh vương triều cùng Phong Lăng vương triều có thể nói là trong đó thảm nhất hai cái vương triều. Người khác tốt xấu là bị Thác Thương hoàng triều cùng mặt khác vương triều đánh, đến bọn hắn nơi này là bị Thác Thương cùng Đại Càn hai đại hoàng triều hỗn hợp đánh kép. Càng đừng đề cập Phong Lăng vương triều Nam Bắc phương môn hộ đều đã bị mất, trên thực tế cũng không có thắng cơ hội. Vì duệ, Bùi Hành Kiệm bọn hắn cũng không biết Phong Lăng đế ngay tại bởi vì muốn đầu hàng nhưng không có biện pháp đầu hàng sự tình mà buồn rầu. Bọn hắn ngay tại sẵn sàng ra trận, đại quân tại mấy ngày đằng sau liền muốn xuất phát. Sớm định ra tại ngày 1 tháng 3 Giang Bắc đạo, Tây Huyền đạo cùng Tê Vân đạo ba đạo đại quân cộng đồng xuất chinh thời gian sắp đến. Tây Huyền đạo cùng Tê Vân đạo chủ yếu tiến đánh chính là Ngàn Lăng vương triều, mà Giang Bắc đạo bên này phụ trách tiến đánh Phong Lăng vương triều. Hết thảy là lấy để hai đại vương triều đầu hàng là điều kiện tiên quyết. Mặc dù có thể nghiền ép bọn hắn, nhưng là Vi Duệ, Vệ Thanh bọn hắn đều có một cái cộng đồng cái nhìn, đó chính là không có khả năng tại cái này hai đại vương triều bên trên hao tổn quá nhiều binh lực. Cầm xuống Thiên Linh vương triều cùng Phong Lăng vương triều đằng sau, còn muốn bố phòng còn muốn huấn luyện, một lần nữa chỉnh quân, lấy ứng đối khí thế hung hung Thác Thương hoàng triều. Giang Bắc đạo mặc dù còn tại Bắc Cầu trải đường, nhưng là đại bộ phận đã hoàn thành, nhất là vận hạ phương diện. Cái này đều dựa vào năm ngoái trung tuần đến bây giờ Giang Bắc đạo quân dân cộng đồng bỏ ra cố gắng. Nhất là về sau có Lý Băng, Đảng Tử Kinh, Phạm Trọng Yêm đám người chỉ đạo, tu kiến đứng lên nhanh hơn. Tại Bắc Cầu Tăng Long, cũng tại Kim Cương cùng các tộc nhân của hắn trợ giúp bên dưới cấp tốc Bắc Cầu, trước mắt đại phương Giang đại kiều tiến độ đã hoàn thành 1/5. Đợi một thời gian, đại phương Giang đại kiều sẽ thành câu thông Giang Nam đạo, Giang Bắc đạo hai đạo trọng yếu giao thông yếu đạo. Về sau hai đạo bách tính muốn qua sông, cũng không cần lo lắng chạy xiết đại phương Giang, còn có trong sông khả năng tùy thời xuất hiện hung thú. Hai bên bờ thông thương cũng liền không cần chỉ dựa vào vận hạ. Kiến thiết xong đại phương Giang đại kiều đằng sau, Tăng Long còn muốn chủ trì tu kiến Phong Lăng Giang cầu lớn. Giang Bắc đạo tại năm ngoái thời điểm trồng bạch thử, trải qua xử lý, có thể trở thành rất tốt quân lương. Thuận tiện mang theo, mà lại có chắc bụng cảm giác. Đương nhiên, quân lương sẽ không chỉ có bạch thử một loại. Giang Bắc đạo cần quân lương, chứ có thể nguyên địa xoay sở. Giang Nam đạo cùng Càng Nam Càn Bắc đạo cũng có thể là Giang Bắc đạo xoay sở. Dù sao trận này Bắc phạt cũng không phải là Giang Bắc đạo tướng lĩnh cá nhân quyết định, mà là tại triều đình trong hội nghị quyết định. Bắc phạt Phong Lăng Vương triều, Vi Duệ bọn hắn vẫn rất có lòng tin, Nam Vương mạnh nhất tướng lĩnh Võ Duyên triều đã đầu hàng. Phong Lăng Vương triều sau đã mất đi lệch trời Phong Lăng Giang, còn có quan hải Phong Lăng Quan. Muốn tiến đánh Phong Lăng Vương triều, đã không cần qua sông, trực tiếp từ Phong Lâm Quan lên phía Bắc liền có thể. Hai ngày này Vi Duệ bọn hắn đã bắt đầu phân lượt dùng chiến thuyền vận Giang Bắc đạo binh sĩ qua Phong Lăng Giang, nhập Phong Lăng Quan. Cầm đi Nam Phương môn hộ Phong Lăng Quan chỗ tốt ngay ở chỗ này, đại quân có thể càng tiếp cận tiền tuyến, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Mà lại đối phương trên cơ bản không có khả năng biết là đại quân là lúc nào tiến vào Phong Lăng Quan. Bởi vì cao lớn tường thành trở ngại tầm mắt của bọn hắn, không có ở trên cao nhìn xuống ưu thế, Phong Lăng Vương triều Nam Phương quân đội cũng không biết chiến thuyền là lúc nào trở sĩ tốt chạy qua Phong Lăng Giang. Nguyên bản Phong Lăng Quan có 50,000 quân coi giữ, hai ngày này mỗi ngày đều có 5000 sĩ tốt cùng quân lương lần lượt tiến vào Phong Lăng Quan. Đến lúc đó, chiến tranh khai hỏa thời điểm, hậu phương Phong Lăng Quan chính là đồn lương căn cứ. Quân lương sẽ lấy Phong Lăng Quan làm trung tâm, phân biệt điều phối cho ba đường lên phía Bắc đại quân. Bắc phạt ba đường thống lĩnh cũng đã cho tốt. Theo thứ tự là Lý Thịnh, Lý Quang Bật cùng Lý Mục. Vi Duệ tọa trấn hậu phương, bất quá hắn chỉ là một cái hậu cần điều phối tác dụng, không tham dự tiền tuyến chỉ huy. Cái này Bắc phạt Phong Lăng Vương triều, Vi Duệ muốn cho Lý Thịnh, Lý Quang Bật bọn người một cái cơ hội lộ mặt. Lời như vậy, đợi đến Tiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều đánh xuống đằng sau, bọn hắn trở thành thống lĩnh một phương, tọa trấn biên cương thì càng đơn giản. Dạng này phía dưới tướng lĩnh mới sẽ không khu phục, hoặc là có lời oán giận mà náo ra không thoải mái. Về phần chống lại quân lệnh điểm này, Vi Duệ ngược lại là không có nghĩ qua, bởi vì tại chúng tướng huấn luyện bên dưới, quân lệnh như núi bốn chữ này đã khắc vào trong óc của bọn hắn. Tướng lĩnh cùng thuộc hạ của bọn hắn có thể cho là thống lĩnh sai, nhưng là bọn hắn nhất định phải chấp hành. Nếu như kết quả cuối cùng sai, đó chính là hạ mệnh lệnh này người sai, nhưng nếu như chống lại quân lệnh, đó chính là không tuân thủ quân lệnh người sai. Đương nhiên, không chỉ có chỉ huy một quân thống lĩnh, cũng cho bọn hắn phối manh tướng. Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Lý Tuấn Hiếu, Dương Nghiệp, Trương Liêu, Trần Khánh Chi, Vương Tuấn Thận, Triết Khả Thích. Lần này phương châm chính một cái toàn quân xuất kích, mau chóng đánh tới Phong Lăng Vương triều kinh đô Phong Lăng thành. Xem như cho mấy tháng này luyện binh bọn hắn, một cái kiểm nghiệm quân đội thực lực cơ hội. Cũng liền lưu lại một cái Dương Tái Hưng canh giữ ở Vi Duệ bên người, phòng ngừa hậu phương chuyện gì phát sinh có thể tùy thời làm cơ động. Kiếm Bắc đạo bên kia không có phát sinh chiến sự, Lạc Đông đạo đã hoàn toàn tiếp nhận, nửa đường không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Nhà Minh hoàng đế đã đổi hàng, mà bọn hắn phía đông là Đông Hải, không đường có thể trốn, không có cái gì chống lại cần. Hàng quân đều đã bị tiếp nhận, nhưng là quân đội sức chiến đấu cần tiến hành kiểm nghiệm, còn muốn đối với quân đội tiến hành một lần sàng chọn. Quen thuộc chỉ huy quân đội Lý Tĩnh, Từ Đạt bọn hắn cũng sẽ không ưa thích tốt xấu lẫn lộn quân đội. Lạc Đông đạo kiến thiết thì là tại thập đại gia tộc hết sức ủng hộ bên dưới vận hành. Tô Định Vương cho bọn hắn mở không ít điều kiện ưu đãi, cho nên thập đại gia tộc hết sức ủng hộ. Làm Lạc Đông đạo đại đô đốc, Tô Định Vương là có quyền lực như vậy. Đây cũng là Tô Định Vương vì mau chóng phát triển Lạc Đông đạo kinh tế, còn có tu kiến vận hà đổi thành điều kiện. Mặc dù Tô Định Vương cho bọn hắn một vài điều kiện, nhường ra một chút thương thuế cùng phí qua đường, nhưng Lạc Đông đạo hoàn toàn chính xác có thể đạt được càng nhanh kiến thiết. Mà lại lúc đầu cái kia Lạc Vương thành phí qua đường, Tô Định Vương liền định hủy bỏ. Lạc Vương thành phí qua đường là Lạc Vương thành doanh thu một trong, nhưng là hiện tại Lạc Vương thành đã thuộc về Đại Càn, mà lại thân phận của song phương đã phát sinh đổi. Trước kia Lạc Vương thành cùng xung quanh Tam Đại Vương triều quan hệ phân thuộc đối địch, nhưng là hiện tại chính là người của mình. Tất cả mọi người là Đại Càn con dân, lại bọn hắn thông thương địa phương trên cơ bản là Đại Càn mặt khác cương vực. Như là đã thu qua thương thuế, liền không có tất yếu lại thu một lần phí qua đường. Cái này không hợp lý, đối với bọn hắn cũng không công bằng. Bất quá thập đại gia tộc cũng không phải là nghĩ như vậy, bọn hắn đối với Tô Định Vương cảm động đến rơi nước mắt. Thiếu một bút phí qua đường liền có thể ít đi rất nhiều chi phí. Phía Tây Bắc Tề Vương triều đang đứng ở chiến loạn, thập đại gia tộc thương đội căn bản liền sẽ không đi qua. Thập đại gia tộc thương đội đến Lạc Vương thành, liền một lộ nam bên dưới, sau đó lại đi như thế nào là thuộc về chính bọn hắn sự tình. Chương 711, ba đạo trung khởi binh chương 711, ba đạo trung khởi binh trên thực tế không riêng gì Phong Lăng đế muốn đầu hàng. Kỳ thật Nam Phương quân đội cũng rất muốn đầu hàng. Nhất là tại Phong Lăng quan thủ tướng Võ Duyên Chiêu xuất lĩnh 40,000 Phong Lăng quan quân coi giữ đầu hàng về sau. Đến mức tại Giang Bắc đạo đại quân còn chưa có bắt đầu khởi binh thời điểm, Vi Duệ bọn hắn liền nhận được mấy phần đầu hàng sách. Cái này làm cho Vi Duệ bọn hắn đều có chút một mặt một bước, bọn hắn gần nhất là dự định khởi binh, có thể cái này còn không có khởi binh thôi. Chẳng lẽ trong quân gia phản đồ? Vi Duệ bọn hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, tại Đại Càn quốc lực phát triển không ngừng tình huống dưới, Đại Càn luật lại có thể chân chính bảo hộ ở vào yếu thế địa vị người tình huống dưới, đàng hoàng làm một cái Đại Càn bách tính mới là chính xác lại lựa chọn sáng suốt, loại lựa chọn này để người bình thường đều sẽ làm. Vậy liền chỉ còn lại có hai cái đáp án, đối diện quân coi giữ là thật muốn đầu hàng, lại hoặc là trả hàng. Đối diện đến cùng có phải hay không trả hàng? Vấn đề này hoàn chân là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Phong Lăng cũng không phải đông nô, cả ngày có tướng lĩnh muốn đầu hàng, ngươi cũng không phân rõ hắn đến tuột cùng là thật đầu hàng hay là trả hàng. Tào Tháo cũng là như thế bị hoàng cái lừa gạt. Nghĩ nghĩ, Vi Duệ bọn hắn quyết định cho những này đưa tới đầu hàng sách thủ tướng hồi âm, biểu thị nguyện ý tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Bọn hắn muốn làm, chỉ cần tại đại quân đến thời điểm, mở cửa thành đầu hàng liền có thể. Thời gian rất mau tới đến ngày 1 tháng 3. Giang Bắc đạo, Tây Huyền đạo cùng Tê Vân đạo ba đạo cộng đồng xuất binh, chinh phạt Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều thời gian đến. Giang Bắc đạo phái ra Lý Thịnh, Lý Quang Bật cùng Lý Mục là chỉ huy tam lộ đại quân, hợp với Lý Tuấn Hiếu, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô, Dương Nghiệp, Cao Thuận Hãm trận doanh, Khúc Nghĩa Tiên đăng doanh, Vương Tuấn Thần trụ nhận doanh, Trương Liêu xuất lĩnh lang kỵ cũng tham dự lần này tác chiến. Hãm trận doanh cùng Tiên đăng doanh cho dù là đối mặt đội ngũ kỵ binh cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn. Trụ nhận doanh thì là tại yểm hộ binh sĩ công thành thời điểm cũng sẽ để phòng thủ binh sĩ sợ đầu sợ đuôi. Nếu như bọn hắn muốn phòng thủ, nên đón tướng của bọn hắn sẽ là trụ nhận doanh lấy thần tí cung, trụ nhận cung tên bắn ra. Trương Liêu xuất lĩnh 5000 lang kỵ còn có hắn 5000 kỵ binh cũng không cần nói, trên vùng bình nguyên mở sông liền xong rồi. Trương Liêu ban đầu ở Bạch Lang Sơn bên trên lần thứ nhất bên ngoài họ tướng lĩnh xuất lĩnh hổ báo kỵ, mang theo hổ báo kỵ cho thạp đốn cho vọt lên. Chỉ cần có thể mang theo đội ngũ kỵ binh vọt lên đến, Trương Liêu không e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ cần đừng gặp được Khúc Nghĩa loại này quái đồ vật liền tốt. Khúc Nghĩa ở trên chiến trường phương châm chính một tay dùng bất cứ thủ đoạn nào, bán mã tác đây đều là thông thường thao tác, Dương Hồi, Nghiêm Nghị quái khiếu đều là quen dùng thủ đoạn. Bởi vì tin tức truyền lại quá chậm, lại mỗi lần bọn hắn đánh đều là diệt quốc chiến, đối thủ không hiểu do Khúc Nghĩa, luôn luôn có thể cho hắn tìm tới cơ hội. Khúc Nghĩa rất nổi danh, nhưng là so sánh leo lên Tiềm Long bảng Dương Nghiệp, Triệu Vân bọn người, còn có tọa trấn hậu phương chỉ huy Vi Duệ bọn người, Khúc Nghĩa luôn luôn thói quen bị người coi nhẹ. Nhưng Khúc Nghĩa chính mình thích thú, có thể sử dụng là được rồi. Giang Bắc đạo đại đô đốc Tuân Lục tọa trấn hậu phương chủ tính trung điều phối, Phục Quốc đại tướng quân Vi Duệ thì tọa trấn phong lăng quan lại lần nữa phân phối. Tê Vân đạo phái ra là chiến thuyền, xôi dòng xuống. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Ban Siêu cùng Dương Tố các loại đem đi thuyền xôi dòng hướng đông thẳng tới phong lăng Giang trung đoạn, sau đó đi về phía nam. Quách Tử Nghi thì là lưu thủ Tê Vân đạo, chủ tính trung điều phối. Tây Huyền đạo bên kia thì là Vương Trung Tự, Ngô Khởi, Vi Hiếu Khoan mang theo đại quân lên phía bắc, cùng Tây Vân đạo đại quân tiền hậu giáp kích Thiên Linh Vương triều quân đội. Chỉ để lại Triệu Sung Quốc lưu thủ Tây Huyền đạo, Lý Tự Nghiệp, Cao Tiên Trì, Minh Vân Khê cùng Từ Vinh Đồng đều xuất lĩnh quân đội của mình tham chiến. Chúng tướng đều rõ ràng, Thiên Linh Vương triều so Phong Lang Vương triều càng khó đánh, cũng không phải địa hình nhân tố. Luận địa hình lời nói, kỳ thật xuôi dòng xuống bị bao bọc Thiên Linh Vương triều tốt hơn đánh. Chỉ là Thiên Linh Vương triều tướng lĩnh cùng sĩ tốt, có thể sẽ toàn lực phản kháng, dù sao bọn hắn không có đầu hàng tiền lệ. Mà Phong Lăng Vương triều tại Nam Phương sớm đã có tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân đầu hàng, có loại này tiền lệ, bọn hắn đầu hàng cũng không kỳ quái. Cho dù là bọn hắn lựa chọn phản kháng, khả năng phản kháng trình độ cũng sẽ không mãnh liệt như vậy, chỉ cần Lý Thịnh bọn hắn cam đoan không giết hàng quân liền có thể. Vi Duệ bọn hắn xuất binh trước đó là cùng Lý Thừa Trạch xác nhận qua, xác nhận Thác Thương hoàng triều phải chăng có ý động thủ. Tuy nói Thác Thương đế trước đó làm xong quyết định, nhưng là bọn hắn cũng không dám cam đoan Thác Thương đế sẽ làm phản hay không hối hận. Dù sao từ Thác Thương đế trước đó hành vi, liền có thể nhìn ra hắn là một cái tương đối xung động người. Cho nên tại xuất binh trước đó, Vi Duệ bọn hắn hay là cùng Lý Thừa Trạch xác nhận một chút. Xác nhận Thác Thương hoàng triều mục tiêu chủ yếu y nguyên đặt ở phương bắc, không có đối với Nam Phương xuất binh ý nguyện, quay chúng quanh bọn hắn mới yên tâm xuất binh. Thác Thương hoàng triều cùng hai đại vương triều liên minh hiện tại y nguyên 10 phần vững chắc, minh sắc tiến đánh lấy mặt khác tiểu vương triều. Bắc Tề vương triều chỉ chịu đến Thác Thương hoàng triều tiến đánh, kỳ thật đã coi như là không sai, chỉ là không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Đánh tới hiện tại, Bắc Tề vương triều đã mất đi tứ châu chi địa, chiến tuyến không ngừng về sau, đều sắp bị đánh tới kinh đô, có thể nói là liên tục bại lui. Cái kia chiến báo thấy là quan vũ bọn hắn đều muốn đi lên hỗ trợ, có thể nói là quá cùi bắp. Khoan hay nói, Lý Tính bọn hắn thật có hỗ trợ biện pháp. Kiềm trung đạo vị trí là cực kỳ tốt, phái đại quân xuyên thẳng nội địa liền xong việc. Nhưng Lý Tính bọn hắn cũng không có hỗ trợ ý nghĩ, phái đại quân đi giúp Bắc Tề, lại không có chỗ tốt gì. Bọn hắn xuất động đại quân mục đích chủ yếu là công thành đoạt đất, không phải lấy giúp người làm niềm vui. Giúp Bắc Tề như thế một lần, cũng chính là giúp bọn hắn chậm khẩu khí, trên thực tế bọn hắn là không kiên trì được bao lâu. Nếu như Bắc Tề cứng chắc một chút, giúp bọn hắn vẫn còn đi, nhưng cũng tiếc là bọn hắn quá yếu. Lý Tính bọn hắn trước đó hoàng chân cân nhắc qua đến đỡ Bắc Tề, âm thầm trợ giúp Bắc Tề cùng Thác Thương hoàng triều chống cự, nhưng về sau phát hiện bọn hắn quá yếu, cho nên bọn hắn từ bỏ cái này hiệu quả quá mức bé nhỏ ý nghĩ. Muốn đỡ một cái Minh Hữu, cũng muốn đỡ một cái có thể đánh một điểm, mà không phải Bắc Tề dạng này yếu như vậy. Tại trong tiếng kèn, Tê Vân đạo, Giang Bắc đạo cùng sông Tây Huyền đạo tam lộ đại quân đồng thời xuất phát. Phong Lăng Giang bên trên chiến thuyền Dương buồn xuất phát. Mặc dù Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh không thế nào am hiểu thủy quân, nhưng là chiến thuyền chỉ là dùng để đi thuyền, đánh trận thời điểm hay là lục địa. Bọn hắn là dọc theo Phong Lăng Giang sông xuôi dòng xuống, đến Thiên Linh Vương triều địa giới đằng sau xuôi nam, cùng Tây Huyền đạo đại quân tiền hậu giáp kích Thiên Linh Vương triều Nam Vương. Mặc dù đánh trận là tiền tuyến đại quân sự tình, nhưng là Dương Địch bên này cũng là cần bắt đầu hành động, tận khả năng là tiền tuyến đại quân cung cấp cần thiết trợ giúp. Vương Mãnh, Phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính cùng lục bộ quan viên cấp tốc hành động đứng lên. Dựa theo dự đoán, trước hết nhất cùng quân địch giao thủ nên là từ Phong Lăng quan lên phía Bắc Giang Bắc đạo đại quân. Chủ yếu là Phong Lăng quan vốn là Phong Lăng Vương triều địa giới, khoảng cách Phong Lăng Vương triều một đạo tiếp phòng tuyến rất gần. Lần này xuất trình, đầu hàng Võ Duyên Chiêu cũng có tham dự. Võ Duyên Chiêu vốn là Phong Lăng Vương triều tướng lĩnh, có thể từ đó hòa giải, trợ giúp Lý Thịnh bọn hắn chiêu hàng. Chương 712, Phong Lăng thành phá. Chương 712, Phong Lăng thành phá. Tại mất đi Phong Lăng quan về sau, Phong Lăng đế liền mệnh lệnh Nam Phương quân coi giữ xây lên một đạo tường thành. Rất đáng tiếc là Nam Phương quân đội không có chấp hành mệnh lệnh này, hoặc là nói thi hành, nhưng không có hoàn toàn chấp hành. Bọn hắn chỉ ở vài chỗ dựng lên tường thành, nhưng không có hoàn toàn ngay cả đứng lên, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đại quân tiến công. Trong truyền thuyết như kiến, Phong Lăng Vương triều quân coi giữ cũng không phải là trả hàng, mà là xác thực muốn đầu hàng. Nhất là nhìn thấy phía trước nhất xuất hiện Võ Duyên Chiêu tình huống dưới, muốn đầu hàng tâm liền càng thêm mãnh liệt. Đầu hàng Võ Duyên Chiêu đều đi theo đại càn hoàng triều quân đội xuất chinh, bọn hắn còn có cái gì tốt phản kháng đâu? cho lúc trước Vi Duệ bọn hắn giao đầu hàng sách tướng lĩnh, đều là Giang Bắc Đạo đại quân vừa đến liền lập tức đầu hàng, mở rộng cửa thành, nên đón Giang Bắc Đạo đại quân vào thành. Một chút yếu điểm mặt mũi, còn hiểu đến ở cửa thành trên lầu gióng giạc một phen, cuối cùng mới lựa chọn đầu hàng. Ngắn ngủi mấy ngày, Lý Thịnh, Lý Quang Bật cùng Lý Mục Tam lộ đại quân vẫn tại không ngừng tiến lên, bởi vì căn bản cũng không có gặp được chống cự. Lý Thịnh cùng Lý Quang Bật bọn hắn biết Phong Lăng Vương triều tốt đánh, nhưng chưa từng có cân nhắc qua tốt như vậy đánh. Cái này cần nhờ vào võ duyên chiêu cho bọn hắn mở đầu xong. Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng bọn hắn hay là nhớ tới yêu đầu hàng Đông Nô. Đại Ngụy Ngô Vương, đây chính là thượng bất chính hạ tắc loạn đi. Đương nhiên, Phong Lăng Vương triều Nam Vương quân coi giữ đầu hàng đối với Lý Quang Bật bọn hắn khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Bọn hắn cũng sẽ không tại trong lúc mấu chốt này nói đối phương nhu nhược, liên chiến đều không chiến, liền lựa chọn đầu hàng. Hòa bình chiếm đoạt Phong Lăng Vương triều hiển nhiên là tốt hơn phương thức. Chỉ là không có phát sinh chiến tranh, tiết kiệm tu sửa thành chỉ phí tổn liền đã rất kiếm lời, càng không cần nhắc tới không cần để binh sĩ công thành. Tại Phong Lăng Vương triều Nam Vương quân đội không ngừng đầu hàng thời điểm, xuôi dòng xuống Hoắc Khứ bệnh cùng Vệ Thanh, bọn hắn trải qua mấy ngày đi thuyền cũng thuận lợi đã tới Thiên Linh Vương triều. Từ Tây Huyền Đạo Bắc Thượng Vương Trung Tự cùng Ngô Khởi đại quân cũng đã tới Thiên Linh Vương triều Nam Vương. Chiến đấu đồng thời, tại Thiên Linh Vương triều Nam Vương cùng trung bộ bắt đầu khai hỏa. Càng chết là, bởi vì Hoắc Khứ bệnh bọn hắn chiếm cứ Phong Lăng Giang, trực tiếp cắt đứt Thiên Linh Vương triều Nam Bắc phương liên hệ. Chiến lược của bọn hắn là trước Nam sau Bắc, hai lộ đại quân Nam Bắc giáp công, Thiên Linh Vương triều Nam Vương. Trước tiên đem Thiên Linh Vương triều Nam Vương vững vàng cầm xuống đằng sau, suy nghĩ thêm cầm xuống phương Bắc. Cách làm chỗ tốt trừ có thể làm cho Tinh Linh Vương triều trước sau đều khó khăn, chặt đứt Nam Bắc phương liên hệ. Còn có thể tại Thác Thương Hoàng triều đột nhiên đổi ý, muốn tiến đánh Thiên Linh Vương triều thời điểm, cam đoan đem Nam Vương địa bàn nhận lấy, mà vững vàng đem Kim Lăng Vương triều Nam Vương nhận lấy, cho dù Mở Thương Vương hướng đại quân thật xuôi nam, cũng có thể không có nỗi lo về sau cùng bọn hắn giao chiến. Thiên Linh Vương triều Nam Vương quân đội là phát hiện Bắc phạt Tây Huyền Đạo đại quân, nhưng là trung bộ quân đội liền không có phát hiện xuôi dòng xuống Tê Vân Đạo đại quân. Đợi đến bọn hắn phát hiện thời điểm, từ Tê Vân Đạo đi thuyền xuôi dòng xuống Tê Vân Đạo đại quân đã đoạt bãi đăng nhập. Ban Siêu làm sứ giả, đi đầu đi cùng Thiên Linh Vương triều trung bộ quân coi giữ tướng lĩnh đàm phán, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không đầu hàng. Ban Siêu ngôn ngữ trực kích đau nhức điểm. Không riêng gì chúng ta, Nam Vương cũng có đại quân tại Bắc phạt, các ngươi cùng Thiên Linh trung ương liên hệ đã bị cắt đứt. Cho dù Thiên Linh đế lại thế nào không nguyện ý đầu hàng, nhưng cũng không phải là tất cả tướng lĩnh đều nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ. Kỳ thật tại tình thế chắc chắn phải chết tình huống dưới, Ban Siêu cũng không phải là chỉ dùng ngôn ngữ đàm phán, còn đúng lúc đó triển lộ chính mình nhập đạo cảnh tu vi. Ban Siêu bọn hắn không có nghĩ sai, Thiên Linh Vương triều cũng không phải là tất cả tướng lĩnh đều là thẳng thắn cương nghị. Ban Siêu lần thứ nhất chiêu hàng liền mở ra tốt đầu, đối mặt ngoài thành đại quân, còn có trước mặt vị này không có tiếng tăm gì nhập đạo cảnh. Thiên Linh Vương triều quân coi giữ tướng lĩnh lựa chọn đầu hàng. Ban Siêu một bộ này có lúc cũng không có hiệu quả, nhưng là vẫn có nguyện ý đầu hàng Thiên Linh Vương triều tướng lĩnh. Chiêu hàng liền chiêu hàng, không có khả năng chiêu hàng liền sát tướng công thành. Thời gian một tháng đi qua, Thiên Linh Vương triều Nam Phương hoàn toàn luân hãm. Thiên Linh Vương triều Nam Phương tướng lĩnh vẫn tương đối cường ngạnh, lựa chọn đầu hàng chỉ chiếm không tới ba thành. Bọn hắn đại đa số là nguyên bản Thiên Linh đế, cũng chính là chết đi chiêu đế bồi dưỡng ra được tướng lĩnh. Vì nước hy sinh, cũng coi là đi theo chiêu đế mà đi. Hiện tại Tây Huyền Đạo cùng Tê Vân Đạo đại quân đã chỉnh quân một chỗ, chuẩn bị bắc phạt Thiên Linh Vương triều Bắc Phương. Nếu như nói Thiên Linh Vương triều Nam Phương đại quân là người đầu hàng không tới ba thành, Phong Lăng Vương triều chính là hoàn toàn trái ngược. Thậm chí số liệu này thảm hại hơn, không có đầu hàng quân coi giữ, khả năng ngay cả hai thành cũng chưa tới. Lý Thịnh, Lý Quang Bật cùng Lý Mục Tam lộ đại quân trên cơ bản liền không có tao ngộ qua cái gì chống cự. Tuyệt đại đa số tình huống đều là bọn hắn đi đến cái nào, Phong Lăng Vương triều quân coi giữ liền ném đến đâu. Thậm chí, tại bọn hắn còn chưa tới nơi trước đó, liền đã đưa tới đầu hàng sách. Cho dù là liền quyết định chống cự, nhưng là bởi vì quân coi giữ cùng công thành đại quân nhân số chênh lệch, còn có tướng lĩnh chênh lệch, căn bản không có cái gì chống cự chỗ chống đến đâu. Mặc dù có chút im lặng, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Loại vật này tựa như mét hơn nặng cốt bài, một khi có người trước đầu hàng, liền sẽ có người liên tiếp học tập đầu hàng. Dù sao không phải hắn trước ném, mà là người khác trước ném. Bất quá Võ Duyên Chiêu cũng là nói ra suy nghĩ của mình. Hắn một cái nhập đạo cảnh nhìn Triệu Vân giết chết Long Ngạn, hắn vì cái gì còn muốn chống cự đâu? Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Hắn gặp được Triệu Vân sẽ chỉ là một thương liền bị đánh rơi giết chết người, làm gì chống cự đâu? Sẽ chỉ mang theo mặt khác bốn vạn người đi theo hắn cho cùng. Đối mặt loại tình huống này, Phong Lăng Đế giận điên lên. Hắn muốn tìm kiếm ngoại viện, cũng chính là tìm kiếm Thác Thương hỗ trợ giải quyết. Phong Lăng Đế cho Thác Thương Đế đưa một phong thư, nói chỉ cần Thương Hoàng Triều nguyện ý xuất động đại quân Nam Trinh, hắn nguyện ý đầu hàng. Tin là đưa ra ngoài, thế nhưng là Thác Thương Hoàng Triều bên kia không có trả lời. Tin cũng không có bị chặn đường, chỉ là Thác Thương Đế không muốn đáp lại thôi. Thác Thương Đế quyết định từ bỏ Thiên Linh Vương Triều cùng Phong Lăng Vương Triều. Nguyên bản Thác Thương Đế tiến đánh Phong Lăng Vương Triều, chính là vì cùng Đại Càn cách sông giằng co. Nhưng là hiện tại Đại Càn đại quân đã chính mình qua Phong Lăng Giang, cái này cách sông giằng co chiến lược liền đã thất bại. Tại Thác Thương Hoàng Triều đại quân chỉ có một cái mục đích, đó chính là giữ vững Phong Lăng Vương Triều nguyên bản phương Bắc môn hộ. Vì thế, Thác Thương Đế còn tăng cường Nam Phương phòng ngự. Phong Lăng Đế vì mình đung đưa không ngừng bỏ ra đại giới. Lý Thịnh, Lý Quang Bật cùng Lý Mục Tam lộ đại quân vây quanh Phong Lăng thành, cũng tại mãnh liệt thế công bên dưới rất nhanh liền phá Phong Lăng thành. Phong Lăng Đế không có lựa chọn đầu hàng, hắn treo cổ tự tử. Hai vị nhập đạo cảnh thì là bị Lý Mục bọn hắn giết chết, cũng đối với Phong Lăng Vương triều tôn thất tiến hành thảm liệt thanh tẩy. Đương nhiên, Lý Thịnh bọn hắn vốn là không có tính toán tiếp nhận Phong Lăng Đế đầu hàng. Phong Lăng Đế do dự, bọn hắn là biết đến. thậm chí Phong Lăng Đế đưa ra thư, hướng Thác Thương Đế xưng thần chuyện này, bọn hắn cũng là biết đến. Chương 713, Giang Lăng Đạo, Phong Lăng Đạo chương 713, Giang Lăng Đạo, Phong Lăng Đạo Phong Lăng thành thất thủ, Phong Lăng Đế tự sát, Phong Lăng Vương triều còn lại hai tên nhập đạo cảnh bị giết chết, tuyên cáo cái này đã từng Nam Phương đệ nhất vương triều hủy diệt. Phong Lăng Đế vốn là có thể không cần đi đến bước này, đi đến một bước này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Nếu là muốn đại càn đầu hàng, hắn khẳng định là không cần chết. Nuôi mấy cái vật biểu tượng, đối với đại càn mà nói, căn bản cũng không phải là việc đại sự gì. Thời gian rất nhanh, đi vào tháng 5. Tại tháng này có 4 cái vương triều bị hủy diệt. Đầu tiên là Lạc Vương thành phía tây bắc Tề Vương triều bị Mở Thương Vương hướng tiêu diệt, sau đó là tại Liên Vân Vương triều cùng Thác Thương Hoàng triều dưới vây công một cái vương triều hủy diệt. Sau đó chính là Thiên Linh Đế từ Thiên Linh thành trên cửa thành lầu nhảy xuống, lựa chọn tự sát, lấy hắn một người chi tính mệnh đổi lấy Thiên Linh thành bên trong bách tính tính mệnh. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh rất muốn nói hắn là tự mình đa tình. Cho dù hắn không cần nhảy, bọn hắn cũng sẽ không giết gặp Thiên Linh thành bách tính. Bất quá, xét thấy Thiên Linh Đế dũng khí cùng anh liệt, bọn hắn cũng không có nói thứ gì. Thiên Linh thành cũng bị Vương Trung Tự cùng Vệ Thanh hai lộ đại quân cho công phá, đáng giết giết, nên tiếp nhận đầu hàng tiếp nhận đầu hàng. Theo Thiên Linh Đế tại Thiên Linh thành bên trong thả người nhảy lên, tín ngưỡng chi bọn, Thiên Linh Vương triều cũng tuyên bố hủy diệt. Thiên Linh Đế vẫn còn có chút tác dụng. Hắn tại trước khi chết viết một phần thư khuyên hàng. Hắn để Thiên Linh Vương triều phương Bắc quân đội không nên chống cự, trực tiếp đầu hàng, không cần làm vô vị chống lại. Có phần này đầu hàng sách, Thiên Linh Vương triều phương Bắc quân đội, đầu hàng đứng lên liền không có như vậy kháng cự. Kiến Nguyên 3 năm ngày 20 tháng 5, Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều cương vực bị đại càn hoàn toàn khống chế, một cái đổi tên Giang Lăng Đạo, một cái đổi tên Phong Lăng Đạo. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thác Thương Hoàng triều tại Phong Lăng Đạo phương Bắc bày ra trọng binh. Nếu như muốn đoạt lấy còn lại ba châu, cần trả ra đại giới có chút lớn. Đây là bởi vì trước đó Phong Lăng Đế lựa chọn đầu hàng Thác Thương Hoàng triều cho hắn nhắc nhở. Tại Diêm phụ theo đề nghị, tại Phong Lăng Vương triều phương Bắc môn hộ, cũng chính là Bắc Tam Châu bày ra trọng binh phòng ngự. Thật muốn đánh, không phải là không thể đánh, nhưng là vi duệ bọn hắn cảm thấy không cần thiết. Tạm thời liền để bọn hắn tại Bắc Tam Châu nơi đó đóng quân đi, tương lai tốt cho bọn hắn một kích trọng thương. Vi duệ rất chờ mong bọn hắn điều lương điều binh đến Bắc Tam Châu ngày đó. Theo Kim Quang, Bắc Mãng, Phong Lăng, Thiên Linh cùng Bắc Tề Vương triều lần lượt hủy diệt, trừ hai đại hoàng triều cùng hai đại vương triều, hiện tại Nam vực còn lại vương triều đã không đủ 10 cái. Trong đó còn lại cường đại nhất là Minh Nguyệt Vương triều. Thế nhưng là Minh Nguyệt Vương triều cũng sắp không chịu được nổi nữa. Nhất là bọn hắn người mạnh nhất Song Kiếm Tiên Minh Thanh Tùng đã chết. Bởi vì Minh Thanh Tùng cho Liên Vân Vương triều đại quân tạo thành không ít trở ngại, cho nên Liên Vân Vương triều phản hư cảnh xuất thủ. Pháp Hoa Tử cũng không có xuất thủ. Nhất là Già Long Thụ Tôn giả. Tất cả mọi người tưởng rằng Võ Đế sẽ không xuất thủ, Già Long Thụ Tôn giả liền sẽ không xuất thủ. Trên thực tế, Già Long Thụ Tôn giả sớm đã rời đi Pháp Hoa Tử, một lộ nam bên dưới. Chỉ bất quá hắn là đi bộ, đi 2 tháng rưỡi, hiện tại vẫn chỉ là tại Thác Thương Hoàng triều phương Bắc. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, Pháp Hoa Tự là sẽ không ngồi nhìn Thác Thương Hoàng triều nhanh chóng như vậy quyết trương. Nhưng là tình huống hiện tại đã thay đổi. Nguyên bản Liên Vân Vương triều cùng Nguyệt Khâu Vương triều là Pháp Hoa Tự minh hiếu, bọn hắn phụ trách giải quyết đại quân, Già Long Thụ Tôn giả phụ trách chống cự Thác Thương Võ Đế. Hiện tại Liên Vân Vương triều cùng Nguyệt Khâu Vương triều biến thành Thác Thương Hoàng triều minh hiếu, Pháp Hoa Tự ngược lại là bị cô lập một cái kia. Chính là dưới loại tình huống này, Già Long Thụ Tôn giả lựa chọn xuôi Nam Đại Càn, đi Dương Địch. Lần này đi Dương Địch, Già Long Thụ Tôn giả có 3 cái người muốn gặp, đầu tiên là Tây Du ký tác giả Cẩm Sát Thu gia. Thứ hai là Trích Tinh Tông Tông chủ Hoàng Phụ Hoàng Trân. Thứ ba chính là Đại Càn Hoàng Triều chi chủ Lý Thừa Trạch. Già Long Thụ Tôn giả cùng Pháp Hoa Tự cần minh hiếu. Pháp Hoa Tự là Trung Châu tứ vực tam đại Phật môn chùa miếu một trong, Già Long Thụ Tôn giả càng là danh liệt chí tôn bảng thứ 6. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, lực lượng của bọn hắn hay là quá bạc nhược. Nhất là tại bọn hắn đã mất đi Nguyệt Khâu Vương Triều cùng Liên Vân Vương Triều hai vị này minh hiếu đằng sau. Một khi Già Long Thụ Tôn giả bị Võ Đế lôi ở, như vậy Pháp Hoa Tự những tăng nhân khác căn bản là không có cách chống cự đại quân dòng lũ sắt thép. Đừng nhìn Pháp Hoa Tự còn có võ viện tăng nhân, đồng dạng còn có một vị phản hư cảnh tòa chấn, nhưng là Nguyệt Khâu, Liên Vân Vương triều cùng Thác Thương Hoàng triều cộng lại còn có 4 cái phản hư cảnh. Pháp Hoa Tự những người khác lấy cái gì đi ngăn cản? Dưới loại tình huống này, Già Long Thụ Tôn giả ra lệnh cho bọn họ tạm thời mặc kệ những sự tình này, mà chính hắn xuôi nam. Già Long Thụ Tôn giả không có lựa chọn phi hành, cũng không phải là bởi vì sợ bị người phát hiện, mà là hắn muốn đi vạn dặm đường, chân chính lãnh hội các đại vương triều, Thác Thương Hoàng triều tình huống thực tế. Tốt như vậy cùng sau cùng Đại Càn Hoàng triều làm so sánh, cũng có thể để hắn biết rõ Đại Càn Hoàng triều cùng những vương triều này cùng Thác Thương Hoàng triều khác nhau. Dù sao mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Già Long Thụ Tôn giả có một cái quan môn đệ tử, cũng chính là tu hành bất động minh vương công cùng kim cương lưu ly thân, hậu tích bạc phát Pháp Hoa Tự Hối Minh. Hối Minh gặp qua Lý Thừa Trạch, đồng thời khen ngợi Lý Thừa Trạch. Liền ngay cả ghét ác như cựu võ viện tiền đường thủ tọa Độ Ách cũng cảm thấy Lý Thừa Trạch không sai. Già Long Thụ Tôn giả khẳng định là tín nhiệm hai người này. Bất quá, Già Long Thụ Tôn giả hay là muốn chính mình tự mình gặp một lần Lý Thừa Trạch, làm tiếp phán đoán. Cho dù là cái người xuất gia Già Long Thụ Tôn giả, cũng có thể thấy rõ ràng hiện nay Nam vực thế cục. Hiện tại Nam vực có một loại đại nhất thống xu thế, cũng có khả năng hình thành Nam Bắc giằng co xu thế. Già Long Thụ Tôn giả muốn gặp qua Lý Thừa Trạch đằng sau, lại làm ra quyết định, cũng chính là hắn giúp ai quyết định. Già Long Thụ Tôn giả cũng không có bởi vì hắn xuất thân Liên Vân Vương triều, liền muốn trợ giúp Liên Vân Vương triều ý nghĩ. Từ khi hắn tại Pháp Hoa Tự xuất ra, hắn liền đã không còn là cái gì trong vương triều người, hắn chỉ là cái tăng nhân. Đối với hắn mà nói, Nguyệt Khâu, Liên Vân Vương triều, Thác Thương Hoàng triều đều không có cái gì khác nhau. Lý Thừa Trạch bên này cũng không biết Giả Long Thụ Tôn giả đã xuôi nam, hắn bên này có việc khác muốn làm. Theo Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều bị cầm xuống, cải thành Giang Lăng đạo cùng Phong Lăng đạo về sau, quân đoàn cải chế liền có thể tiến hành. Lý Thừa Trạch trước bổ nhiệm Vệ Thanh tạm thay Giang Lăng đạo đại đô đốc, Hoắc Khứ Bệnh đảm nhiệm Giang Lăng đạo đô đốc đồng chi. Phong Lăng đạo đại đô đốc thì là do Vương Trung tự tạm thay, đô đốc đồng chi học thì là Ngô Khởi. Đây đều là chỉ là tạm thời người đại diện mà thôi, trên chiếu thư cũng minh xác viết thay mặt. Nguyên nhân chủ yếu chính là anh hồn tháp trước mắt tại phong ấn thăng cấp trạng thái, cần chờ đến ngày 1 tháng 7 mới có thể giải phong. Đến lúc đó Lý Thừa Trạch lại triệu hoán mấy vị am hiểu làm nội chính cùng kinh tế năng thần đại diện bọn hắn. Vương Trung Tự, Vệ Thanh bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu hay là phụ trách huấn luyện quân đội cùng bố phòng. Lựa chọn kỹ càng tạm thay Giang Lăng đạo cùng Phong Lăng đạo đại đô đốc về sau, liền tiến vào chính đề. Vì thế, Lý Thừa Trạch đem Vương Mạnh, Trương Cư Chính, Phòng Huyền Linh, Địch Nhân Kiệt cùng ra cắt lượng bọn người toàn bộ triệu tập đến ngự thư phòng. Chương 714, phòng tuyến, cải chế chương 714, phòng tuyến, cải chế Thịnh Càn Cung, ngự thư phòng. Vương Mạnh, Phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính, Địch Nhân Kiệt, ra cắt lượng bọn người tề tụ một đường, vì thương nghị tiếp xuống phía trước phòng tuyến bố phòng. Từ Đại Càn cầm tới Giang Lăng đạo cùng Phong Lăng đạo bắt đầu, Tây Huyền đạo cũng không tiếp tục là Đại Càn tiền tuyến. Tây Huyền đạo vị trí tương đối thích hợp làm một trong đó chuyện. Hiện tại Đại Càn tuyến đầu, từ tây hướng đông bắc tạo thành cả một đầu chiến tuyến. Lấy Tây Vân đạo, Giang Lăng đạo, Phong Lăng đạo, Kiếm Bắc đạo, Kiếm Đông đạo, Kiếm Trung đạo cùng Lạc Vương thành phòng tuyến. Mà lại những này tiền tuyến đối thủ đều là Thác Thương hoàng triều. Không hề nghi ngờ, Đại Càn chủ yếu tướng lĩnh cùng quân đoàn đều hẳn là ở tiền tuyến đóng quân, tùy thời chuẩn bị cùng Thác Thương hoàng triều giao thủ. Thậm chí cần phòng bị có thể là Thác Thương hoàng triều, Liên Vân Vương triều cùng Nguyệt Khâu Vương triều liên quân. Diêm phụ hướng Thác Thương đến nói lên đợi đến phương Bắc chiến sự bình định đằng sau y nguyên cùng Nguyệt Khâu, Liên Vân Vương triều đề nghị, Lý Thừa Trạch bên này đã biết. Đối với Diêm phụ đề nghị này, Phòng Huyền Linh bọn hắn biểu thị có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này không tính đặc biệt lớn. Đầu tiên, Đại Càn phòng tuyến chính là từ tây đến đông bắc như vậy một đầu phòng tuyến, có thể lựa chọn tiến công địa bàn là cố định. Điểm này liền xem như Thác Thương hoàng triều phía sau có 10 cái vương triều cũng không hề dùng, đồng thời có thể tiến công địa bàn cứ như vậy nhiều. Đương nhiên, cũng không thể bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhân số nhiều tóm lại là có người số nhiều ưu thế, bọn hắn có thể lợi dụng nhân số nhiều ưu thế, mọi thời tiết tiến công. Lại nhân số nhiều thời điểm, mang cho người ta áp lực liền không giống với, nhất là đối mặt đen nghịt đám người. Vệ Thanh, Vi Duệ, Lý Tĩnh, Từ Đạt bọn người chắc chắn sẽ không sợ sệt, nhưng là phía dưới tướng sĩ rất khó cam đoan không có ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng không phải là nói cái này đối với Đại Càn hoàn toàn không có chỗ tốt. Đầu tiên, bọn hắn chỉ là liên minh, mà không phải một cái cùng một cái quốc gia, cũng không phải phi thường hoàn chỉnh đoàn thể. Mà lại, tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài hai đại vương triều cùng Thác Thương hoàng triều đều là ở vào trạng thái chiến tranh. Đây đối với Đại Càn chính là có cơ hội để lợi dụng được. Liên Vân Vương triều cùng Nguyệt Khâu Vương triều căn cứ tại phương Bắc. Nếu như bọn hắn trước đó thật quyết định liên minh, cộng đồng thảo phạt Đại Càn lời nói, hai đại vương triều đại quân đi vào Nam Vương, rất có thể bọn hắn hậu cần là muốn do Thác Thương hoàng triều đến phụ trách. Không phải vậy cứ dựa theo bọn hắn hậu cần, muốn đi vào Nam Vương tiền tuyến, giá quá lớn. Hai đại vương triều còn có Thác Thương hoàng triều hậu cần tiếp tế, Lý Thừa Trạch đều phái người âm thầm hiểu qua. Bọn hắn hậu cần tiếp tế căn bản là so ra kém Đại Càn. Bọn hắn hậu cần tiếp tế ở vào một loại phi thường rất lại phía sau trạng thái, quanh năm bởi vì tiếp tế theo không kịp mà không thể không lui binh. Đây là những vương triều này bệnh chung, nguyên bản Đại Càn kỳ thật cũng là dạng này. Chỉ có thể dùng nhân lực bò Nhật Bản ngựa đến chuyển vận lương thực, đến tiền tuyến liền còn thừa không có mấy. Lý Thừa Trạch trước đó bỏ ra đại lượng tài lực, nhân lực, vật lực tu kiến vận hà cùng quan đạo, lại để cho Phổ Nguyên chế tạo một như mã chính là vì giờ khắc này Đại Càn hậu cần hơn xa Thác Thương hoàng triều. Khác Lý Thừa Trạch thật không dám cam đoan, nhưng nếu như là phá hư hậu cần phương diện, Mục Lâm nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Thậm chí là hậu cần phương diện cũng có thể làm văn trường, về sau cần vào tay, phá hư Tam Đại Vương triều ở giữa liên minh. Cùng Nguyệt Khâu, Liên Vân hai đại vương triều liên hợp, thế tất sẽ để cho Thác Thương hoàng triều hậu cần gánh chịu lấy áp lực lớn. Vấn đề duy nhất chính là Thác Thương hoàng triều quá lớn, chiếm diện tích quá rộng, chiếm cứ lấy nam vực tốt nhất núi non sông ngòi. Muốn kéo đổ Thác Thương hoàng triều hậu cần, khả năng không phải 1 năm 2 năm có thể hoàn thành sự tình. Một số thời khắc, khả năng cần khai thác một chút tất yếu thủ đoạn mới có thể đạt thành mục đích này. Sở dĩ cùng ra cắt lượng bọn hắn đàm luận lên cái này, là bởi vì hiện tại là chinh phạt Thác Thương hoàng triều tuyệt hảo thời cơ. Thác Thương hoàng triều hiện tại binh lực chủ yếu đều tại phương Bắc, vì mau chóng bình định phương Bắc, bọn hắn điều bộ phận Nam Phương binh lực. Nói cách khác, hiện tại Thác Thương Nam Phương là một đoạn thời gian rất dài đến nay yếu nhất thời khắc. Tại loại điều kiện tiên quyết này, ra cắt lượng, Vương Mánh bọn người đề nghị Lý Thừa Trạch muốn thừa dịp lúc này đối với Thác Thương hoàng triều xuất binh. Lần này liên tiếp tiến đánh Phong Lăng đạo cùng Giang Lăng đạo, đánh, nhưng là không hoàn toàn đánh. Đối thủ trên cơ bản đều là đầu hàng, mà lại nguyên bản Thiên Linh Vương triều cùng Phong Lăng Vương triều quản lý cũng còn tính không sai, không cần quá mức quan tâm. Cái này hai đạo bách tính thậm chí đều không có quá ảnh hưởng sinh hoạt, chỉ là từ khắc vương triều con dân biến thành đại cản con dân. Hơn nữa còn có không ít thu hoạch. Nói cách khác, mặc dù vừa mới kết thúc chiến sự, nhưng là đối với đại cản mà nói, cũng không có cái gì cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho dù là không tính cả vừa mới cầm xuống Giang Lăng đạo cùng Phong Lăng đạo, y nguyên còn có Kiếm Bắc đạo, Kiếm Trung đạo cùng Kiếm Trung đạo có thể xuất binh tiến công. Thậm chí kỳ thật đều không cần có cái gì chiến quả. Bên này có thể chỉ cần đánh nghi binh, liên lụy Thác Thương hoàng triều tinh lực là có thể, khiến cho bọn hắn không thể không đem điều đến phương Bắc binh lực triệu hồi, thậm chí là muốn từ phương Bắc điều về binh. Mục đích đúng là tận khả năng địa diên chậm Thác Thương hoàng triều cùng mặt khác hai đại vương triều liên thủ bình định phương Bắc thời gian. Không riêng gì ra cát lượng, Vương Mánh bọn hắn có ý nghĩ này, ở tiền tuyến Lý Tĩnh, Từ Đạt mấy người cũng có ý tưởng giống nhau. Lý Thừa Trạch cũng cho rằng bọn họ nói chính là có đạo lý. Thác Thương Hoàng Triều cùng Đại Càn trước đó gặp phải đối thủ là không giống nhau lắm. Điểm khác biệt ngay tại ở Thác Thương Hoàng Triều quốc phúc đã kéo dài rất nhiều năm, bách tính trên cơ bản đều chỉ sẽ cho rằng bọn hắn là Thác Thương Hoàng Triều con dân. Dưới loại tình huống này, để Thác Thương Hoàng Triều bách tính đối với Thác Thương Đế, Thác Thương Hoàng Triều sinh ra thất vọng cảm xúc là nhất định. Không phải vậy rất có thể xuất hiện một loại tình huống, cho dù Đại Càn đã được đến Thác Thương Hoàng Triều cương vực, nhưng là không có cách nào đem con dân biến thành con dân của mình. Thậm chí rất có thể dẫn đến nội bộ xuất hiện phản loạn, tựa như là ngay lúc đó Tào Tháo một dạng, hậu phương xuất hiện liên tục phản loạn. Loại tình huống này cũng cùng mét hơn nặc cốt bài là một cái đạo lý, một khi có người hưởng ứng, rất có thể nhấc lên một trận khởi nghĩa thủy triều. Cho nên, một chút thủ đoạn cần thiết là nhất định. Đương nhiên, bọn hắn thủ đoạn này là nhằm vào Thác Thương Hoàng Triều quân đội, nhằm vào Thác Thương Đế. Đương nhiên, mặc dù quyết định muốn tại Thác Thương Hoàng Triều ngay tại xử lý phương Bắc thế cục thời điểm đối bọn hắn động thủ, nhưng không phải lập tức. Trước mắt, Đại Càn muốn làm chuyện thứ nhất là trước đem phía trước nhất phòng tuyến bố phòng tốt. Vì thế cần tiến hành một chút tướng lĩnh điều động. Vừa bạn, thừa dịp lúc này cũng vừa tốt đem các đại quân đoàn tổng tướng vị trí xác định được. Đem các đại quân đoàn sau khi xác định mới thật sự là hướng Thác Thương Hoàng Triều khởi xướng tiến công kèn lệnh thời điểm. Mà lại Lý Thừa Trạch muốn đợi đến Anh Hồn Tháp giải phóng, cũng chính là ngày 1 tháng 7 thời điểm, dạng này chiến lực cũng có thể được một chút tăng lên. Đầu tiên là đối với Bắc Nha cấm quân cải chế, không ít người đều là tiếp lấy Bắc Nha cấm quân thống lĩnh danh tự. Ra cắt lượng bọn hắn đề nghị, nếu đều tại biên cương, hay là không cần mang theo cấm quân danh nghĩa. Chương 715, quân đoàn điều chỉnh, tự động phòng ngự tiên tháp chương 715, quân đoàn điều chỉnh, tự động phòng ngự tiên tháp ngự thư phòng. Căn cứ đừng cho tướng lĩnh cùng quân đoàn có quá nhiều điều động, để phía dưới cùng tướng lĩnh đều cần thời gian thích ứng nguyên tắc, Lý Thừa Trạch cùng Ra Cát Lượng, Vương Mánh đám người đã nhưng quyết định như thế nào điều chỉnh cùng điều động. Đầu tiên là đem Bắc Nha cấm quân danh hào cho diệt trừ, liền lấy nguyên bản cấm quân danh hào cải thành quân đoàn. Lữ Bố đã thật lâu không mang binh, lại có thể đoán được chính là tương lai, Lữ Bố cũng sẽ không lại mang binh. Cho nên trực tiếp đem hắn thần sách quân phân phối cho Vi Duệ, do Vi Duệ, Tạ Huyền cùng Chu Du tọa trấn Phong Lăng đạo. Thần sách quân nội bộ chia làm tam đại quân đoàn, phân biệt do Vi Duệ, Tạ Huyền cùng Chu Du thống lĩnh. Thân là thần sách tạ quân, trung quân cùng hữu quân tam quân. Thống lĩnh thần sách trung quân Vi Duệ là cao nhất chỉ huy. Nếu như có ý gặp không hợp thời lấy Vi Duệ mệnh lệnh làm chuẩn. Trương Liêu, Cao Thuận, Vương Tuấn Thần, Triết Khả Thích bọn người hợp tác rất lâu, đều là nghe ba người hiệu lệnh. Dương Nghiệp, Dương Tái Hưng cùng Cao Sủng đồng dạng thuộc về thần sách quân bên dưới, nghe theo ba người hiệu lệnh. Một câu, chỉ đâu đánh đó. Vi Duệ chức quan cũng làm một chút sửa chữa, Vi Duệ rời làm nhất phẩm thần sách đại tướng quân, mà Tạ Huyền cùng Chu Du thì là thần sách tạ tướng quân cùng thần sách hữu tướng quân. Toàn bộ quân đoàn liền lấy thần sách quân làm hiệu. Sau đó là Vương Trung Tự, Quách Tử Nghi cùng Lý Quang Bật, bình thường ba người này lấy Vương Trung Tự cầm đầu, xưng là Long tướng quân. Long tướng quân nội bộ đồng dạng chia làm tam đại quân đoàn, thời gian chiến tranh phân biệt do ba người này chỉ huy. Văn Đường, Cao Tiên Tri, Lý Tự Nghiệp, Minh Vân Khê, tử binh đều là tại bọn hắn dưới trướng hiệu lực. Vương Trung Tự rời chính nhất phẩm Long tướng đại tướng quân, Quách Tử Nghi cùng Lý Quang Bật thì làm Long tướng tả tướng quân cùng Long tướng hữu tướng quân. Tê Vân Đạo thì là lấy Hổ Biện quân làm hiệu, lấy Bệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Ban Siêu, Dương Tố bọn người cầm đầu. Đương nhiên, Dũng tướng đại tướng quân là Bệ Thanh. Hoắc Khứ Bệnh vẫn như cũng là Phiêu Kỵ tướng quân. Ban Siêu cùng Dương Tố phân biệt là Dũng tướng tả hữu tướng quân. Dựa vào Triệu Xung Quốc Hàn cầm hộ, Từ Hoàng, Công Tôn Toản, Nha Lương, Văn Sửu các tướng lãnh, cộng đồng tọa trấn Tê Vân Đạo. Sau đó là Kiếm Bắc Đạo, Kiếm Bắc Đạo Bình Đông quân quân đoàn cải thành Thiên Sách quân. Nơi này là Vương Tiễn, Nhạc Nghị, Quan Vũ, Trư Phi, Mã Siêu cùng Triệu Vân, đồng dạng là Thiên Sách trái, bên trong phải tam quân. Lại hướng bắc là Kiếm Đông Đạo, cải thành Thần Võ quân. Lý Tĩnh, Lý Mục cùng Bùi Hành Kiệm là tam quân chỉ huy. Lại phối hợp Tiết Nhân Quý, Tuất Chỉ Cung, Trần Khánh Chi. Lại hướng bắc là Kiếm Trung Đạo, nơi này do Từ Đạt, Địch Thanh cùng Hoàng Phủ Tung tọa trấn cùng chỉ huy, xưng là Thiên Võ quân. Lại phối hợp Thường Nội Xuân, Hạ Lỗ Kỷ cùng Lý Tôn Hiếu. Lại hướng bắc chính là đem Lạc Vương thành bao quát ở bên trong Lạc Đông Đạo. Nơi này là lấy Tô Định Vương, Nô Khởi cùng Vi Hiếu Khoan tọa trấn chỉ huy, xưng là Thần Uy quân. Phối hợp Cam Ninh, Chu Thái cùng Thái sử Tơ Đồng Ngô tam tướng, ngay tại Lạc Đông Đồng Hải ngạn huấn luyện thủy sư, đồng thời làm phòng thủ phương Bắc quân đội xâm nhập phía Nam lực lượng một trong. Bất quá Thác Thương Hoàng Triều thủy quân cũng không tính lợi hại, hoặc là nói cũng không có cái gì chính quy thủy quân, điểm này cũng không phải rất cần lo lắng. Tiền tuyến lực lượng phòng ngự vẫn là có thể gia tăng, nhưng là cần chờ đến ngày 1 tháng 7. Về phần Tất Sư Đà, Bùi Mặc, An Tiệm Hồng, Trình Bá Nguyên các tướng lãnh cũng bị lần cận phân phối đến các quân đoàn bên trong. Những tướng lĩnh này kỳ thật cũng có chỉ huy quân đoàn kinh nghiệm, thật muốn chỉ huy điều hành cũng không phải không được. Về phần Đại Càn Nam Vương, có Tần Bách Luyện mang theo không thiếu tướng lĩnh trấn thủ Nam Vương. Lại hướng bắc còn có Thiên Đô thành Lý Mạnh Châu, Lý Kiến Nghiệp cùng Nguyên Khâm Thiên giám giám chính hoàng ứng thừa. Còn lại Lý Quảng, Nhiếp Chính, Hạ Hầu Đôn bọn người thì là trấn thủ Kiếm Nam Đạo, thủ vệ trưởng thành. Lục Tốn, Lục Kháng phụ tử tọa trấn An Tây Đạo. An Tây Đạo không có khả năng hoàn toàn từ bỏ, chủ yếu là Sơn Hải thành bên kia thập vạn đại sơn là tồn tại nhất định thai hoàng ẩm. Phong hỏa lệnh tồn tại, có thể nói là Đại Càn trừ hậu cần vận chuyển lại một cái toàn diện dẫn trước Thác Thương Hoàng Triều một chút. Tin tức này, Lý Thừa Trạch chỉ cần để Vương Mạnh hướng bắc một chút đem tin tức này truyền đạt cho Tô Đốc, lại từ hắn trung chuyển cho Phương Bắc quân đoàn. Nói đến khoa trương một chút, cái này chiếu lệnh vừa mới tại Ngự thư phòng hạ đạt, Phương Bắc trấn thủ biên cương Vi Duệ, Lý Tĩnh, Vương Trung Tự bọn người lập tức liền có thể thu đến. Đây là Thác Thương Hoàng Triều khó mà với tới tốc độ. mà lại là Thác Thương hoàng triều không tưởng tượng nổi tốc độ. Đánh trận thời điểm thời cơ rất lớn, xác suất là thoáng qua tức thì, lúc này quân cơ truyền lại tốc độ liền rất trọng yếu. Rất nhanh, các đại quân đoàn liền đã nhận được tin tức. Từ ngày này trở đi, đã không còn An Tây quân, Trinh Bắc quân cùng Bình Đông quân các loại quân đoàn, biến thành Thần Sách, Thiên Sách, Thần Võ, Long Tường, Thiên Võ, Thần Uy, Dũng Tướng bảy quân. Cái này bảy trong quân chí ít có 20 cái có thể chỉ huy quân đoàn tác chiến tướng soái, nhiều đường đồng tiến thời điểm liền có thể hiện ra ưu thế. Giống Thác Thương hoàng triều mặc dù cũng có thể chỉ huy đại quân tác chiến tướng lĩnh, nhưng Thác Thương hoàng triều là càng coi trọng có thể đánh tướng lĩnh. Phần lớn là giống Bàng Hổ, Thương Thiên Lâm, Thân Đồ Bách Ly đều là loại kia xa trường mạnh tướng, dựa vào chính mình dũng võ để trấn sĩ khí, xông liền xong rồi. Mặc dù phương thức tác chiến tương đối thẳng tiếp, nhưng Thác Thương hoàng triều nương tựa theo càng mạnh võ tướng, càng tinh xảo hơn trang bị, càng tinh nhuệ hơn binh lính luôn luôn có thể dựa vào phương thức như vậy thắng. Nhưng là bọn hắn muốn dựa vào phương thức như vậy thắng, Lý Tĩnh bọn hắn là thuộc về là ý nghĩ hao huyền. Không nói những cái khác, tướng lĩnh cùng trang bị phương diện, Lý Thừa Trạch dám cam đoan nhất định là có thể nghiền ép bọn hắn. Thác Thương hoàng triều quân đội trang bị điểm kỹ năng điểm sai, bọn hắn đang nghiên cứu chế thức áo giáp như thế nào cứng rắn hơn, đang nghiên cứu chế thức vũ khí như thế nào sắc bén hơn, đang nghiên cứu cùng tiễn như thế nào càng nhanh, uy lực càng lớn, không thể nói hoàn toàn sai, nhưng bọn hắn hết thể nghiên cứu phương hướng đều là cùng người có liên quan. Hoàn toàn không để mắt đến các loại công thành cùng thủ thành khí giới, những người này lực chỉ là phụ trợ. Có thể nói ba cung máy bắn tên cùng cỡ lớn ra cắt liên ổ, nếu như bọn hắn không có đạt được đại cản bên này một kiện, đến cho bọn hắn rất nhiều năm mới có thể nghiên cứu ra được. Bất quá Lý Thừa Trạch cũng sẽ không cho bọn hắn nghiên cứu cơ hội, ba cung máy bắn tên cùng ra cắt liên nổ bảo hộ đều là rất đúng chỗ. Mà lại đại càn còn có phích lịch đạn thứ đồ tốt này, phích lịch đạn phối phương hay là đan hùng tín từ xích cước thần châu nơi đó lấy được. Về phần xích cước thần châu đến tột cùng là từ đâu lấy được, liền không được biết rồi, dù sao xích cước thần châu đã chết. Luận phương diện phòng thủ, đại càn cũng hoàn toàn không giả, trừ ba cung máy bắn tên cùng ra cắt liên nổ, ra cắt lượng, mã quân cùng tô tụng đã thành công liền tự động phòng ngự tiến tháp cho cải tiến chế tạo ra. Đây là căn cứ ra cắt lượng từ thiên ngoại thiên bên trong thần cơ các lấy được tự động phòng ngự tiến tháp cải tiến tới. Cái này tự động phòng ngự tiến tháp không chỉ có thể tại địch nhân tiến vào phòng ngự phạm vi bên trong tự động công kích, chỉ cần tiến tháp bên trong vũ tiến số lượng đầy đủ, còn có thể tự động bổ sung mũi tên. Mà lại tiến tháp mũi tên phát xạ số lượng, phát xạ mấy vòng cũng có thể khống chế. 360 độ xoay tròn tiến tháp, hoàn toàn có thể chia lục đoạn phát xạ, dạng này có thể cam đoan không giành cửa sổ kỳ. Lại phối hợp trên tường thành cung tiến thủ, nếu như Thác Thương hoàng triều quân đội dám tiến công, bọn hắn sẽ thể nghiệm đến cái gì gọi là mũi tên như mưa xuống. Thu đến chiếu lệnh các đại quân đoàn bắt đầu điều động. Chương 716, Đại Phương Kiều xây thành chương 716, Đại Phương Kiều xây thành kiến nguyên 3 năm ngày 25 tháng 5. Giang Bắc Đạo. Tại Kim Cương cùng hắn tộc đàn trợ giúp bên dưới, Đại Phương Giang bên trên cầu lớn thành công xây thành. Giang Bắc Đạo cùng Giang Nam Đạo đại đô đốc Tuân Úc cùng Tuân Du ngồi to lớn trên xa, tại toàn dài ngũ công lý trên cầu gặp mặt. Cầu liền không dậy nổi hoa gì bên trong hồ trạm canh gác tên. Liền phía dưới Đại Phương Giang làm tên, Đại Phương Kiều. Tòa này Đại Phương Kiều tại sau này còn muốn tiến hành các loại khảo thí đằng sau mới có thể thông hành. Đại Phương Tiểu Đông Gia thông hành lời nói, đại biểu cho Giang Bắc Đạo cùng Giang Nam Đạo lại nhiều một đầu thương đạo, lại nhiều một đầu vận chuyển tuyến đường. Còn có một điểm rất trọng yếu chính là Giang Bắc Đạo bách tính, càng nhiều một chút lòng cảm mến, bọn hắn không giống như là bị một con sông cho ngăn cách mặt khác bách tính. Cây cầu kia thành công liên thông hai bên bờ bách tính. Bởi vì cây cầu kia cũng không phải là chỉ có Kim Cương cùng hắn tộc đàn tu kiến, Giang Bắc, Giang Nam hai đạo bách tính cũng ra rất lớn lực. Hợp lực xây một cây cầu ý nghĩa hoàn toàn không giống, ở trong quá trình này, đã đem song phương liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Đại Phương Giang tòa thứ nhất cầu chỉ là một cái điểm xuất phát. Phong Lăng Giang Nam Bắc hai bên bờ cũng muốn xây cầu. Bởi vì phương Bắc Phong Lăng Đạo cùng Giang Bắc Đạo ở giữa còn cách một đầu Phong Lăng Giang, cũng không thể vận chuyển hoàn toàn dựa vào đường thủy. Phong Lăng Đại Kiều tu kiến cũng đã sớm đang tiến hành, có Đại Phương Kiều tu kiến cùng thành công kinh nghiệm, Phong Lăng Đại Kiều tu kiến tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Mà lại Phong Lăng Vương Triều muốn đỡ cầu càng nhiều, chỉ ít cần 3 đầu cầu lớn. Nhưng là muốn tiến hành theo chất lượng, từng bước một đến. Trước mắt kỳ thật đã làm thành một tòa giản dị cầu, áp dụng chính là thiết tòa liên chu. Đối với đầu thuyền cùng đuôi thuyền tiến hành cải tạo, để đầu thuyền cùng đuôi thuyền có thể dính liền cùng một chỗ. Trong đó còn vận dụng một bộ phận góc nối kết cấu, lại đem thuyền dùng khóa sắt thật chặt liền cùng một chỗ, lại dùng mỏ neo thuyền cố định, hai bên bờ còn cần dây sắt cố định, dạng này liền tạo thành giản dị thuyền cầu. Kỳ thật thật muốn toàn tạo thuyền cầu cũng không phải không được, như thế liền không thể tùy tiện như vậy, trước mắt cách làm này là giản dị cách làm, chỉ là làm lâm thời thông hành dùng. Trước mấy ngày điều động, chỉ là bộ phận tướng lĩnh điều động cùng quân đội sửa lại cái danh hiệu, kỳ thật đối với đại quân là không có ảnh hưởng gì. Nhất là Kiếm Bắc Đạo, Kiếm Trung Đạo cùng Kiếm Đông Đạo, có thể nói là không hề ảnh hưởng. Lý Thừa Trạch cũng không có hạn chế quân ngũ, Lý Tĩnh, Từ Đạt, Tô Định Vương bọn người muốn ngày 1 tháng 7 về sau mới có thể đi vào công Thác Thương hoàng triều. Lý Thừa Trạch cho bọn hắn làm chủ quyền hạn, nếu như cảm thấy có thể đánh liền đánh. Lạc Vương thành phương Bắc cùng Lạc Đông Đạo phương Bắc đều là sơn lâm, cách sơn lâm chính là Thác Thương hoàng triều địa giới. Bất quá Tô Định Vương cũng không định vượt qua phương Bắc sơn lâm, cưỡng ép trèo núi đi đánh Thác Thương hoàng triều. Cái này cùng Thác Thương hoàng triều đại quân không ngã núi đến tiến đánh Nam Phương là giống nhau, đường núi quá gập ghềnh. Tướng lĩnh chính mình mặc dù có thể đi, nhưng là chiến mã còn có quân đội trên cơ bản đi không được, nhất là không có loại kinh nghiệm này lời nói. Còn nữa, hiện tại nguyên bản Bắc Tề Vương triều đã là Thác Thương hoàng triều địa bàn. Tô Định Vương muốn tiến đánh Thác Thương hoàng triều lời nói, từ phía tây một đường tiến quân thần tốc liền có thể. Nhưng Tô Thả Phương sẽ không tự tiện tiến đánh Thác Thương hoàng triều. Nếu như muốn tiến quân lời nói, khẳng định là cùng Kiếm Trung Đạo, Kiếm Đông Đạo, còn có kiếm bắc đạo bốn đường cùng một chỗ tiến quân. Bốn lộ đại quân đủ đẩy mới có thể để cho Thác Thương hoàng triều cảm nhận được áp lực nhiều hơn, dạng này mới có thể trì hoãn bọn hắn tiến đánh phương Bắc Vương triều tiến độ. Lý Tĩnh ý kiến là có thể đánh. Cái này bốn đạo chỉ có Lạc Đông đạo cần kiến thiết. Kiếm Trung đạo, Kiếm Đông đạo kiến thiết mặc dù còn đang tiến hành, nhưng là đã tiến vào có thể từ từ sẽ đến trình tự. Gian khung lớn đã hoàn thành, còn lại cũng chỉ cần làm từng bước là được rồi. Về phần quân lương bộ phận, trừ bình thường quân lương, bây giờ còn thêm một đường hải ngư. Kiếm Bắc đạo cùng Lạc Đông đạo đồng đều bên biển, sản phẩm ngư nghiệp phẩm hoàn toàn có thể làm cung ứng một trong. Còn nữa muốn cho bọn hắn áp lực, cũng không cần tiến quân thần tốc, chỉ cần bày ra trận thế là có thể. Thế là, tại Lý Tĩnh, Tô Định Vương, Từ Đạt cùng Quan Vũ mấy vị tướng lĩnh thương nghị hạ quyết định tam lộ đại quân tây trình. Kiếm Bắc đạo đại quân muốn ra ngoài tiến đánh Thác Thương hoàng triều có chút khó khăn, chỉ có thể quân núi lớn, rất có thể gặp được cùng Thác Thương hoàng triều trước đó một dạng vấn đề. Không phải xuất động đại quân tình huống dưới chính là đi tặng, rất có thể cùng Thác Thương hoàng triều 65.000 kỵ binh một dạng tới tặng đầu người. Cho nên Kiếm Bắc đạo ở chỗ này trong chiến tranh ở vào một cái hậu cần tiếp tế cùng cơ động vị trí. Lôi kéo Thác Thương hoàng triều đại quân tinh lực nhiệm vụ, do Từ Đạt, Tô Định Vương cùng Lý Tĩnh bọn hắn phụ trách. Đồng dạng, làm hậu cần còn có Kiếm Bắc đạo Nam Phương Bình Dương đạo. Giang Bắc đạo phương diện, tại cùng Lý Tĩnh bọn hắn liên lạc qua sau, Vi Duệ thì biểu thị muốn tùy thời mà động. Trước mắt Thác Thương hoàng triều đối với Phong Lăng Bắc Tam Châu bố phòng là có chút thành công. Tăng thêm địa hình nhân tố, Bắc cao Nam thấp, muốn tiến đánh Phong Lăng đạo phương Bắc Ba Châu có chút khó khăn. Nhưng Vi Duệ cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, nếu như Lý Tĩnh hoàng đế Tô Định giúp bọn hắn liên lụy Thác Thương hoàng triều tinh lực tương đối nhiều lời nói, nếu như bọn hắn lân cận điều Phong Lăng Bắc Tam Châu quân đội đi trợ giúp, cái kia Vi Duệ bên này là có thể xuất binh. Như vậy mật thiết chú ý Thác Thương hoàng triều quân đội điều động liền rất trọng yếu, lúc này Liệt Hỏa Ưng liền có đất dụng võ. Giả Hủ ám thám cũng tiềm phục tại Bắc Tam Châu bên trong. Trên cơ bản có thể làm được đối với Thác Thương hoàng triều quân đội như thế nào điều động, rõ như lòng bàn tay. Loại chuyện này, cho dù ám thám không cần đánh như thế nào nghe, đại quân điều động cũng là không thể gạt được người. Đại can mỗi lần xuất quân trước 1-2 ngày, bình thường nhạy cả một điểm bách tính đều có thể phát giác được. Quân đội điều động, lương thảo vận chuyển, còn có khẩn trương không khí, đây đều là nói rõ đại chiến sắp nổi nhân tố trọng yếu. Hoàn toàn có thể dựa vào những này đi phân biệt, đến tột cùng có hay không quân đội điều động. Đại can cảnh nội cũng không phải là không có ám thám, nhưng là tương đối tốt bắt. Không có người so ám thám hiểu rõ hơn ám thám. Nhất là đại can bên này có hai cái tin tức con đường. Một cái là Giả Hủ chính mình ám thám, một cái là Ninh Nguyệt Nga Yên Vũ Lâu. Bởi vì Lý Thừa Trạch cùng Yên Vũ Lâu đã thành lập cực kỳ tốt quan hệ hợp tác, Ninh Nguyệt Nga có qua có lại giúp Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm một chút. Mà lại đại càn cảnh nội hộ tịch chế độ để ám thám muốn chui vào đại càn cảnh nội độ khó càng cao hơn. Từ mặt khác vương triều tới, muốn nhập hộ là cần đi qua một loạt phê duyệt. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rằng đại càn tin tức kín không kẽ hở, rất khó cam đoan không có nội gián bán tin tức đổi lấy tài vật. May mắn là trước mắt loại chuyện này cũng không phát sinh. Dù sao đại càn trước mắt quốc lực phát triển không ngừng, cũng không phải nước sông ngày một rút xuống, không cần thiết ngay tại lúc này bốc lên loại phong hiểm này. Nếu quả thật đến đại càn Nhật Bạc Tây Sơn một khắc này, loại người này liền rất có thể xuất hiện, nếu không phải là phát quốc nạn tài, nếu không phải là bán nước cầu đinh. Những loại người này trừ không hết, chỉ có thể nói là đại càn muốn tiếp tục tiến lên, không thể cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tại cùng Lý Tĩnh bọn hắn liên hệ sau, Vi Duệ nhận được một phong đến từ phương Bắc tin. Chương 717, đến từ phương Bắc tin chương 717, đến từ phương Bắc tin Vi Duệ mới vừa cùng Lý Tĩnh bọn hắn thương lượng xong Phong Lăng đạo bên này có xuất binh hay không vấn đề, hắn liền nhận được một phong đến từ phương Bắc gửi thư. Tin là đến từ phương Bắc Thác Thương hoàng triều Sương Vương Quý Sương Hà, nội dung chủ yếu lôi kéo Vi Duệ đi theo phong thư này cùng đi, còn có một dương vàng. Nguyên một dương một đầu 10 lượng nặng vàng tỏi. Nguyên một dương dòng giá 100 đầu, cũng chính là 1000 lượng hoàng kim. Tại một bát phổ thông mì sợi chỉ cần 2 văn tiền đại càn phương Bắc, số tiền kia không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Cũng là bởi vì khoản tiền lớn này, phong thư này mới có thể đưa đến Vi Duệ nơi này đến. Trong phong thư cũng không có nói điều kiện gì, chỉ là biểu đạt đối với Vi Duệ năng lực tán thành, cũng không có trực tiếp chiêu hàng. Cho không tiền, Vi Duệ trực tiếp thu. Lý Thừa Trạch trước đó đã cùng Vi Duệ bọn hắn nói qua, Thác Thương hoàng triều rất có thể đối bọn hắn tiến hành mời chào. Không cần phải gấp trực tiếp cự tuyệt, nên thu đến tiền liền thu, nên lôi kéo liền lôi kéo. Vi Duệ ngược lại là không có dự liệu được bọn hắn lôi kéo lấy, lôi kéo đến hắn nơi này tới. Bất quá nghĩ lại cũng là bình thường. Hắn trước quan tại đại càn thuộc về là cao cái kia hàng một, mà lại đoạn thời gian trước hắn mang theo toàn thể quân dân tại Giang Bắc đạo mở đảo đường sông tin tức, có lẽ Thác Thương hoàng triều là có khả năng biết đến. Tại Thác Thương hoàng triều thị giác xem ra chuyện này là rất không hợp thói thường, quân đội chính là quân đội, sao có thể mang đến khơi thông đường sông? Bọn hắn rất có thể theo bản năng coi là Vi Duệ bọn hắn sẽ có hoàng khí, nhất là Vi Duệ, Dương Thái Hưng bọn người tự mình hạ trận, nhưng tại Vi Duệ bọn hắn xem ra đây chính là một chuyện rất bình thường. Vi Duệ chuyển tay liền đem chuyện này nói cho Tô Lúc, để hắn hồi bẩm cho Lý Thừa Trạch. Về phần tiền liền không có tất yếu tốn công tốn sức vận chuyển đến Dương Địch đi, đợi đến giao thuế má thời điểm cùng nhau đưa trước đi liền có thể. Cùng Vi Duệ một dạng thu đến Quý Sương Hà lôi kéo, còn có tại Tê Vân đạo vệ thành Hoắc Khứ Bệnh Kiểm Trung đạo Tiết Nhân Quý, viết cho Tiết Nhân Quý trong thư còn biểu đạt đối với hắn tiếc hận chi tình, chủ yếu là trước đó Tiết Nhân Quý một mực là Bình Đông quân thống soái tối cao, nhưng là hiện tại đổi thành Lý Tĩnh, Tô Định Vương bọn người, Tiết Nhân Quý ngược lại đã thành bị chỉ huy cái kia. Nhưng trên thực tế Tiết Nhân Quý biết mình năng lực chỉ huy cũng không có bọn hắn mạnh, hắn là có thể lý giải, huống hồ cũng không hề hoàn toàn tước đoạt hắn chỉ huy quyền lực. Huống hồ Tiết Nhân Quý đối với mình định vị cùng nhận biết là rất rõ ràng, hắn càng thiên hướng về xa trường mạnh tướng. hắn có thể bằng vào chính mình võ dũng để chấn quân đội sĩ khí, nhưng thật muốn bàn về chỉ huy quân đoàn, hắn khẳng định là so ra kém Lý Tĩnh. Bọn hắn cùng Vi Duệ cách làm là giống nhau, tiền nhận lấy, cũng không có nói cái gì từ chối lời nói, quay đầu liền đem chuyện này hồi báo cho Lý Thừa Trạch. Mặc dù Lý Thừa Trạch nói qua không cần thiết đem trong chuyện này báo, nhưng là Vệ Thanh bọn hắn cảm thấy nên báo cáo hay là đến báo cáo. Thu đến Vi Duệ, Vệ Thanh bọn hắn báo cáo, Lý Thừa Trạch liền đem chuyện này để ở một bên. Chủ yếu là bọn hắn hiện tại mời chào bất quá là đợt thứ nhất, tiếp xuống mới là tiết mục các chào. Đợi đến bọn hắn cho hứa nạp chức quan quyền lực thời điểm, mới thật sự là lôi kéo, hiện tại bất quá là làm tú. Vừa mới Lý Thừa Trạch còn nhận được một tin tức khác. Dương Lịch Tây ngoại ố hội diễn võ trận đã xây xong. Bất quá, sớm định ra tại ngày 1 tháng 7 đại hội diễn võ, về sau đổi thành ngày 1 tháng 9. Cũng là không phải là bởi vì không đổi kịp kỳ hạn công trình, dù sao hiện tại tràng quán đã xây xong. Đổi thành ngày 1 tháng 9, chỉ là vì để càng nhiều người biết chuyện này, đồng thời tới tham gia lần này đại hội diễn võ. Phải biết, không phải tất cả địa phương đều cùng đại cản cương vực có dạng này giao thông điều kiện, bọn hắn chạy đến đại cản khả năng cần thật lâu thời gian. Đồng thời trước mắt lần này đại hội diễn võ là hoan nghênh mặt khác vực vương triều cùng tông môn tới tham gia. Trước đó tính biết vương triều thiên hạ đại hội diễn võ chỉ là mặt hướng nam vực, nói trắng ra là không xứng với tên tuổi này. Đây cũng là tính biết vương triều có thể làm đến cực hạn, lấy thực lực của bọn hắn căn bản đảm đương không nổi tổ chức loại thịnh hội này. Nhưng là đại càn lần này đánh đi ra cờ hiệu là trung châu tứ vực trung môn cùng vương triều đồng đều có thể tham gia, chỉ cần ngươi là một chi năm người tiểu đội. Một cái vương triều cùng tông môn nhiều nhất có thể phái ra hai chi năm người tiểu đội tới tham gia. Vì thế Lý Thừa Trạch hướng bọn hắn hứa hẹn sẽ bảo đảm bọn hắn đến Dương Địch tham gia thiên hạ đại hội diễn võ lúc an toàn. Trừ đại càn cương vực bên trong tông môn, đã có không ít địa phương khác tông môn quyết định tham gia lần này đại hội, đồng thời đã truyền tin đi vào đại càn. Chủ yếu chính là Lý Thừa Trạch cùng Lý Bạch Bằng Hưu, Đông Vực Tạ Thị, Võ Lâm Minh, Thủ Nhất Đạo Môn, Pháp Hoa Tự, Tố Nữ Cung, Thập Phương Kiếm Chủng, Huyền Thiên Kiếm Phái. Đương nhiên cũng không phải bởi vì chỉ là Bằng Hưu mới quyết định tham gia, cái này đây là thiên hạ đại hội luận võ mánh lưới trực tiếp kéo căng, không chỉ có thi đấu cá nhân, còn có đoàn đội thi đấu. Đối với những tông môn này là tương đối mới lạ một chút. Có chút tông môn là muốn tới lấy thỉnh kinh, dù sao tông môn thi đấu không có khả năng luôn luôn đưa đấu. Đại càn bên này tướng lĩnh cơ bản sẽ không tham gia, nhưng lục phiến môn sẽ phái ra một chi đội ngũ tham gia. Những đỉnh tiêm thế lực này gia nhập, để đại càn lần này thiên hạ đại hội luận võ hàm kim lượng trực tiếp kéo căng, cũng làm cho càng ngày càng nhiều tông môn quyết định gia nhập lần này thiên hạ đại hội luận võ. Nếu như lần tranh tài này là đại càn chính mình tổ chức, đồng thời không có địa phương khác người đến đây tham gia, bọn hắn là không dám tới. Nhưng là nếu như những người này gia nhập, vậy liền hoàn toàn không giống, càng ngày càng nhiều tông môn quyết định tham gia. Thậm chí có chút vương triều cũng quyết định phái người đến đây tham gia. Đương nhiên, chủ yếu là mặt khác vực vương triều, nam vực vương triều hiện tại không có thời gian dối kia. Vì phối hợp trong vòng rất ngắn thiên hạ đại hội luận võ, đến lúc đó Lý Tĩnh, Tô Định Phương bọn hắn là sẽ không tiến công. Như thế cho người tràng diện cũng không dễ nhìn. Bên này tại cử hành thiên hạ đại hội luận võ, mà biên cương lại tại giao chiến, cho người cảm giác liền không tốt. Cho nên bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ quấy rối đến ngày mùng ngày 1 tháng 8. Bản thân bọn hắn liền không có muốn mở rộng chiến quả, chỉ là muốn lôi kéo mở trương hoàng triều tinh lực, để bọn hắn tại phương bắc thế công chỉ hoãn. Nhìn như khí thế hùng hùng, kỳ thực tất cả đều là đánh nghi binh. Tại ngày 15 tháng 8 đến 30 ngày ở giữa, đoán chừng tất cả dự thi trung môn liền sẽ tụ tập đến Dương Địch. Trong đoạn thời gian này, mau chóng lấy hội diễn võ trận làm trung tâm, thành lập tiểu lâu cùng khách sạn thì là rất có cần thiết. Xe sạn cùng tiểu lâu cũng là kiếm tiền một cái trọng yếu điều kiện, bộ phận này Lý Thừa Trạch không có ý định chính mình xây, hắn để thế gia đại tộc cùng phú thương trả giá chính mình xây. Chế định loại này tranh tài phương diện, không có người so Lý Thừa Trạch càng thêm am hiểu, nhưng là hắn không có chuyên quyền độc đoán, hắn hay là nghe Linh Nguyệt Nga, Đàm Đài Hạm Chỉ, Vương Tố Tố đám người ý kiến, dù sao các nàng tham gia cùng giải tranh tài cũng không ít. Nhất là Linh Nguyệt Nga, Tiên Vũ lâu có thể cho Lý Thừa Trạch cung cấp mặt khác vương triều hoặc tông môn tổ chức thịnh hội, làm tham khảo. Về phần tranh tài quy tắc thì là phải chờ tới ngày 1 tháng 8 mới có thể công bố. Cuối cùng chính là hội diễn võ trận tên. Chương 718, Dương Địch Tây Ngoại Ố hội diễn võ trận chương 718, Dương Địch Tây Ngoại Ố hội diễn võ trận hội diễn võ trận đã hoàn thành, hiện tại Lý Thừa Trạch liền muốn cân nhắc nên cho tòa này cự hình hội diễn võ trận lên tên là gì. Nghĩ nghĩ, Lý Thừa Trạch quyết định không cho tòa này sân thi đấu lên hoa gì bên trong hồ trạm canh gác danh tự. Nếu là tại Dương Địch Tây Ngoại Ô xây thành, liền gọi Dương Địch Tây Ngoại Ô hội diễn võ trận, đơn giản sáng tỏ. Người khác muốn tìm lời nói vô cùng rõ ràng, tòa này hội diễn võ trận nhất định tại Dương Địch Tây Ngoại Ô về phần đông nam tây bắc, bởi vì Dương Địch rất lớn, cho nên tại Dương Địch các nơi đều là có Dương Địch địa đồ. Chỉ cần có thể nhìn hiểu địa đồ, không đến mức tại Dương Địch còn lạc đường. Đây cũng là đại càn đối ngoại lần thứ nhất biểu hiện ra chính mình, triển lộ chính mình quốc lực, biểu hiện ra đại càn không giống bình thường. Lý Thừa Trạch quyết định mặt khác ngũ đại hoàng triều người trên mặt nổi sẽ không tới, nhưng ngụ trộm khẳng định sẽ phái người đến đây tham gia. Xen lẫn trong một chút có được nhập đạo cảnh, nhưng lại không phải như vậy nổi danh nhập đạo cảnh liền có thể. Điểm này có biện pháp giấu giếm được Lý Thừa Trạch, có biện pháp giấu giếm được Giả Hủ, nhưng rất khó giấu giếm được Yên Vũ lâu. Nói trắng ra là, phàm là trên giang hồ có danh tiếng, cũng sẽ ở Yên Vũ lâu có chân dung tồn tại. Yên Vũ lâu hiện tại cùng đại càn hoàn toàn chính là quan hệ mật thiết. Không có cách nào, Yên Vũ lâu muốn chuyển hình là cần Lý Thừa Trạch cùng đại càn hỗ trợ. Thiếu đi Lý Thừa Trạch, Linh Nguyệt Nga biết chỉ dựa vào chính mình đừng vừa. Không riêng gì thoại bản, còn có đại cản toàn bộ hoàng triều từ trên xuống dưới duy trì. Càng đừng đề cập tòa diễn võ trường này quán có 1/3 là do Ninh Nguyệt Nga bỏ vốn, nói trắng ra là nàng cũng là người một nhà. Nếu là vì hướng mặt khác vương triều, tông môn biểu hiện ra đại càn thực lực cùng nội tình. Lớn, chính là nhất trực quan một chút. Tòa này hội diễn võ trận quy hoạch so ngay từ đầu quy hoạch phải lớn, đủ để dung nạp 200.000 danh quan chúng, có 24 cái lối đi dung nạp người xem xuất nhập. Tòa này chàng quán là hình bầu dục, nhưng là không có mái vòm, cho nên không tính là cự đàn, càng giống là tổ chim. Đây đương nhiên là Lý Thừa Trạch đề nghị. Tòa này chàng quán xây ở bị lữ bố bình trên núi, độ cao so với mặt biển lấy dương địch là so sánh, cũng bất quá 100m, cái này đã rất thấp. Trừ diện tích, cũng là vì an toàn cân nhắc. Cho dù xuất hiện sự tình gì, có 24 cái lối đi sở tán, cũng sẽ không xuất hiện cái gì dẫm đạp sự cố. Lý Thừa Trạch, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Ninh Nguyệt Nga cái này ba cái cộng đồng bỏ vốn 1/3 đại gia nhiều tiền, đối với dương địch Tây ngoại ố hội diễn võ trận tiến hành kiểm tra thực hư. Hiện tại chỉ là xây xong, cần ra cắt lượng tới khắc xuống trận văn chuyên môn gia cố một phen. Bởi vậy Lý Thừa Trạch cùng Đàm Đài Hạm Chỉ cũng không có ở chỗ này ý đồ động thủ kiểm nghiệm. Huống chi Lý Thừa Trạch tổ chức thiên hạ này đại hội diễn võ càng nhiều hơn chính là muốn mặt hướng vấn đạo tam cảnh phía dưới. Vấn đạo tam cảnh trở lên cũng sẽ có, nhưng không phải chủ yếu. Càng nhiều hơn chính là làm một loại chế thuốc. Kỳ thật chủ yếu vấn đề vấn đạo tam cảnh lực phá hoại quá lớn, nếu như có thể khống chế vậy liền không có ý nghĩa. Thua đối phương cũng không muốn thừa nhận, nếu là tức hồn hệ toàn lực xuất thủ cái kia vấn đề liền lớn, vậy liền thật là cửa thành cháy và đến cá dưới lao. Bọn hắn ở nơi đó đã sinh đã tử, nhưng tản mạn ra khí kình đủ để đánh chết người bình thường. Đây cũng là vì cái gì một mực không có liên quan tới vấn đạo tam cảnh trở lên tranh tài, tính nguy hiểm quá cao. Tựa như Minh Nguyệt Vương triều vấn kiếm đại hội, mặc dù có vấn đạo tam cảnh đến đây tham gia, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại kiếm ý, kiếm chiêu, kiếm quyết tỉ thí cùng giao lưu, không tính là chân chính tỉ thí. Mà lại cái kia vấn kiếm đại hội là không đối ngoại, chưa lấy được Minh Nguyệt Vương triều thiệp mời muốn đi không được. Lý Bạch cũng không có thu đến thiệp mời, nhưng hắn là nhập đạo cảnh. Đều đừng đề cập vấn đạo tam cảnh, kỳ thật liên quan tới thiên nhân hợp nhất cảnh tranh tài đều rất ít. Dù sao có thiên nhân hợp nhất cảnh lực phá hoại thật không thể so với nhập đạo cảnh kém. Giống Lữ Bố, Trương Nguyên Trinh chính là ví dụ rất tốt, phổ thông nhập đạo cảnh không nhất định có năm chắc có thể thắng bọn hắn. Bất quá Lý Thừa Trạch là không có ý định hạn chế thiên nhân hợp nhất cảnh, thế hệ này thiên nhân hợp nhất cảnh so sánh với một đời kém nhiều. Lý Thừa Trạch nói thế hệ này là Tiềm Long bảng mới nhất một nhóm thiên nhân hợp nhất cảnh. Hiện nay Tiềm Long bảng bên trên thiên nhân hợp nhất cảnh ít đến tương cảm, cùng Vương Tố Tố bọn hắn một nhóm người này, từ hàng thứ nhất đến mười mấy hoàn toàn không giống. Cho dù không có Lữ Bố bọn hắn dính vào, đời trước cũng có 10 người, mà thế hệ này đâu, hết thể liền ba cái. Không ít người trong tưởng tượng hoàng kim thời đại tựa hồ không có đến, chỉ là Trương Nguyên Trinh, Vương Tố Tố thế hệ này người tương đối khủng bố thôi. Lý Thừa Trạch, Linh Nguyệt Nga, Vương Tố Tố cùng Đàm Đài Hạm Chỉ bốn người đi dạo tòa này hội diễn võ trận, tiện thể tiến hành bước kế tiếp quy hoạch. Trong hội trường có 12 chỗ có thể làm phòng ăn địa phương, về phần bày ăn vặt, vậy thì càng nhiều, bày liền xong rồi. Những này tất cả đều cho thuê những tiểu lâu kia là có thể. Nhưng dạng này là không đủ, phải biết cả tòa tràng quán đủ để dung nạp 200.000 danh quan chúng, tăng thêm đến đây tham gia trận đấu tông môn võ giả. Lại thêm mộ danh mà đến xem tranh tài võ giả. Đến lúc đó toàn bộ dương địch sẽ đến người có thể sẽ là một cái rất khủng bố số lượng. Hiện tại toàn bộ dương địch nhân khẩu số vượt qua 6 triệu, so với dương địch vượt qua 100.000 cây số vuông diện tích, kỳ thật nhân khẩu số lượng ít đến tương cảm. Trước mắt dương địch không có ý định lại xây dựng thêm, 100.000 cây số vuông đã quá lớn. Lý Thừa Trạch cùng Ninh Nguyệt Nga ba nữ đại khái kiểm tra thực hư xong dương địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận, trên tổng thể Lý Thừa Trạch là rất hài lòng. Lý Thừa Trạch cùng các nàng tùy tiện tìm cái thính phòng tòa hạ, tiến hành một chút người xem thể nghiệm, tiện thể cùng các nàng trò chuyện chút chính sự. Sau đó chính là lấy dương địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận làm trung tâm kiến thiết khách sạn cùng tiểu lâu, đây cũng là kiếm tiền. Vì thế, Lý Thừa Trạch dự định cử hành một trận đấu thầu đại hội. Đấu thầu đại hội. Đàm Đài Hạm Chỉ cho Lý Thừa Trạch trình ngộng. Cái này đồng dạng là Ninh Nguyệt Nga cùng Vương Tố Tố chưa từng nghe qua đại hội, không hiểu ra sao mà nhìn xem Lý Thừa Trạch. Trên một loại ý nghĩa khác hội đấu giá. Lý Thừa Trạch phí hết chút miệng lưỡi cho Đàm Đài Hạm Chỉ ba nữ nói rõ như thế nào đấu thầu đại hội. Nói đến hội đấu giá, Đàm Đài Hạm Chỉ liền đã hiểu. Dù sao Chu Tức Chân Bảo Các chính là lấy hội đấu giá nổi tiếng. Về phần đấu giá cùng lên ảo hào giá cả phương diện này, Đàm Đài Hạm Chỉ nhưng so sánh Lý Thừa Trạch muốn hiểu. Lý Thừa Trạch đem trận này đấu thầu đại hội toàn quyền giao cho Đàm Đài Hạm Chỉ phụ trách. Chuyện này kỳ thật rất tốt làm, tất cả mọi người biết lần này Thiên Hạ Đại Hội luận võ làm được bao lớn. Tiên Vũ lâu cùng giả hủ ám thám tại đại càn thậm chí chỗ xa hơn một mực truyền bá tin tức này. Tăng thêm chàng quán này xây thành cũng đã đầy đủ chấn nhiếp những thế gia kia đại tộc. Nói trắng ra là loại này chàng quán, không phải một cái hoàng triều khiển trách món tiền khổng lồ, gia nhân lực, vật lực, dựa vào một cái gia tộc xây thành khói như lên trời. Đây cũng là vì cái gì chàng quán này có biểu hiện ra đại càn quốc lực tác dụng. Chàng quán này cũng không phải một cái vương triều muốn xây liền có thể xây đi ra, không có thực lực kia, tài lực, nhân lực đều là đường đến chỗ chết. Có lẽ bọn hắn có thể xây thành, nhưng như thế là tại lạm dụng sức dân, dạng này sẽ chỉ tăng tốc một cái vương triều diệt vong. Đấu thầu đại hội chỉ là Lý Thừa Trạch bước đầu tiên. Ta còn có cái ý nghĩ khác. Chương 719, đấu thầu đại hội, trung tâm giải trí chương 719, đấu thầu đại hội, trung tâm giải trí dương địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận. Nghe được Lý Thừa Trạch còn có cái ý nghĩ khác, Linh Nguyệt Nga, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Vương Tố Tố đều hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thừa Trạch, chờ đợi giải thích của hắn. Thông qua đấu thầu đại hội để thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ, đến dương địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận phụ cận xây tiểu lâu cùng khách sạn chỉ là bước đầu tiên. Sau đó Lý Thừa Trạch ý nghĩ là lấy dương địch Tây ngoại ô hội diễn võ trận làm trung tâm, xây một tòa đô thị giải trí. Nghiêm cẩn một chút phải gọi trung tâm giải trí, cùng thành trì không có quan hệ gì, bởi vì không có ý định xây thành trì tưởng. Tòa này bị khai bình núi lớn phụ cận đều không có cái gì đặc biệt cao lớn núi lớn, là rất rộng rãi bằng phẳng mặt đất. Chỉ là cần chặt cây một ít cây cối, đó căn bản không phải cái gì đại công trình. Lý Thừa Trạch dự định lấy Dương Địch Tây Ngoại Ô hội diễn võ trận làm trung tâm, chúng tinh phùng nguyệt bình thường chế tạo một cái hưu nhàn trung tâm giải trí. Đương nhiên, cự tuyệt nội dung độc hại. Lý Thừa Trạch đối với cược độc là căm thù đến tận xương thủy. Vùng thế giới này cũng là có khiến người thành nghiện dược vật, may mắn đại càn đập cái đồ chơi này người không nhiều. Đồng thời Lý Thừa Trạch đã để Trương Cư Chính bọn hắn biết tại đại càn luật bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Đại càn cảnh nội phàm là có loại dồn nghiện dược vật hết thảy xét nhà xử trảm, tại đại càn luật thiết luật bên dưới đã được đến rất tốt khống chế. Nội dung độc hại đều là lên đại càn luật. Ba loại đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Thanh lâu, song bạc đã tại đại càn xét xử. Cho dù là vừa mới đặt vào đại càn không lâu Tê Vân đạo, Lạc Đông đạo đều là đối xử như nhau, chỉ cấp 3 ngày thời gian. Nếu như không tự hành giải quyết, tự có quân đội hỗ trợ giải quyết. Thậm chí Lý Thừa Trạch ngay cả giáo phường ti đều đóng lại. Đây cũng là bàng thịnh các loại một bộ phận nguyện ý đầu hàng nguyên nhân một trong, chí ít không cần lo lắng nữ nhân của mình nhận quất đủ, xung nhập giáo phường ti. Thanh lâu, song bạc trên mặt nội đều đã quan xong, vụ trộm có hay không Lý Thừa Trạch không biết, nhưng ít ra trên mặt nội là không cho mở. Một khi phát hiện cũng đều là trọng phạt. Tại nội dung độc hại khối này, Lý Thừa Trạch cũng không có lấp không bằng khai thông ý nghĩ, cho nên ở chỗ này hắn là không có ý định mở sòng bạc. Cho dù sòng bạc lại thế nào bạo lợi, phi tử của hắn Khương Vân San trong nhà nguyên bản xem như thư hương môn đệ, nhưng bởi vì phụ thân hắn đánh bạc bại quang gia sản, cuối cùng Khương Vân San phụ mẫu đều đã chết, Khương Vân San cũng từ áo cơm vô ưu biến thành cần mình tại trên chợ đêm giúp người biết dùng thư mà sống. Hữu ích thể xác tinh thần giải trí đồ vật hay là có rất nhiều, chỉ là nơi này rất ít thôi. Cầu mây Lý Thừa Trạch vừa lấy ra, Tần Hi Hi cùng Vương Ẩm Khê liền chơi đến rất vui vẻ. Nghe được Lý Thừa Trạch ý nghĩ này, Linh Nguyệt Nga các nàng đều là tán đồng, cho dù là Lý Thừa Trạch ý nghĩ này không có khả năng kiếm tiền cũng không có quan hệ. Dù sao không có người nào trong sinh hoạt tất cả đều là tu luyện khô khan, cho dù là các nàng thiên tài như vậy, trong sinh hoạt cũng là nên có chút chế thuốc. Phải biết bọn hắn là người, mà không phải máy móc. Bất quá đây là đang song xuôi thiên hạ đại hội diễn võ đằng sau việc cần phải làm, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiểu lâu cùng khách sạn. Bởi vì thủ nhất đạo môn, Đông Đực Tạ Thị, Võ Lâm Minh, Huyền Thiên Kiếm Phái, Tố Nữ cũng quyết định tham gia lần này đại hội diễn võ. Lý Thừa Trạch trực tiếp đem bọn hắn làm lần này đại hội diễn võ hàm kim lượng biển chữ vàng, dùng để tuyên truyền. Nếu không phải cảm thấy quá mức sinh hảo, Lý Thừa Trạch đều dự định kéo nhà tài trợ đánh quảng cáo. Khói xanh mộ biên, trong nước dẫn trước sinh thái mộ biên, để ngài mộ tổ bốc lên khói xanh. Bất quá lần này đại hội đúng là có nhà tài trợ, Chu Tước Chân Bảo Các. Đương nhiên, là Đàm Đài Hạm Chỉ Chu Tước Chân Bảo Các. Bây giờ Chu Tước Chân Bảo Các bị một phân thành hai, Đại Càn đến 1/3, Thác Thương Hoàng Triều đến 2/3. Bất quá vấn đề không lớn, Đàm Đài Hạm Chỉ phụ thân Đạm Đài Võ không có nguy hiểm tính mạng cũng đã đủ rồi. Đạm Đài Võ cũng không có chạy xa, ngược lại liền đàng hoàng đợi tại Thiên Thương Thành bên trong Yên Vũ Lâu, phương châm chính một tay dưới chân đèn thì tối. Người cứu hắn là Yên Vũ Lâu phân lâu lâu chủ Nam Cung Diệp. Đạm Đài Võ đã dùng Yên Vũ Lâu ngọc quyết cùng Đạm Đài Hạm Chỉ liên lạc qua một lần, biết mình phụ thân không có nguy hiểm tính mạng, Đạm Đài Hạm Chỉ liền dám cùng Thác Thương Hoàng Triều chính diện chống lại. Lý Thừa Trạch cùng Đạm Đài Hạm Chỉ muốn thông qua lần này đại hội diễn võ, hướng thế nhân tuyên bố Chu Tức Chân Bảo Các cũng không phải là hoàn toàn hướng Thác Thương Hoàng Triều phản bội. Thậm chí Đạm Đài Hạm Chỉ muốn tuyên bố đối với Chu Tức Chân Bảo Các quyền nắm giữ, dù sao Đạm Đài gia cùng Chu Tức Chân Bảo Các là chặt chẽ liên hệ với nhau. Tựa như Lý Thừa Trạch lúc trước nghe được Đạm Đài Hạm Chỉ họ Đạm Đài thời điểm, lập tức liền nghĩ đến Đạm Đài gia. Mượn nhờ lần này đại hội, cũng có thể hướng thế nhân nói rõ, Chu Tước Chân Bảo Các chính thống như cũ tại Đạm Đài gia. Về phần tại Tiên Thương Thành bên trong không họ Đạm Đài tân nhiệm các chủ, không liên quan gì. Đạm Đài Hạm Chỉ cùng Chu Tước Chân Bảo Các không nhận. Cái kia tân nhiệm các chủ căn bản chính là Thác Thương Đế khối lỗi, có thể nói phương Bắc Chu Tước Chân Bảo Các đều đã bị Thác Thương Đế khống chế. Cũng chính là bọn hắn có được Chu Tước Chân Bảo Các chân tàng, hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng mình người. May mắn là Đạm Đài Võ đang chạy đường trước đó, đã đem tổng các chân quý nhất bảo vật quét sạch không còn. Đây cũng là Thác Thương Đế một mực phái người đang đuổi bắt Đạm Đài Võ nguyên nhân trọng yếu. Không nói trước mặt khác vật liệu luyện khí cùng linh dược. Theo Đàm Đài Hạm Chỉ nói tới, Chu Tước Chân Bảo Các tổng các nơi đó còn có hai viên trợ giúp võ giả từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh đan dược. Đó là lấy phản hư linh quả làm nguyên liệu luyện chế, hiện tại đã không có luyện dược sư có thể luyện ra. Có thể nói là dùng một viên thiếu một viên. Cái này hai viên nghiêm ngặt trên ý nghĩa không quy thuộc Chu Tước Chân Bảo Các, mà thuộc về Đạm Đài gia, là sẽ không lấy ra bán. Đó là Đạm Đài gia giữ lại kéo dài gia tộc. Dù sao Đạm Đài gia người chính là làm từng bước tu hành, thật sự là không có phản hư cảnh có thể trên đỉnh thời điểm, mới có thể mạo hiểm sử dụng phản hư đan. Nhưng là phản hư đan cũng không phải nhất định liền có thể thành công, phản hư đan cũng chỉ là có thể gia tăng một chút thành công xác suất. Lý Thừa Trạch ngược lại là không cùng Đàm Đài Hạm Chỉ đi muốn cái này hai viên phản hư đan, dù sao hiện tại không dùng được. Còn nữa, nếu mình có thể đột phá, liền không có tất yếu lãng phí một viên phản hư đan, đây cũng là Đàm Đài ra một mực che giấu không cần nguyên nhân. Đàm Đài Hạm Chỉ đem bí mật này trực tiếp nói cho Lý Thừa Trạch, nàng còn nói Lý Thừa Trạch đại khái là cái thứ nhất biết việc này Đàm Đài ra chủ mạch bên ngoài người. Chuyện này tại Đàm Đài ra tuyệt đối là tuyệt mật cấp bậc. Trừ tín nhiệm Lý Thừa Trạch bên ngoài, chủ yếu là nàng cũng biết Lý Thừa Trạch không quá cần dùng đến phản hư đan. Không nói Cựu Vĩ Yêu Hồ cùng Hoàng Phủ Hoàng Chân, đại càn đều có lưu bố, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân nhiều như vậy cái phản hư cảnh. Bàn về sức chiến đấu xa xa nghiền ép Đạm Đài gia, thật không dùng được cái gì phản hư đan. Nói trắng ra là, đan dược hay là cho đối với mình không có lòng tin, cùng biết rõ chính mình đại nạn sắp tới phục dụng. Đang diễn vũ hội trường cùng Ninh Nguyệt Nga ba nữ nghiên cứu thảo luận một chút có quan hệ với tranh tài nội dung cùng quy tắc về sau, Lý Thừa Trạch cùng các nàng liền trở về Dương Định. Đàm Đài Hạm Chỉ cũng lập tức đi chuẩn bị đấu thầu đại hội. Cùng lúc đó, một tin tức dẫn nổ Thiên Thương Thành. Chương 720, Hán Trường Thành. Chương 720, Hán Trường Thành. Thiên Thương Thành. Một cái làm cho người mở rộng tầm mắt tin tức trong nháy mắt tại cả tòa Thiên Thương Thành đưa tới bàn tán sôi nổi, dân chúng nghị luận ầm ĩ Thái tử Quý Tinh Bắc bị cấm túc, nhưng không có nói rõ nguyên nhân. Bởi vì chân thực nguyên nhân không tốt lắm nói ra miệng, Thác Thương Đế liền tránh. Quý Tinh Bắc thí sư sự tình bại lộ, tại chứng cứ trước mặt, Quý Tinh Bắc đối với cái này thú nhận một trực. Thác Thương Đế dưới cơn nóng giận là chuẩn bị phế đi Thái tử Quý Tinh Bắc, ngược lại là người trong cuộc Diêm Phụ khuyên đủ hắn. Diêm Phụ đầu tiên là nói rõ chính mình không có dạy hảo Thái tử, là sai lầm của hắn. Hắn cho là Quý Tinh Bắc chỉ là nhất thời nóng nao phạm sai lầm, khẳng định là có người ở sau lưng dọn dẹp hắn, đề nghị Thác Thương Đế tra rõ Đông Cung Trúc Thần. Quý Tinh Bắc Đông Cung Trúc Thần chỉ là có tiếp cận một nửa là do Diêm Phụ đề cử, cũng không phải là toàn bộ. Trong đó có mấy cái Diêm Phụ xác thực cảm thấy bọn hắn không thích hợp trở thành Đông Cung Trúc Thần, vừa vặn có thể nhân cơ hội này diệt trừ bọn hắn. Còn nữa, thay đổi Thái tử trung quy là muốn cái lý do chính đáng, cũng không thể thật nói hắn thí sư đi, cái kia Diêm Phụ cùng Quý Tinh Bắc đều không cần lăn lộn. Bị đâm cùng phái người ám sát đều rất mất mặt. Đương nhiên, ám sát Diêm Phụ người đã bị ngay tại chỗ xử quyết. Đây cũng là Diêm Phụ cho cái kia hai cái cửa sinh báo thủ. Nhưng Diêm Phụ có thể làm cũng giới hạn nơi này. Diêm Phụ cũng không thể để Thác Thương Đế đem Quý Tinh Bắc giết cho bọn hắn bồi mệnh, Thác Thương Đế cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Diêm Phụ biết Thác Thương Đế hay là thật thích đứa con trai này, chuyện này tỷ lệ thành công cơ hồ là không. Đã như vậy, đây cũng là không cần thiết để. Chuyện này cũng làm cho Diêm Phụ xác nhận, hắn có cần phải lại chăm chú dạy một chút tên đệ tử này. Về phần đổi Thác Thương Đế hoàng tử khác thái tử, Diêm Phụ không có nghĩ như vậy qua. Diêm Phụ mặc dù không phải hoàng tử khác lão sư, nhưng là thân là một cái trọng thần, hắn cùng hoàng tử khác từng có tiếp xúc, hắn thấy đều là không bằng Quý Tinh Bắc. Sự thật cũng là như thế, Quý Tinh Bắc mặc dù cẩn thận mắt, yêu ghen ghét, nhưng hắn mặt ngoài công phu là làm được rất tốt. Chiêu Hiền đại sĩ, huynh hữu đệ cung bộ kia Quý Tinh Bắc là chơi đến rất trượt. Tựa như lần này sự việc đã bại lộ, hắn cũng bày ra một bộ thẳng thắn nhận lầm, khóc ròng ròng, đã hối cải tư thái. Chính là Quý Tinh Bắc bộ này tư thái, để Thác Thương Đế cùng Diêm Phụ cho là Quý Tinh Bắc hay là có thể cứu. Nhưng chuyện này cũng không thể không phạt, thế là Thác Thương Đế cấm túc Quý Tinh Bắc 6 tháng, để hắn hối cải để làm người mới. Nhưng còn thêm vào một cái mệnh lệnh, thân là thái tử chuyện nên làm vẫn phải làm. Dù sao thân là thái tử, cùng Thác Thương Đế một dạng nên làm chính vụ cũng là muốn làm. Thác Thương Đế thêm vào như vậy một đầu mệnh lệnh, cũng chính là không có ý định hủy bỏ hắn thái tử này ý tứ. Thái độ này là muốn biểu. Không phải vậy rất dễ dàng để văn võ cho là, Quý Tinh Bắc thái tử này chẳng mấy chốc sẽ rơi đài. Các đại hoàng tử đấu tranh chuyện này, Thác Thương Đế là biết đến, hắn không cổ vũ cũng không phản đối. Chuyện này Thác Thương Đế là không thể cổ vũ, ngược lại hắn hẳn là minh xác đứng tại Quý Tinh Bắc bên này. Cho hoàng tử khác quá nhiều hy vọng, rất dễ dàng câu lên bọn hắn quá nhiều không cần thiết hy vọng. Thác Thương hoàng triều cần chính là ổn định, mà không phải đấu tranh. Thác Thương Đế cũng không thể để Quý Tinh Bắc hoàn toàn không có áp lực, không phải vậy cho Quý Tinh Bắc dưỡng thành một tên phế nhân cũng không được. Hắn tương lai muốn gánh vác chính là toàn bộ Thác Thương hoàng triều. Thác Thương Đế cũng không có trên mặt nổi đi áp chế hoàng tử khác, mà là bỏ mặc bọn hắn trưởng thành, nhìn xem có thể hay không ra một cái đại tài. Dù sao dù nói thế nào những hoàng tử này đều cùng Quý Tinh Bắc giống nhau là con của mình. Có hoàng tử khác tại sau lưng đuổi theo cùng cạnh tranh, mới có thể để cho Quý Tinh Bắc thời khắc cảnh giác, không ngừng tiến bộ. Không phải vậy nếu là hắn thái tử này làm được lại so người khác kém, chẳng phải là rất mất mặt. Nhất là Quý Tinh Bắc cái này thích sĩ diện tinh nhân. Cho tới nay, thích sĩ diện Quý Tinh Bắc thành công chế trụ hắn 12 cái đệ đệ. Đương nhiên, hiện tại đã chết chỉ còn lại có 10 cái. Một cái chết tại chiến trường, một cái chết tại thiên ngoại thiên. Kỳ thật Quý Tinh Bắc còn có hoàng đệ, nhưng những cái kia người niên kỷ quá nhỏ, không có thành tựu, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Về phần thí sư bản nhân, cũng chính là Quý Tinh Bắc đối với việc này thái độ. Hắn chỉ cho rằng là hắn chuyện này không có xử lý sạch sẽ, không nên lưu lại như thế cái hậu họa, mềm lòng. Về phần đối với Diêm Phụ thua thiệt, ngược lại là sát thực có một ít. Dù sao Diêm Phụ một phen chân tình thực cảm khuyên cáo, mới khiến cho Thác Thương Đế không còn nổi giận, từ bỏ phế thái tử ý nghĩ. Thác Thương Đế bình thường đều là rất lý trí, nhưng hắn tức giận thời điểm tương đối hành động theo cảm tính. Trước đó nói muốn ngự giá thân trình, xuất lĩnh đại quân Nam Chinh đại cản, còn có lần này cần phế thái tử đều là dưới sự xúc động ý nghĩ. Quý Tinh Bắc cũng là có thể cảm nhận được Diêm Phụ là thật tâm từ lòng, dù sao Diêm Phụ trong ngày thường đều là dốc lòng dạy bảo hắn. Quý Tinh Bắc không đốc, Diêm Phụ là tại qua loa hắn hay là chăm chú dạy hắn, hắn là có thể cảm thụ được. Diêm Phụ cùng lúc trước hắn tuyệt đối là một đôi thầy trò điển hình. Hắn cũng là bởi vì tại đại cản cùng Lý Thừa Trạch xử lý vấn đề bên trên, cùng Diêm Phụ nhiều lần đứng tại mặt đối lập mới cùng Diêm Phụ càng chạy càng xa. Diêm Phụ lần này giúp hắn, ngược lại là chữa trị một chút thầy trò quan hệ, chí ít tại Quý Tinh Bắc bên này là dạng này. Lần này cấm túc cũng làm cho Quý Tinh Bắc có trưởng thành, có cảm giác ngộ. Nhưng là một người 20 mấy năm thói quen sinh hoạt, tư duy thói quen cùng xử sự phương thức, không phải thời gian ngắn liền có thể sửa lại. Quý Tinh Bắc biết chuyện này là lỗi của mình, nhưng hắn là không thể tránh khỏi sẽ phạm sai lầm như vậy. Đây là hắn cái này 20 mấy năm trong tuế nguyệt thâm căn cố đế thói quen, muốn sửa lại là không có dễ dàng như vậy. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Câu nói này nói dễ, thật muốn đổi hay là khó khăn, Quý Tinh Bắc chính là như vậy. Quý Tinh Bắc biết mình sai, nhưng vẫn là khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Một khi nghĩ đến Lý Thừa Trạch cùng Đàm Đài Hạm Chỉ, hắn vẫn là không nhịn được, nhất là nghĩ đến Lý Thừa Trạch. Quý Tinh Bắc là hâm mộ ghen ghét Lý Thừa Trạch thiên phú tu hành, cũng hâm mộ ghen ghét vì sao Lý Thừa Trạch bên người có nhiều như vậy năng thần mãnh tướng, hâm mộ vì sao những người này nguyện ý khăng khăng một mực theo sát Lý Thừa Trạch. Quý Tinh Bắc cũng quyết định, tương lai thế tất yếu đảo góc Lý Thừa Trạch người, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ chỗ tốt, Quý Tinh Bắc không tin hắn từ Lý Thừa Trạch nơi đó không đào được người. Chỉ bất quá hắn biết mình tạm thời là đến hành quân lặng lẽ, hảo hảo làm người một đoạn thời gian, lại như thế nhảy nhót xuống dưới, hắn thái tử vị trí khẳng định liền không có, cũng đừng xách đào góc Lý Thừa Trạch người. Một cái rơi đài thái tử, có thể giữ được hay không tính mạng của mình đều muốn nhìn hoàng đế ý tứ. Không tức giận thác thương đế, suy nghĩ minh bạch Quý Tinh Bắc, từng cái đều là khái niệm thần, cả đám đều thanh tỉnh đến nha nhóm. Cho nên Quý Tinh Bắc cho Diêm Phụ cảm giác chính là Quý Tinh Bắc cao úc, hắn trưởng thành. Trải qua chuyện này, Quý Tinh Bắc có rõ rệt tiến bộ, Diêm Phụ cũng rất vui mừng. Hắn làm mọi chuyện cũng là vì thác thương hoàng triều trở nên tốt hơn, chỉ cần Quý Tinh Bắc có tiến bộ liền tốt. Hắn lại thụ một lần trọng thương cũng không tính là gì đại sự. Chương 721, cửu hoàng tử Quý Tinh Diệu, hầu mạc Trần. Chương 721, cửu hoàng tử Quý Tinh Diệu, hầu mạc Trần. Cho dù Thiên Thương thành bên trong bách tính đối với thái tử Quý Tinh Bắc bị cấm túc tin tức nghị luận ở Mỹ, nhưng thác thương đế cũng không phải người xử lý việc này, chỉ là tùy ý chuyện này lên men. Trừ trưởng thành một chút, Quý Tinh Bắc cũng bắt đầu hoài nghi một ít chuyện, đó chính là hắn bên người khẳng định là có nội gian. Quý Tinh Bắc đầu tiên hoài nghi chính là hắn hoàng đệ, nhất là tứ hoàng tử Quý Tinh Hà, lục hoàng tử Quý Tinh Thần mấy cái này. Nếu như không có nội gian, chuyện này nhất định sẽ không bại lộ. Nếu như tam hoàng tử Quý Tinh Hải còn sống, cũng rất có hiểm nghi, nhưng Quý Tinh Hải tại Thiên Ngoại Thiên bên trong liền đã chết. Chuyện này cũng không phải là Quý Tinh Bắc làm, hắn một mực tại hoài nghi rất có thể là tứ hoàng tử Quý Tinh Hà làm. Nhưng Quý Tinh Hà lúc đó là trải qua một vòng kiểm tra loại bỏ hiểm nghi, chí ít không có chứng cứ chứng minh là hắn làm. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Đây chỉ là Quý Tinh Bắc suy đoán. Trước bài trừ chuyện này là ngoại nhân động thủ tình huống, bởi vì việc này Quý Tinh Bắc ngay từ đầu đã cảm thấy đây là người một nhà làm. Không có bất kỳ chứng cứ nào, đơn thuần chính là trực giác của hắn. Quý Tinh Bắc suy đoán có lẽ lúc đó tiến vào Thiên Ngoại Thiên bên trong hoàng tử có lẽ không chỉ hắn, Quý Tinh Hải cùng Quý Tinh Hà. Người khác muốn giết cũng là giết hắn cái này hoàng chữ, không có lý do đi giết Quý Tinh Hải, cho nên Quý Tinh Bắc suy đoán là người một nhà làm. Quý Tinh Bắc suy đoán rất có thể có một tên khác hoàng tử âm thầm đạt được Thiên Ngoại Thiên chìa khóa, ở những người khác dưới tình huống không biết cũng tiến nhập Thiên Ngoại Thiên. Bất quá khả năng này xác thực tương đối thấp, ít nhất phải là hai thành, dù sao hộ vệ Quý Tinh Hải nhập đạo cảnh cũng đã chết. Đương nhiên, rất có thể chính là tại tranh đoạt Thiên Ngoại Thiên bên trong bí bảo thời điểm, Quý Tinh Hải không địch lại, kết quả bị giết. Nếu như là gặp ma đạo tông môn, khả năng thì tốt hơn, nhưng chẳng biết tại sao, Quý Tinh Bắc cảm giác không phải như vậy. Nhất là tại hắn phái người đi ám sát Diêm Phụ sự tình bại lộ về sau, hắn đối với chuyện này càng thêm để ý, có lẽ bên cạnh hắn cũng ẩn nút hắn người không biết. Nếu hoài nghi có nội gián, liền phải bắt nội gián. Đầu tiên có thể bài trừ Đông Cung Trúc Thần, bởi vì Quý Tinh Bắc chuyện này là giấu giếm Đông Cung Trúc Thần làm, bọn hắn căn bản không biết rõ tình hình. Dù sao trong đó có hơn phân nửa đều là Diêm Phụ đề cử tới phụ tá đốc thúc Quý Tinh Bắc. Nếu như Quý Tinh Bắc nói muốn phái người ám sát Diêm Phụ, có lẽ bọn hắn trên mặt nổi không nói cái gì, quay đầu liền đem chuyện này nói cho Diêm Phụ đi. Rất có thể ám sát cũng còn không có bắt đầu liền kết thúc. Vậy chỉ có thể là hắn trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng. Để bọn hắn tự tra khẳng định là không được, Quý Tinh Bắc lần thứ nhất đem hắn vụng trộm lực lượng hiện ra ở Đông Cung Trúc Thần trước mặt. Đông Cung Trúc Thần bọn họ phát hiện Quý Tinh Bắc hay là rất có thể giấu, trừ Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ, vụ trộm còn bồi dưỡng được hai tên nhập đạo cảnh. Hai vị này đã từng đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây hái hoa đạo tặc, lúc trước bị bắt được đằng sau đánh vào thiên lao. Mặt ngoài là bị giết, nhưng kỳ thật bị Quý Tinh Bắc cứu được, đồng thời làm hắn trong bóng tối lực lượng. Bọn hắn không có ngay tại chỗ bị giết chết là có nguyên nhân. Thác Thương Hoàng Triều có một chi bộ đội đặc thù, tên là Trời Tuần Vệ, làm sự tình đại càn lục phiến môn không sai bị lắm, nhưng càng thiên hướng về hình ngục truy bắt. Bắt được bọn hắn Trời Tuần Vệ là dự định đem hai người kia đang nháo trong thành phố họ chém, làm chấn nhiếp, để những sát thủ kia không còn dám kiêu ngạo như vậy. Cũng là vì ngăn chặn đám người miệng lưỡi, bởi vì dân gian đã bắt đầu có một loại thanh âm, đó chính là Thiên Tuần Vệ quang lấy tiền không làm việc. Luôn luôn mỗi ngày hôm nay vô sự, câu lan nghe hát, mới có thể dẫn đến Thiên Thương Thành thậm chí toàn bộ Thác Thương Hoàng Triều trị an kém như vậy. Cũng là bởi vì có loại thanh âm này, mới khiến cho Trời Tuần Vệ phế đi một phen khổ công, bố bấy dập tìm bố mùi nhử, thành công bắt được hai cái này hái hoa đạo tặc. Cho nên bọn hắn không có bị tại chỗ giết chết, ngược lại là bị đánh nhập thiên lao chờ đợi hỏi chém. Lúc trước bọn hắn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu thành, là Quý Tinh Bắc đem bọn hắn cứu được đằng sau giúp bọn hắn trị liệu bồi dưỡng lên. Quý Tinh Bắc là biết được chiêu hiền đại sĩ, chí ít mặt ngoài công phu làm được rất không tệ. Cho nên hai cái này nguyên bản tử tù, đối với Quý Tinh Bắc khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối. Dù sao nguyên bản chờ đợi bọn hắn thời điểm tử vong, nhưng Quý Tinh Bắc lại cứu được bọn hắn, cho nên bọn hắn đối với Quý Tinh Bắc mười phần trung thành. Quý Tinh Bắc trong bóng tối lực lượng cũng là lấy hai người kia cầm đầu tổ chức. Nhưng là chi này trong bóng tối lực lượng ngư long hỗn tạp, không phải Giang Dương đại đạo chính là sát thủ, kéo ra ngoài cả một cái chính là một chi ma đạo tông môn. Đương nhiên, tại Quý Tinh Bắc nơi này là đối bọn hắn làm ước thúc, tăng thêm Quý Tinh Bắc ban thưởng đủ nhiều, còn có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn lớn. Đối sách cùng phí hư hai cái này hái hoa đạo tặc là Quý Tinh Bắc tín nhiệm nhất. Dù sao cho tới nay, Quý Tinh Bắc để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Cũng tỉ như hiện tại, Quý Tinh Bắc yêu cầu đối sách cùng phí hư hiệp trợ Đông Cung Trúc Thần, tìm tới Đông Cung bên trong nội gian, bọn hắn cũng không có phản đối. Đối sách một mặt nghiêm túc ôm quyền nói, điện hạ xin yên tâm, ta nhất định giúp ngài bắt được nội gian này. Kết quả là, Quý Tinh Bắc dưới trướng bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt trong sáng hành động. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Có hay không nội gian khó mà nói, nhưng Thiên Thương thành trị an quản lý 10 phần kém có một phần công lao của bọn hắn. Bọn hắn ở buổi tối thời điểm liền lặng lẽ meo meo lấy ra đi làm bản chức làm việc. Những sự tình này Quý Tinh Bắc là không biết. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Có một số việc biết là sai, nhưng muốn sửa lại là rất khó khăn, có thể cải chính đều cần lớn lao nghị lực. Nhưng trong đó cũng không có đới sách cùng phí hư. Bọn hắn thật cải tà quy chính. Cứ việc ngay từ đầu Quý Tinh Bắc cũng không có loại ý nghĩ này, hắn chỉ là muốn cho mình nhiều bồi dưỡng một chút thế lực. Đới sách cùng phí hư giúp Quý Tinh Bắc giải quyết những vấn đề này, trực tiếp giết chính là. Vừa vặn dù sao cần thanh trừ rất có thể tồn tại nội gian, căn cứ tha giết lầm, không buông tha nguyên tắc, đới sách cùng phí hư đối với mình dưới trướng tiến hành một vòng thanh tẩy. Vinh Vương phủ, nơi này là cựu hoàng tử Quý Tinh Diệu phủ đệ. Quý Tinh Bắc lúc này hoàn chân đoán đúng. Quý Tinh Bắc trong bóng tối lực lượng, xác thực có Quý Tinh Diệu thủ bút, chuyện này cũng là Quý Tinh Diệu để cho người ta tố giác. Quý Tinh Bắc trực giác đúng rồi, nhưng không có hoàn toàn đối với. Quý Tinh Diệu xác thực âm thầm đạt được một thanh tiên ngoại thiên chìa khóa, nhưng hắn không có chính mình đi vào, mà là để cho mình càng thêm tuổi trẻ người hộ đạo Hầu Mạc Trần tiến vào. Hầu Mạc Trần năm nay chỉ có 65 tuổi, xác thực xem như rất trẻ trung đã đột phá đến nhập đạo cảnh. Hầu Mạc Trần là hắn mẫu tộc và thân thích, đáng giá tín nhiệm. Quý Tinh Diệu chỉ cấp hắn một cái nhiệm vụ, đi vào thời điểm ngẫu nhiên giết chết Quý Tinh Hải hoặc là Quý Tinh Hà, chỉ cần giết một cái liền tốt. Hầu Mạc Trần cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ, mà Quý Tinh Diệu ngay tại Thiên Thương thành bên trong ngon lành là xuất hiện, thoát khỏi liên quan, đây cũng là Quý Tinh Bắc một mực không có hoài nghi Quý Tinh Diệu nguyên nhân. Quý Tinh Diệu đã được đến nội gian bị diệt trừ tin tức. Quý Tinh Bắc Đông Cung Trúc Thần cũng có người của hắn. Chương 722, chửi rủa chương 722, chửi rủa thời gian rất mau tới đến ngày mùng ngày 1 tháng 6. Trải qua mấy ngày chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Lý Tĩnh, Tô Định Vương cùng Từ Đạt Tam Lộ đại quân đồng thời tây trình. Bất quá thanh thế lớn hơn trận thế, hậu phương hoàn toàn dùng kéo lấy đầu gỗ làm ra Trần Yên làm ra rất nhiều người trận thế. Lần này Lý Tĩnh bọn hắn là không có ý định công thành, chỉ là tới khoe khoang một chút võ lực. Dù sao Lý Tĩnh bọn hắn ngay tại tiền tuyến phất cờ hò reo, điên cuồng kêu chiến, nếu như bọn hắn dám ra đây đánh, vậy liền đánh. Nếu như bọn hắn không dám đánh, vậy liền để người tại có thể tùy thời chạy trốn khoảng cách, ở phía trước quá mắng. Nhiệm vụ này do ba cái đầu than đen đó lấy. Theo thứ tự là Chu Phi, Hạ Lô Kỷ cùng Mất Chỉ Cung. Bọn hắn sẽ phân biệt mang theo chính mình mấy vị bộ hạ, ngồi tại dưới tường thành thịt nấu canh, bên cạnh nấu bên cạnh mắng. Mục đích chỉ có một cái, đem bọn hắn dẫn ra. Lạc Vương thành phía Tây quân đội là sớm nhất biết được Đại Càn Hoàng Triều đại quân xuất động tin tức. Muốn nói ai là thống hận nhất Đại Càn, không phải Lạc Vương thành phía Tây Thác Thương Hoàng Triều đại quân. Bọn hắn tân tân khổ khổ đánh xuống Bắc Tề Vương Triều, kết quả phát hiện Đại Càn chơi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Hơn nửa năm trong chiến tranh, Vương Tố Tố, Đan Hùng Tín cùng Vương Triều Dương Tám Chi đội ngũ, chí ít di chuyển Bắc Tề Vương Triều 1,5 triệu hơn người miệng. Bởi vì phía Tây tiền tuyến chiến tranh, dẫn đến phía Tây lưu dân không ngừng hướng phía Đông di chuyển, đến phía Đông cũng còn không chút đạt được thích đáng an trí đâu, chỉ nghe thấy Vương Tố Tố cùng Đan Hùng Tín tại bố cháo thi lương. Nghĩa Bạc Vân Thiên Đan đại ca cùng Vương nữ hiệp Vương Tố Tố nổi tiếng bên ngoài, lại có ăn, các lưu dân không chút do dự liền chạy đi Vương Tố Tố bên kia đi. Vương Tố Tố lại sẽ phái người đem bọn hắn dẫn về Lạc Vương thành, đến Lạc Vương thành sau lại có Tô Định Vương đối với người tiến hành thích đáng an trí. Tăng thêm một chút tiểu gia tộc, biết Đại Càn tấn thăng làm hoàng triều, lựa chọn Đại Càn, chuyển nhà. Cùng Thác Thương hoàng triều đêm cấm không giống với, Đại Càn giải trừ đêm cấm mở chợ đêm chuyện này, Đại Càn xung quanh tuyệt đối là mọi người đều biết. Bởi vì cùng Đại Càn thông thương ngoại triều người, cuối cùng sẽ nhắc lên Đại Càn chợ đêm. Dân dạ, cái này thanh danh liền truyền ra ngoài. Về phần Bắc Đế Vương triều thế gia đại tộc, phần lớn hay là không muốn từ bỏ tổ tông cơ nghiệp cùng thị trường, không có chọn rời đi. Nhưng Tô Định Phương chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, cuối cùng vẫn rút đi Bắc Đế Vương triều nhân khẩu nguyên bản không coi là nhiều nhân khẩu. Phải biết Bắc Đế Vương triều bất quá 7 châu chi địa, trước đó không ít người liền đã dọn đi Lạc Vương thành chúng. Toàn bộ trong cương vực nhân khẩu nói toạc trời nhiều nhất 20 triệu, Vương Tố Tố bọn hắn trực tiếp rút đi gần 1 phần 10. Cái này 20 triệu trải qua chiến tranh còn muốn giảm mất đi nhiều. Dù sao Bắc Đế Vương triều lựa chọn chống lại đến cùng. Điều này sẽ đưa đến Thác Thương hoàng triều vừa mới lấy được cương vực, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh. Trải qua chiến tranh, vừa mới lấy được Bắc Tề cương vực vốn là tàn phá không chịu nổi, gấp đón đỡ tu sửa, khôi phục phát triển sinh sản. Lạc Vương thành cùng nguyên Bắc Tề cương vực là rất gần, ở giữa biên giới khu vực không hơn trăm dặm. Cho nên tại Đại Càn xuất động sau đó không lâu, Thác Thương hoàng triều quân coi giữ liền được tin tức. Hiện tại Thác Thương hoàng triều đại quân rất mệt mỏi, hoàng chân không quá thích hợp đánh, thủ tướng quyết định treo trên cao miễn chiến bài. Sau đó bọn hắn liền trơ mắt nhìn Tô Định Phương đại quân trần binh ngoài thành chỗ năm dặm, các đại phương trận bắt đầu luyện binh. Bọn hắn trong lúc nhất thời lại có chính mình là tại kiểm duyệt quân đội huấn luyện thành quả ý vị. Tô Định Vương thật sự là luyện binh tới. Hắn lần này xuất lĩnh đại quân phần lớn là từ Lạc Vương thành vốn có 80. Không 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 quân coi giữ sàng chọn mà đến. Tô Định Vương đem bọn hắn sàng chọn đằng sau lại trải qua một vòng huấn luyện, lúc này mới đem bọn hắn lôi ra đến lưu một lưu. Nếu như nói ba đạo đại quân cộng đồng xuất kích, ai là không muốn nhất đánh, cái kia không hề nghi ngờ là Tô Định Vương. Chủ yếu là hắn rõ ràng Bắc Tề cương vực vừa mới trải qua chiến loạn, tạm thời khẳng định là không có cách nào lại trải qua một vòng chiến loạn. Lại đến một vòng lời nói, lấy Thác Thương hoàng triều đại quân liệu tính khẳng định là muốn từ bách tính nơi đó cưỡng ép chi lương, vậy bọn hắn cũng không cần sống. Cho nên Tô Định Phương liền đem lần này xuất binh xem như một loại thị uy cùng huấn luyện, dù sao thường ngày cũng là muốn huấn luyện. Trương Phi chuyên môn từ kiếm Bắc đạo đổi tới Lạc Vương thành, hắn là đến giúp Tô Định Phương tiêu chiến. Nhỏ ghế một trải, lửa nhỏ một đốt, nhỏ thịt vừa để xuống. Trương Tam gia lại bắt đầu hắn mang chiến. Dựa theo Tô Định Phương yêu cầu, Trương Phi mang người ở ngoài thành 400 mét chỗ, thịt nấu chửi rủa. Làm sao khó nghe làm sao tới. Chuyến ra đi tất cả đều là điện báo loại kia. Mà Trương Phi hậu phương là một chi không ngừng tới gần thành trì Diệu Võ Dương võ huấn luyện phương trận. Ngay từ đầu bị chửi, quân coi giữ tướng quân vẫn tương đối tỉnh táo, phái người hướng Nam Phương đi cầu viện. Đại Càn Hoàng Triều quân đội sức chiến đấu hắn hay là có chỗ nghe thấy, dù sao Thác Thương Thiết Kỵ đều vua. Bất quá hắn Nam Phương đại quân nhưng không có thời gian viện trợ hắn, Nam Phương cũng nhận được Đại Càn Hoàng Triều đại quân xuất động tin tức. Bởi vì mặt khác Vương Triều cho giáo huấn rất nhiều, cho nên bọn hắn đối với Đại Càn đại quân đề phòng thì rất nhiều. Thác Thương Hoàng Triều tướng lĩnh mỗi ngày đều sẽ phái trinh sát đi dò xét, đồng thời làm báo cáo. Cho dù là không cần báo cáo, đại quân xuất động mang tới chấn động cũng sẽ để bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được. Nhất là Lý Tĩnh cùng Từ Đạt bọn hắn lần này cũng không định giấu giếm, tương phản, bọn hắn muốn làm ra cũng đủ lớn trận thế. Dạng này mới có thể để cho Thác Thương Hoàng Triều quân đội cảm nhận được áp lực từ mặt khác cường vực điều binh tới. Sau đó phía tây tuyến đầu ba vị quân coi giữ đem liền lẫn nhau nhận được thư cầu viện. Bọn hắn lập tức liền đã hiểu, Đại Càn Hoàng Triều lần này là tam quân xuất động, đồng thời tiến đánh. Mà lại bọn hắn còn kinh ngạc phát hiện một sự kiện, đó chính là Đại Càn Hoàng Triều đại quân tuyến đầu đều có một cái nhìn rất đen người, mang theo binh sĩ ở nơi đó chửi rủa. Bị Bất Chỉ Cung mắng không chịu nổi, quân coi giữ tướng lĩnh cái thứ nhất phái kỵ binh ra ngoài tiến đánh Bất Chỉ Cung. Sau đó bọn hắn liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Bất Chỉ Cung tay phải đại thương, tay trái kim tiên tại kỵ binh bên trong giết cái bảy vào bảy ra. Bất Chỉ Cung bên người Huyền Giáp quân cũng không phải đóng, chỉ có 24 người, nhưng là đối mặt kỵ binh vây công lại không hốt hoảng chút nào. Đây là Bất Chỉ Cung tại hắn Huyền Giáp quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ nhất 24 người, lại chuyên môn luyện tốt phối hợp. Có người cầm vẫn, có người cầm đơn binh bản ra cắt liên nổ, có người cầm 4 mét đại thương, phương châm chính một cái thiết dũng trận. Thác Thương Hoàng Triều kỵ binh trưởng thương không đủ dài, đâm không đến Huyền Giáp quân. Cho dù đâm chọt cũng đâm không mặc bọn hắn cứng rắn áo giáp, ngược lại bên này dài 4 mét thương có thể cho bọn hắn cũng đủ lớn lực uy hiếp. Mà lại những trường thương này mũi thương là gia nhập ly hỏa khoáng, thoạt nhìn là đỏ bừng, trường thương đâm chúng da thịt có loại kia thiêu đốt cảm giác, hết sức thống khổ. Cho dù bọn hắn bị tách ra cũng không có quan hệ, 24 người mỗi người đều phối một thanh hoành đao. Nếu như trận hình bị tách ra, chỉ cần tất cả mọi người thay đổi hoành đao, 4 người làm một tổ chặt liền xong rồi. Bất quá bọn hắn là sông không tiêu tan. Bởi vì Bất Chỉ Cung cả người giết thành một cái đấm máu ma thần, trực tiếp đem đối diện Thác Thương Hoàng Triều kỵ binh giết tới sợ hãi. Chương 723, trời tối ma thần Trương Phi chương 723, trời tối ma thần Trương Phi chuyện giống vậy cũng phát sinh ở thật sự là chịu không được Trương Phi lời thô tục quân coi giữ tướng lĩnh trên thân. Trương Phi quả thực là không có danh khí gì. Tại mấy vị tướng lĩnh xin chiến phía dưới, bọn hắn xuất lĩnh lấy tinh nhuệ kỵ binh đi trùng sát Trương Phi cùng cái này 20 vị sĩ tốt. Trương Phi lựa chọn là không xong chạy mau, băng rút lui bán trượt. Nhưng đem mấy vị này tướng lĩnh dẫn tới cách thành trì xa một chút sau, Trương Phi lập tức lộ ra cái nanh của hắn, tay phải hướng phía dưới vung lên, trượng bát xà mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Trương Phi quát lên một tiếng lớn, ta chính là đại càn hổ phách tướng quân Trương Dực Đức, ai dám cùng ta một trận chiến? Trương Phi tiếng quát to này điều động thiên địa chi lực, trực tiếp đem truy kích quân coi giữ chấn cái sợ vỡ mật. Cuối cùng chỉ còn lại có một vị thiên nhân hợp nhất cảnh ở nơi đó lung lay sắp đổ, còn lại đều đã thất khiếu chảy máu mà chết. Sóng âm thậm chí phát động tiền tuyến vừa mới bày ra phòng ngự trận pháp. Cầm trong tay trượng bát xà mâu, Trương Phi từng bước một tới gần lung lay sắp đổ, hiển nhiên còn tại choáng váng trạng thái tướng lĩnh. Một mâu xuyên qua giáp ngực của hắn cùng trái tim, sau đó dùng sức vặn một vòng. Theo tứ chi của hắn vô lực rủ xuống, một tên thiên nhân hợp nhất cảnh cứ thế mà chết đi. Cho dù tại Thác Thương Hoàng Triều, thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh cũng tuyệt đối không phải hàng nát ngoài đường sắt. Hắn là quân coi giữ tướng lĩnh hai đại phụ tá một trong. Bởi vì không quen nhìn Trương Phi một mực tại nơi đó chửi mẹ, xin mời xuất chiến, kết quả đánh ra GG. Trương Phi một tay nắm mâu kéo lấy quân coi giữ tướng lĩnh thi thể, về tới vừa rồi thịt nấu canh địa phương. Đem trượng bát xà mâu cắm trên mặt đất, phía trên còn treo trên cao lấy thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh thi thể. Nhìn thấy bị đá lật nổi, Trương Phi lắc đầu, không hiểu được chân quý lương thực. Nhóm lửa, hôm nay chúng ta ăn thịt ngựa. Dựa theo Trương Phi yêu cầu, lập tức có sĩ tốt đi làm thịt hấp hối chiến mã, đem nó phân thây nấu thịt ngựa. Cho dù Trương Phi phách lối ở trước mặt mình giết chiến mã nấu thịt ngựa, thậm chí đem phó tướng thi thể cứ như vậy treo ở nơi đó, nhưng Tây Lương Thành quân coi giữ tướng lĩnh Lương Nghiệp cũng không dám nói cái gì, cho dù hắn là nhập đạo cảnh, đông quân đại tướng một trong. Bởi vì vừa rồi Trương Phi một cuống họng kém chút cho hắn tê khí huyết dâng lên, phải biết đây là tại có trận pháp phòng thủ điều kiện tiên quyết. Trên tường thành đồng dạng có sĩ tốt bị Trương Phi cái này một cuống họng kêu mặt lộ thống khổ, hô hấp đều có chút khó khăn. Cho nên Lương Nghiệp biết mình không phải Trương Phi đối thủ. Cùng lúc đó, Lương Nghiệp là cảm thấy trái tim băng giá. Nhìn xem phụ tá Trần Khâu thi thể, Lương Nghiệp siết chặt nắm đấm, trầm mặc. Thất vọng đau khổ, chân chính trái tim băng giá không phải cái lộn. Lương Nghiệp không khỏi là đại càn che giấu lực lượng cảm giác đến e ngại, Trương Phi rõ ràng không có danh khí gì, nhưng hắn chính là đặc biệt mạnh. Vừa rồi Trương Phi kêu cái này một cú họng, Thác Thương Hoàng Triều bất luận cái gì đại tướng, đều chưa từng cho Lương Nghiệp loại cảm giác này. Có thể Trương Phi làm được. Không phải Triệu Vân, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô, Lữ Bố cùng Dương Tái Hưng những này đại càn nổi danh mạnh tướng, chính là Trương Phi. Lương Nghiệp không tự giác đất có chút sợ sệt, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy Thác Thương Hoàng Triều không có cái gì phần thắng. Đây là hai chuyện liên tiếp phát sinh, mới khiến cho Lương Nghiệp có loại cảm giác này. Đầu tiên là Tô Định Phương chơi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, rút đi Bắc Tề Vương Triều 1/10 nhân khẩu, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Lương Nghiệp không biết đây là ai nghĩ ra được biện pháp, nhưng hắn biết có thể nghĩ ra loại biện pháp này đều không phải là thường nhân. lại là một cái ẩn giấu đi thực lực kinh khủng Trương Phi. Hắn là nhập đạo cảnh nhờ y trọng thiên, nhưng hắn hoàn toàn không biết Trương Phi ra sao tu vi. Chỉ là Trương Phi vừa rồi tại ngoài thành giống một tiếng hét kia thoáng bại lộ thực lực. Hiện tại Lương Diệp nhìn xem Trương Phi, giống như là đang nhìn một đầu hồng hoang cự thú, toàn thân khí huyết như rồng. Ăn uống no đủ Trương Phi chuẩn bị làm một đại sự. Chuyện này cũng không phải là Tô Định Vương bàn giao hắn làm. Chủ yếu là Tô Định Vương trước đó cũng không có dự liệu được. Nhưng là Trương Phi nhớ tới Quan Vũ trước đó bàn giao, bất cứ chuyện gì đều muốn hỏi một chút Tô Định Vương ý kiến. Cho nên Trương Phi phái người đi hỏi một chút Tô Định Vương ý kiến, Tô Định Vương đồng ý Trương Phi ý nghĩ này có thể làm Lương Nghiệp sợ hãi, không có gì không tốt, thật có khả năng tiếp viện. Trước đó là Tô Định Vương không biết việc này, cho nên hắn chưa hề nói, nếu Trương Phi nhắc lên, hắn không có cái gì lý do cự tuyệt. Chỉ cần Trương Phi một khắc không hề rời đi Tây Lương thành bên ngoài, Lương Nghiệp hoàn toàn không dám rời đi cửa thành lầu. Ăn uống no đủ Trương Phi không gọi nữa mắng, vuốt vuốt bụng, lại hoạt động một chút thể cốt. Trương Phi đối với dưới trướng phất phất tay, nói các ngươi đều lui ra phía sau một dặm. Là, tướng quân. Nhìn xem Trương Phi vẫy lui hắn dưới trướng, Lương Nghiệp tò mò nhìn Trương Phi dự định làm cái gì. Hoạt động xong thân thể Trương Phi kéo lên cắm trên mặt đất trượng bát xà mâu, đem Trần Khâu thi thể quăng bay ra đi. Khoảng cách Tây Lương thành cửa thành ước chừng 400 mét Trương Phi, xét ngược lấy trượng bát xà mâu từng bước hướng về Tây Lương thành rảo bước tiến lên. Lương Nghiệp lúc này đứng lên, dự định rút ra hắn đại đao, nhưng là rất nhanh, hắn liền không động được. Hắn đại đao cũng cắm ở vào đao cuối cùng một tấc, rút ra không được. Cũng không phải là bởi vì hắn bị định thân, mà là sợ hãi cùng chiến lực, để hắn rút không xuất đao. Lương Nghiệp giống như là bị quỷ áp sang bình thường, không thể động đậy, hai tay cùng hai chân nhịn không được run rẩy. Mà từng bước một hướng Tây Lương thành đến gần Trương Phi, trên thân dần dần hiện ra từng sợi ma khí. Trương Phi hai mắt cũng tràn ngập máu đỏ tươi ánh sáng. Cùng lúc đó, Trương Phi thân thể đang không ngừng cất cao lấy, theo hắn mỗi tới gần một bước, thân thể của hắn cũng đang không ngừng cất cao. Kinh khủng cương khí cùng ma khí vờn quanh tại Trương Phi quanh thân, cương khí cùng ma khí cường đại thậm chí bóp méo xung quanh không gian. Màu đen áo choàng bị trùng thiên cương khí bọc lên, trên không trung bay phất phới. Bị giống như thực chất ma khí ngăn cản, Lương Nghiệp chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bị ma khí vây quanh Trương Phi thân ảnh. Không chỉ Lương Nghiệp, trên tường thành quân coi giữ cảm nhận được áp lực kinh khủng, nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất. Bọn hắn đầu giảm xuống đất, phản phất giống như là tại triều bái Trương Phi. Tại Lương Nghiệp điên cuồng giãy giụa lấy, muốn rút ra bên hông đao thời điểm, ma thần hóa Trương Phi đã đi tới dưới tường thành. Tây Lương thành tường thành cũng không cao, bởi vì cho tới nay Lạc Vương thành chính là không chủ động tiến đánh. Dưới loại tình huống này, Tây Lương thành tường thành chỉ có cao 12 mét, cho dù lại thêm 3 tầng cửa thành lầu, cũng bất quá 21 mét. Kinh khủng ma khí tại Trương Phi quanh thân dần dần tiêu tán, hiện lộ ra một tôn toàn thân màu đen, giống như thiết tháp cao 10 trượng đại thân ảnh, hắn phun ra khí tức tựa như ống bể. Hoàn toàn ma thần hóa Trương Phi đầu lâu đã vượt qua cửa thành lầu, cực đại lại màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn xem Lương Nghiệp. Tại loại áp lực kinh khủng này bên dưới, Lương Nghiệp không tự giác quỳ một chân trên đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn Trương Phi. Tây Lương thành bầu trời bị mây đen bao phủ, còn có một tôn to lớn thân ảnh màu đen nhìn xuống bọn hắn. Tây Lương thành bên trong đại quân có bao nhiêu sợ sệt có thể nghĩ. Trương Phi chỉ là mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó, hắn giơ lên trượng bát xà mâu, nặng nề mà nện xuống. Chương 724, Tây Lương thành báo nguy, đối sách chương 724, Tây Lương thành báo nguy, đối sách Tây Lương thành. Toàn này rõ ràng tại phía đông lại bị gọi là Tây Lương thành thành trì trên không, như tiếng thủy tinh bể lên đỉnh đầu phía trên vang lên. Vết rách xuất hiện ở cái này, nhìn giống móc ngược lên trong suốt lưu ly bát phòng ngự trận pháp bên trên. Ngay sau đó, phòng ngự trận pháp thật nát. Trên bầu trời rơi xuống như băng tinh bình thường mạnh vụ. Cái này có thể kháng trụ phản hư cảnh một kích toàn lực, nhập đạo cảnh đánh nhau cũng rất phiền phức trận pháp, lại bị Trương Phi một mâu liền đập bể. Trương Phi cũng không phải biết trận pháp này có bao nhiêu khó phá, cho nên dùng toàn lực, mà là hắn vừa ra tay chính là toàn lực. Trương Phi đã là nhập đạo cảnh bắt trọng thiên, lại rất tiếp cận nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Ma thần hóa trạng thái dưới, một đòn toàn lực của hắn tiếp cận phản hư cảnh là rất bình thường. Nhưng ở Lương Nghiệp xem ra liền tuyệt không bình thường. Lương Nghiệp đã hoàn toàn không muốn đánh. Tê liệt ngã xuống ở cửa thành trên lầu, Lương Nghiệp ngước nhìn tôn này ma thần, hắn để không nổi bất luận cái gì chiến ý, nhưng mà Trương Phi cũng không muốn tòa này Tây Lương thành. Cao 10 trượng Trương Phi chỉ là đối với trên tường thành thổi một ngụm, sau đó liền quay người rời đi. May là vừa rồi các sĩ tốt đều lựa chọn đầu giảm xuống đất, không phải vậy bọn hắn rất có thể bị Trương Phi như thế thổi trực tiếp thổi xuống tường thành. Thế nhưng là mũ giáp của bọn họ đều bị thổi rơi, tóc cũng bị thổi đến tóc thai bù xù, cả người trong gió lộn xộn. Đợi đến trở lại vừa rồi nấu thịt ngựa nồi lớn bên cạnh, Trương Phi đã khôi phục hắn bình thường hình thể. Tây Lương thành trên không mây đen cũng đã tan đi, mà Trương Phi hậu phương đại càn binh sĩ đã tại Tô Định Vương thủ ý bên dưới bắt đầu hô to chiến thần. Rất nhiều công pháp đều có cùng loại bạo trùng, ma thần hóa loại hiệu quả này, điển hình chính là thủ nhất đạo môn ngũ lôi chính pháp. Trương Nguyên Trinh dùng tựa như là cả người toàn thân tắm rửa lấy lôi đỉnh. Trước đó đại càn còn cần che lấp, nhưng bây giờ đã không cần. Còn nữa Lữ Bố lúc trước tại Thiên Ngoại Thiên bên trong đã triển lộ qua loại năng lực này, kỳ thật có một bộ phận người đã biết. Bọn hắn duy nhất cảm giác chính là Lữ Bố quá mạnh, đơn giản không phải người, nhưng không có Lữ Bố thật không phải là người loại ý nghĩ kia. Man tộc cùng nhân tộc khác nhau xem xét liền có thể khác nhau được đi ra. Còn nữa Lý Thừa Trạch đều không có nói qua cái gì, những người khác càng thêm sẽ không nói thứ gì. Tô Định Vương lần này cũng không có đại quân đều xuất hiện, tổng cộng cũng liền xuất động 30. Không đại quân, hậu phương rất nhiều đều là giả doanh trướng. Mấy vạn đại càn đại quân cùng kêu lên hô to, vang động núi sông. Để Tây Lương thành sĩ khí hạ xuống điểm thấp nhất. Hiện tại chỉ cần Trương Phi nói một câu để Lương Nghiệp đầu hàng, Lương Nghiệp đoán chừng lập tức liền mang theo đại quân đầu hàng. nhưng là hiện tại không thích hợp muốn tòa này Tây Lương Thành. Tây Lương Thành hoàn toàn là bốn trận chiến chi địa, bố phòng đứng lên quá khó khăn, rất có thể bị vây thành. Một khi bị vây thành, trừ võ tướng Khai Vô Song phá vây, hỗ trợ giết ra một đường máu, cũng chỉ có thể Lạc Vương Thành từ phía sau hỗ trợ giải vây. Tại khai chiến trước đó, Tô Định Vương cùng Lý Tĩnh bọn hắn liền thương lượng qua, Tây Lương Thành vẫn là chờ bọn hắn chân chính muốn cùng Thác Thương Hoàng Triều lúc khai chiến lại lấy. Dù sao Tây Lương Thành không tính là cái gì kiên thành, không có đánh. Thật muốn đánh Tô Định Vương có nắm chắc một ngày liền đánh xuống. Nhất là lần này Trương Phi đại phát thần uy về sau. Trương Phi lần này thị uy, còn có một mâu trực tiếp đập vỡ phòng ngự trận pháp hiệu quả là rất rõ ràng. Lương Nghiệp lúc này hướng Thác Thương Hoàng Triều trung ương còn có hậu phương phát đi cầu viện tin, phòng ngự trận pháp bị phá, Tây Lương Thành tràn ngập nguy hiểm. Lương Nghiệp cũng không biết Trương Phi đang suy nghĩ gì. Hắn đều đem phòng ngự trận pháp cho phá. Kỳ thật Trương Phi lại một mâu nện xuống đến, Tây Lương Thành liền thuộc về đại cản, bọn hắn liền không có được cứu. Trương Phi rõ ràng liền còn có dư lực, nhưng Trương Phi chính là không có tiến đánh bọn hắn, Lương Nghiệp không có khả năng lý giải. Trương Phi so với trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn, cho nên Lương Nghiệp cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu như Tây Lương Thành thất thủ, thất trách chính là hắn. Lương Nghiệp rất rõ ràng, hiện tại loại tình huống này là không thể bại bởi đại cản hoàng triều. Nếu như Thác Thương Hoàng Triều cùng đại cản hoàng triều quân đội tác chiến, luôn luôn Thác Thương Hoàng Triều thua, không chỉ sĩ khí đê mê, cũng sẽ có không ít người cho là cái này Thác Thương Hoàng Triều không địch lại đại cản tín hiệu. Như thế liền sẽ có rất nhiều cổ đầu tường rất có thể trực tiếp lựa chọn đại cản hoàng triều. Loại tình huống này một khi bắt đầu, liền sẽ có người liên tiếp bắt đầu đầu hàng, cũng sẽ có người liên tiếp đảo hướng đại cản. Đây cũng là Diêm Phụ vì cái gì luôn luôn để Thác Thương Đế trước bình định phương Bắc, lại xử lý Nam Phương vấn đề. Không riêng gì vì để cho phương Bắc không có nội loạn, cũng là vì để Nam Phương có thể tập kết càng nhiều binh lực nên chiến đại cản hoàng triều. Thác Thương Hoàng Triều là thật không có khả năng thua nữa, nhất là một thua lại thua. Như thế Thác Thương Hoàng Triều có lẽ thật muốn diệt vong. Không riêng gì Tây Lương Thành bên kia báo nguy, Hạ Lỗ Kỷ cùng Ngất Chỉ Cùng cũng làm cho Thác Thương Hoàng Triều quân đội cảm nhận được áp lực lớn lao, nhao nhao cầu viện. Bởi vì Hạ Lỗ Kỷ cùng Ngất Chỉ Cùng mắng thật sự là thật khó nghe, lại như thế bị chửi xuống dưới sĩ khí quá đê mê. Nhìn thấy đại quân cách khá xa, bọn hắn đều mở cửa thành ra ý đồ phái người giết chết Ngất Chỉ Cùng cùng Hạ Lỗ Kỷ. Ngất Chỉ Cùng một tay đại thương một tay kim tiên, giết cái bảy vào bảy ra, giết rất đúng tay sợ hãi. Mà lại trận chiến này còn để Huyền Giáp quân chính thức đăng tràng. Thác Thương Hoàng Triều Đông quân tướng lĩnh nhớ kỹ bọn này thân mang trọng giáp bộ binh. Hạ Lỗ Kỷ cũng là cơ lấy đại thương liền giết vào trong đại quân, đã không có biện pháp nhớ kỹ hắn giết bao nhiêu người, sát chết khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Ba ngày sau, phía đông ba phong thư cầu viện tuần tự đã tới Thiên Thương Thành. Thu đến thư cầu viện trước tiên, Diêm Phụ lập tức nộp lên cho Thác Thương Đế. Biết được tin tức Thác Thương Đế lúc này tổ chức triều hội, có người lập tức đưa ra đề nghị. Đoạn thời gian trước, Nam Vương quân đội có một bộ phận điều đến Phong Lăng Vương triều Bắc Tam Châu, phòng thủ đại cản Bắc quân. Có thể đem những đại quân này điều đi phía đông phòng ngự đại cản. Phương án này, Diêm Phụ là không quá đồng ý. Diêm Phụ lắc đầu, phản bác, đây không phải tại hủy đi chặt đầu cá, ba đầu tôm sao? Thử nghĩ một chút, bên này vừa mới đem đại quân điều đi phương đông, đại cản phương Bắc quân đội lập tức xuất động, đoạt lấy Bắc Tam Châu. Không ít người bị Diêm Phụ vừa nhắc nhở như vậy giống như để hồ con đỉnh, hiểu ra. Vậy không bằng thử chứng minh. Diêm Phụ lại lắc đầu. Cái này nghe là tốt đề nghị, nhưng trên thực tế có thể thao tác tính cũng không cao. Thác Thương Hoàng Triều vì bình định phương Bắc, đã cưỡng chế chinh qua một vòng đại quân. Đến mức ngày bình thường nhân số rất nhiều Thác Thương Hoàng Triều, đối mặt Tô Định Phương rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, cũng không có biện pháp gì. Diêm Phụ cũng cảm thấy Tô Định Phương rút tuổi dưới đáy nổi quá mức áp độc, bọn hắn chỉ lấy được mảnh đất này, nhưng không có đạt được bách tính. Bách phế đại hương Bắc Tề Vương Triều lại gặp phải không người có thể dùng tình huống dưới. Gặp Diêm Phụ bắt bỏ, còn có để ý có theo, đưa ra lại lần nữa trưng binh người cũng liền không cần nói ra. Lúc này lại có người đưa ra đề nghị. Cái kia nếu không thử bắt đầu dùng một chút hàng quân. Thác Thương Hoàng Triều trong khoảng thời gian này tại phương Bắc liền chiến liền thắng, là có thu hàng quân, nhưng là còn không có quyết định xử lý như thế nào hàng quân. Bắt đầu dùng hàng quân đề nghị này, ngược lại là có không ít người đồng ý. Chương 725, Thác Thương Hoàng Triều ứng đối. Chương 725, Thác Thương Hoàng Triều ứng đối. Hàng quân bình thường đều là sau khi chiến tranh kết thúc lại an bài. Bất quá cùng Bắc Tề Vương Triều chiến sự cũng coi là kết thúc, hiện tại đúng là cần cân nhắc nên xử lý như thế nào nơi đó hàng quân. Nghe được có người đề nghị bắt đầu dùng hàng quân. Đề nghị này, Diêm Phụ ngược lại là không có đặc biệt phản đối. Thác Thương Hoàng Triều đối với hàng quân xử lý, bình thường dùng làm khổ lực cùng lao dịch, chỉ có một phần trong đó tinh nhuệ sẽ đặt vào Thác Thương Hoàng Triều quân đội. Sở dĩ làm như vậy, một là vì cam đoan sẽ không lại độ phản loạn, hai là cam đoan Thác Thương Hoàng Triều quân đội sức chiến đấu. Quân đội cùng quân đội ở giữa sức chiến đấu chênh lệch là rất lớn, không riêng gì Thác Thương Hoàng Triều tinh nhuệ cùng phổ thông quân đội sức chiến đấu. Rất nhiều vương triều quân đội sức chiến đấu, ngay cả Thác Thương Hoàng Triều đối với phổ thông sĩ tốt yêu cầu đều là làm không được. Đoạn thời gian trước vì phương Bắc chiến sự, Thác Thương Hoàng Triều đã thấp xuống một chút yêu cầu, cho dù là vừa mới thối thể cảnh cũng là có thể. Diêm Phụ đang tự hỏi chuyện này khả thi. Vì phương Bắc chiến sự, như là đã thấp xuống yêu cầu, cái kia bắt đầu dùng hàng quân cũng là có thể tiếp nhận. Duy nhất cần lo lắng chính là Bắc Tề Vương Triều quân đội độ trung thành, dù sao Thác Thương Hoàng Triều đối đãi hàng quân cho tới nay đãi ngộ cũng không tốt. Trong lúc bất chợt một lần nữa cho bọn hắn áo giáp cùng vũ khí, bọn hắn có thể hay không phấn khởi phản kháng. Diêm Phụ chủ yếu đang suy nghĩ chính là vấn đề này. Diêm Tể Phụ, ngươi thấy thế nào? Thác Thương Đế đặt câu hỏi đánh gãy đang trầm tư Diêm Phụ. Nghĩ nghĩ, Diêm Phụ cảm thấy có thể mạo hiểm một lần. Thế là hắn đối với đề nghị này biểu thị đồng ý. Gặp không ít người đều đồng ý đề nghị này, Thác Thương Đế cũng đánh nhịp làm quyết định, bắt đầu dùng hàng quân để bọn hắn làm ngăn cản đại cản quân đội chủ lực. nguyên Bắc Tề Vương triều hay là có không ít hàng quân. Nhất là Bắc Tề vì chống cự Thác Thương hoàng triều tiến công, đồng dạng cưỡng ép chinh một vòng đại quân. Kỳ thật thời gian chiến tranh cưỡng ép trưng binh không tính là chuyện gì tốt. Không phải bạn bất đắc dĩ bình thường đều sẽ không như thế làm. Không có huấn luyện qua quân đội, cùng quân đội chính quy sức chiến đấu chênh lệch khác nhau một trời một vực. Cưỡng ép trưng binh đại quân chỉ có thể đánh trận thuận gió, một khi tình thế bắt đầu không đối, chạy nhanh nhất cũng là bọn hắn. Nhưng đều đến cưỡng ép trưng binh thời điểm, có thể đánh trận thuận gió độ khó là rất cao. Loại tình huống này có thể thắng lợi xác suất rất thấp. Trưng binh còn không bằng nguyên bản xem như quân chính quy hàng quân. Một vấn đề khác chính là muốn không cần từ phương Bắc điều binh hỗ trợ chống cự, điểm này Diêm Phụ có khuynh hướng là không cần. Diêm Phụ thậm chí cho là Tây Lương thành các loại biên cảnh thành thị ném đi cũng không có quan hệ, nhất thống phương Bắc càng trọng yếu hơn. Bất quá trên một điểm này, không ít người cùng Diêm Phụ là cầm ý kiến phản đối. Bởi vì ném đi Tây Lương thành những thành trì này, bất kể nói thế nào đều xem như đánh bại, sĩ khí rất dễ dàng đê mê. Lại bực này cùng với đối mặt đại càn lại đánh một lần đánh bại. Hai phái liên quan tới muốn hay không từ phương Bắc điều binh hỗ trợ trấn thủ phía đông rằng co không xong, Thác Thương đế tạm thời cũng không quyết định chắc chắn được. Hắn cho là Diêm Phụ nói trước bình định phương Bắc rất có đạo lý, nhưng tương tự cho là phía đông biên cảnh Tây Lương thành các loại thành trì không có khả năng ném. Hiện tại ném đi về sau cầm bề, cái kia đều gọi thu phục mất đất, đây đối với Thác Thương hoàng triều là rất mất mặt. Thác Thương hoàng triều những năm này xác thực đánh qua đánh bại, nhưng cũng không có mất đi chính mình địa bàn sự tình phát sinh. Ngược lại đại bộ phận thời điểm đều là tại khai cương thác thổ. Nếu rằng co không xong, Thác Thương đế cũng không có lúc này hạ lệnh từ phương Bắc điều binh, chỉ nói cho sau lại nghị. Thác Thương hoàng triều dĩ vãng hiệu suất tương đối thấp bên dưới, lần này tại đại càn áp lực dưới, xử lý ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Diêm Phụ rất đi mau xong tất cả chương trình, hạ chiếu thư để quân coi giữ bắt đầu dùng hàng quân, đồng thời Thác Thương hoàng triều võ bộ cũng sẽ phân phối vũ khí cùng áo giáp cho bọn hắn. Diêm Phụ cũng không biết có nên hay không cảm kích đại càn, tại nguy cơ trước mặt, Thác Thương hoàng triều lâu như vậy đến nay lần đầu hiệu suất nhanh như vậy. Thác Thương hoàng triều trung ương đối với phía đông đại càn quân đội tạo áp lực làm ra phản ứng trong mấy ngày này, Tây Lương thành các loại thành trì quân đội có thể nói là sinh hoạt tại dưới áp lực mạnh, mỗi thiên đô lo lắng đề phòng, giống như là căng thẳng một sợi dây. Trương Phi, Bất Chỉ Cung cùng Hạ Lỗ Kỳ mỗi ngày đều sẽ tới khiêu chiến, Trương Phi còn trực tiếp đập vỡ một đoạn tường thành. Đại càn đại quân phương trận, mỗi ngày đều tại một dặm bên ngoài diễn luyện, quân coi giữ sĩ khí dần dần đê mê. Nhìn xem đại càn quân trận ở nơi đó diễn luyện, Lương Nghiệp mày rậm nhíu chặt, nhưng không có biện pháp gì. Hắn hai ngày trước có nghĩ qua phái một chi đại quân từ cửa Tây rời đi, chia hai đường vây quanh Tô Định Vương hậu phương đột kích. Nhưng là về sau hắn phát hiện đây chính là ý nghĩ hao huyền. Hắn phái đi ra nhiều đường trinh sát, cuối cùng chỉ trở về một đường, đây là Tô Định Vương có chuyện đối với hắn nói mới thả lại tới. Tô Định Vương để tên này trinh sát trở về, muốn đi chào phúng Lương Nghiệp, chuyển cáo hắn muốn quấn sau là nằm mơ. Tô Định Vương đâm doanh trướng là hiện lên một cái một chữ doanh, đại quân tạo thành cả một đầu phòng tuyến, Tây Lương thành quân đội muốn đi vòng qua căn bản không có khả năng. Nếu như muốn đào địa đạo, cần sớm đào. Nhưng bây giờ đã chậm. Giết người còn muốn chu tâm, cho nên Lương Nghiệp từ bỏ. Thân là chủ tướng Lương Nghiệp đều nằm thẳng, sĩ khí đê mê cấp tốc tại Tây Lương thành bên trong lan tràn ra. Cũng may rốt cục tại ngày thứ 7 thời điểm, Lương Nghiệp nhận được Thác Thương hoàng triều trung ương trả lời chắc chắn, để hắn trực tiếp bắt đầu dùng nguyên bản Bắc Tề Vương triều hàng quân, đồng thời đem bọn hắn nguyên bản áo giáp cùng vũ khí còn cho bọn hắn. Số lượng không đủ, võ bộ bên này sẽ còn phân phối. Đối với chuyện này, Lương Nghiệp ngược lại là không có cái gì cái nhìn, trung ương nói làm thế nào, hắn liền làm như thế đó. Nhưng Lương Nghiệp không biết là, cách làm này trực tiếp dẫn đến Tây Lương thành các loại thành trì sập bàn. Những này hàng quân chỉ là vừa mới đầu hàng, đối với Thác Thương hoàng triều thật không có cái gì lòng cảm mến. Nhất là tại không người lãnh đạo tình huống dưới, dù sao tướng lãnh của bọn họ đều đã bị giết. Vi Duệ sở dĩ dám trực tiếp bắt đầu dùng Minh Vân Khê, An Tiệm Hồng, Nghiêm An Quốc bọn người, là bởi vì bọn hắn đối với mình đại quân có độ cao lực không chế. Vi Duệ chỉ cần cam đoan Minh Vân Khê, Nghiêm An Quốc bọn người sẽ không phản loạn là có thể, vậy hắn đại quân liền sẽ không phản bội. Đồng thời Vi Duệ có thể cam đoan hắn đối với đại cản quân đội cùng hàng quân đối xử như nhau, thượng phạt phân minh. Dù sao hắn thấy chỉ cần đầu hàng đại cản, đó chính là người mình. Mà Lương Nghiệp cùng Thác Thương hoàng triều những tướng quân khác là làm không được, bọn hắn tiên tiên liền sẽ đem hàng quân cùng phe mình quân đội phân chia ra đến. Bắc Tề Vương triều những này hàng quân là không giống với, bọn hắn đến từ Bắc Tề Vương triều Bảy Châu, phân thuộc khác biệt quân đội. Duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn đều là Bắc Tề người, lại tướng quân của bọn hắn đều đã chết. Đây là quốc thù nhà hận, thật muốn nói những này hàng quân một chút cừu hận đều không có, vậy cũng là không thể nào. Mặt khác, bọn hắn rất nhiều người là tại cùng Thác Thương hoàng triều giao chiến thời điểm cưỡng ép bị Trinh Trắng Đinh. Cũng chính là bọn hắn không tính là cái gì chính quy quân nhân. Thế là, tại rất nhiều hàng quân bị bắt đầu dùng ngày đầu tiên ban đêm, liền có rất nhiều hàng quân chạy. Chương 726, mở cửa thu hàng quân chương 726, mở cửa thu hàng quân Tây Lương thành bên trong hàng quân đạt được vũ khí cùng áo giáp chuyện thứ nhất cũng không phải là muốn phản loạn, mà là chạy trốn. Bọn hắn trong đêm hoặc là thông qua đường nhỏ, hoặc là thông qua Trương Phi bọn hắn đánh nát tường thành chạy. Những này hàng quân có thể chạy phương hướng chỉ có một cái, một mực hướng đông chạy. Dù sao phía tây tất cả đều là Thác Thương hoàng triều địa bàn. Bắc Tề Vương triều hàng quân sẽ chọn hướng đại càn chạy là một chuyện rất bình thường. Đầu tiên, Lạc Vương thành đồng dạng là bọn hắn rất quen thuộc địa phương, Lạc Vương thành bình thường là không hạn chế xuất nhập, cũng chỉ có thương đội xuất nhập cần giao thông đi phí. Cho nên trên thực tế không ít Bắc Tề Vương triều người đều đi qua Lạc Vương thành, đi vừa xem Lạc Vương thành phong quang. Dù sao đây là một tòa tự xây thành ngày lên liền chưa bao giờ bị công phá kiên thành, tại Trung Châu tứ vực đều là rất nổi danh. Còn nữa, Tô Định Vương trước đó rút tuổi dưới đáy nổi tại thời khắc này lại hiện ra tác dụng. Bắc Tề Vương triều rất nhiều bách tính đều bị Vương Tố Tố, Đan Hùng Tín bọn hắn nhận được Lạc Vương thành, thậm chí Kiểm Trung đạo, Kiểm Đông đạo. Bọn hắn cũng không ít là những này hàng quân người nhà. Chuyện này tại nguyên bản Bắc Tề Vương triều là truyền đi rất rộng khắp một sự kiện, cho dù là không biết, phía Đông cũng là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Buổi tối tuần tra ban đêm, bất luận là Tô Định Phương hay là Lý Tĩnh Từ đạt đều là làm được rất tốt. Dù sao bọn hắn đâm doanh khoảng cách Thác Thương Hoàng triều trú đóng ở thành trì cũng liền 10 dặm có hơn, dưới loại tình huống này càng phải đề phòng. Phía trước nhất doanh trướng binh lính đều là áo không tá giáp, cho nên từ Bắc Tề Vương triều chạy tới hàng quân trước tiên liền bị tuần tra ban đêm quân đội phát hiện. Bất quá tuần tra ban đêm binh lính ngược lại là không có trước tiên hô đi tập, mà là phái người đi thông chi chúng quân đại trướng Tô Định Phương. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống, có thể nhìn ra được những này hàng quân từng cái đói đến xanh xao vàng gọn, lại không thành trận hình. Nhận được báo cáo, Tô Định Phương rất mau tới đến phía trước, tra xét bọn này hàng quân trạng thái. Đối với hàng quân cho ra lý do, Tô Định Phương là tiếp nhận. Nhìn một chút tu vi của bọn hắn cùng trạng thái, Tô Định Phương quyết định nhận lấy bọn hắn, nhưng cũng đã nói muốn tạm thời bị trông giữ đứng lên. Những sĩ tốt này có chút ngay cả thối thể cảnh đều không phải là, nhìn cũng không có trải qua cái gì huấn luyện, xác thực rất như là bị cưỡng ép trưng binh trình tới trắng đinh. Cùng lúc đó, một cái ý nghĩ lập tức tại Tô Định Phương trong đầu xuất hiện. Bất quá xét thấy hiện tại là buổi tối, hắn không có đi quấy rầy Lý Tĩnh cùng Từ Đạt. Dù sao chuyện này cũng là muốn ngày mai làm tiếp, hắn chuẩn bị đợi đến sáng sớm ngày mai lại cùng bọn hắn nói chuyện này. Lý Tĩnh cùng Từ Đạt bên kia tạm thời ngược lại là chưa từng xuất hiện hàng quân từ bên kia trộm đi tới sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tô Định Phương rất nhanh dùng phong hỏa lệnh có liên lạc Lý Tĩnh cùng Từ Đạt. Hai người cũng rất đồng ý Tô Định Phương ý nghĩ. Công thành, nhưng không cần thành trì, chỉ cần hàng quân. Hoàn toàn chu tâm tiến hành, không dùng ra động đại quân. Thác Thương Hoàng triều trước đó tại biên cảnh bày ra phòng ngự trận pháp đã bị Trương Phi bọn hắn đánh nát. Tây Lương thành bên kia, trước kia Lương Nghiệp cũng đã biết được có hàng quân chạy trốn tin tức, nhưng hắn không có quá coi ra gì, chạy liền chạy đi. Loại này sĩ tốt lưu tại chính mình nơi này cũng không có tác dụng gì. Đoạn thời gian gần nhất Lương Nghiệp hay là ngủ ngon giấc, bây giờ Tô Định Phương đại quân đã trần bình Tây Lương thành bên ngoài 10 dặm 10 ngày lâu, hắn đã phát hiện Tô Định Phương ý nghĩ. Bọn hắn khẳng định là không cần Tây Lương thành. Đại quân trần binh ở bên ngoài là hoàn toàn là vì diêu võ dương oai, biểu hiện ra đại cản thực lực, chèn ép phe mình sĩ khí. Lương Nghiệp là đúng, nhưng hắn không có giải pháp. Bởi vì hắn đánh không lại Trương Phi, cũng chỉ có thể tùy ý đại cản quân như thế diêu võ dương oai. Kỳ thật Tô Định Phương đã phát hiện Lương Nghiệp biến hóa. Nếu như Tô Định Phương lúc này biến đấu, ban đêm tập kích, Tây Lương thành rất nhanh liền có thể cầm xuống. Cũng chính là Tô Định Phương xác thực không cần Tây Lương thành. Không phải vậy Lương Nghiệp đã sớm chết. Hôm nay sáng sớm, Trương Phi lại tới Tây Lương thành tiêu chiến. Lương Nghiệp hay là cái kia ứng đối phương pháp, treo trên cao miễn chiến bài. Nếu như là trước đó, hay là có không ít người sẽ nghĩ đến ra ngoài cùng Trương Phi quyết nhất tử chiến. Nhưng bây giờ, đã không có người dự định chịu chết. Rất nhanh, Lương Nghiệp liền phát hiện biến hóa. Trong ngày thường Trương Phi đều là mang theo 20 người cùng nhau tới thịt nấu canh khiêu chiến chửi mẹ. Nhưng hôm nay chỉ Trương Phi một người. Ngay tại Lương Nghiệp trong lòng cảm thấy không ổn thời điểm, Trương Phi thân hình càng lúc càng lớn, Trượng Bát Xà Mâu cũng đi theo Trương Phi thân hình cùng tỷ lệ phóng đại. Trương Phi không nói hai lời liền sử dụng hành tạo thiên quân. Tây Lương thành cửa thành lầu lập tức sụp đổ. Sau đó chính là nện nện nện. Cả tòa Tây Lương thành có một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Chính mình có thể bay Lương Nghiệp vẫn còn tốt, nhưng là trên cửa thành lầu, còn có trên tường thành quân coi giữ liền thẳng rồi, bị vùi lấp tại trong phế tích. Ma thần hóa trạng thái dưới liếc qua dự định xuất đao Lương Nghiệp trực tiếp liền rút không xuất đao. Trương Phi ngay sau đó lại làm một sự kiện. Một mâu đem cửa thành cho thọc cái náo loạn. Ma thần hóa trạng thái dưới Trương Phi từ trên cao nhìn xuống Tây Lương thành bên trong đại quân. Tây Lương thành quân coi giữ, bất luận là hàng quân hay là Thác Thương Hoàng triều đại quân, đều tại phía đông, tùy thời chuẩn bị chống cự đại cản. Trương Phi mới mở miệng, thanh âm như thiên lôi cuộn, truyền khắp cả tòa Tây Lương thành. Phàm là nguyên Bắc Tề Vương triều hàng quân, nguyện ý rời đi Tây Lương thành gia nhập đại cản đối xử như nhau. Năm chữ tổng kết, mở cửa thu hàng quân. Không ít hàng quân có chút ý động, nhưng bọn hắn không tự giác nhìn về phía trên bầu trời Lương Nghiệp, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Bắc Tề hàng quân cùng Thác Thương Hoàng triều quân đội có rất rõ ràng khác biệt, không riêng gì tinh thần diện mạo. Hàng quân áo giáp khác biệt, còn có người không có áo giáp. Trương Phi liếc qua trên bầu trời nắm chặt nắm đấm, cắn răng Lương Nghiệp, duỗi ra quạt hương bổ bình thường đại thủ trực tiếp quạt bay hắn. Từ cửa thành rời đi, ta bảo đảm các ngươi không được gì. Nhìn thấy Lương Nghiệp cả người bay rất ra ngoài, tại Trương Phi trước mặt không hề có lực hoàn thủ, tất cả hàng quân lập tức liền đã hiểu. Chạy. Bắc Tề hàng quân dựa theo Trương Phi yêu cầu, cấp tốc từ cửa thành rời đi, chạy hướng Lạc Vương thành phương hướng. Bọn hắn không có chạy cũng không phải là không muốn chạy, mà là không làm tốt quyết định, hiện tại là Trương Phi giúp bọn hắn làm xong quyết định, mà lại trải tốt đường. Một lần nữa bay trở về Lương Nghiệp nhìn xem đã khôi phục bình thường hình thể, đứng tại một vùng phế tích bình thường trên cửa thành lầu, hoàn toàn không thể làm gì. Nếu như muốn hỏi Lương Nghiệp hiện tại ý nghĩ đầu tiên là hận, thứ hai ý nghĩ là bảo mệnh quan trọng. Hắn tại Trương Phi trước mặt căn bản để không nổi chiến ý cho nên tại Tây Lương thành xuất hiện một loại hiện tượng rất kỳ quái, Tây Lương thành hàng quân cấp tốc rời đi chạy hướng Lạc Vương thành. Mà Thác Thương Hoàng triều quân đội căn bản không dám phản kháng, cũng không dám giết chạy trốn hàng quân. Đây hết thảy, bởi vì đứng tại một vùng phế tích tôn kia giống như thiết tháp bình thường hán tử mặt đen, Trương Phi. 100,000 hàng quân trên cơ bản chạy hết. Từ sáng sớm chạy tới buổi chiều. Trương Phi là ở chỗ này đứng đấy, cũng không động thủ. Cái này 100,000 hàng quân chí ít có hơn phân nửa vốn là không có đi lên chiến trường, Tô Định Phương cũng không tính để bọn hắn tham quân. Chí ít hiện tại không có ý định. Chương 727, bỏ thành di dân chương 727, bỏ thành di dân chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở Lý Tĩnh cùng Từ Đạt tiến đánh muốn thành trì bên kia. Nam Phương nơi này nguyên bản liền có hàng quân. Lúc trước Bắc Tề hàng quân trước tiên liền Nam Phương đưa, mà không phải gần nhất tạo. Vừa mới đánh xuống cương vực bây giờ nuôi không nổi những này hàng quân, cũng là vì không để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ phản loạn. Cho nên lúc ban đầu liền đem không ít hàng quân đi về phía Nam bên cạnh đưa. Đồng dạng, bọn hắn cũng đã nhận được Thác Thương Hoàng triều trung ương để bọn hắn bắt đầu dùng hàng quân mệnh lệnh. Tuân theo trung ương mệnh lệnh, bọn hắn cũng dùng hàng quân. Duy nhất khác biệt chính là những này hàng quân không có áo giáp, chỉ cấp bọn hắn trang bị bình thường nhất vũ khí. Lúc trước những này hàng quân hướng Nam Vương tặng thời điểm, vũ khí áo giáp là bị thu lấy. Thác Thương Hoàng triều từ trước đến nay trực tiếp dùng mặt khác vương triều áo giáp vũ khí thói quen, áo giáp vũ khí cũng phải cần đúc lại. Tây Lương thành vũ khí bên trong cùng áo giáp là bởi vì đoạt lại không lâu, còn không có đưa trở về trung ương bên kia đúc lại mà thôi. Thác Thương Hoàng triều đối với hàng quân đối đãi là tương đối khắc nghiệt, để hàng quân bên trong xuất hiện không ít người chết. Cầm vũ khí lên lại thấy ánh mặt trời, mặc dù bọn hắn cũng không định phản loạn, nhưng là bọn hắn cũng tương tự không muốn vì Thác Thương Hoàng triều hiệu lực. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, mặc dù bọn hắn không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng khẳng định là biết nơi này phát sinh chiến sự, mà lại khẳng định là tại phía đông, nhìn thấy phía đông sụp đổ một tiểu tiết tường thành, bọn hắn liền đã hiểu. Mà lại Trương Phi bọn hắn làm ra thanh thế tuyệt đối là không nhỏ, thậm chí là tại Thác Thương Hoàng triều trong quân đội đưa tới khủng hoảng. Hiện tại phía đông tình huống khẳng định phi thường nguy cấp, cho nên bọn hắn mới có thể được thả ra, một lần nữa cầm lên vũ khí. Không ít người thấy rất rõ ràng, nói trắng ra là bọn hắn chính là bị Thác Thương Hoàng triều phái ra chịu chết. Bọn hắn đều đầu hàng, khẳng định là không muốn chết. Cũng không phải là bọn hắn được thả ra mặc vào áo giáp, cầm lên vũ khí, nhất định phải đối với Thác Thương Hoàng triều cảm động đến rơi nước mắt. Một lần nữa cầm lên vũ khí, hàng quân bọn họ bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, có thể tại phía đông tiến đánh Thác Thương Hoàng triều, mà lại dám đánh khẳng định cũng chỉ có Đại Càn Hoàng triều. Có thể rời đi Thác Thương Hoàng triều không chế, đi đến Đại Càn hiển nhiên là một đầu không sai sinh lộ. Tây Lương thành Nam Phương hàng quân thời điểm chạy trốn, càng giống là nạn dân đang chạy nạn, mà không phải quân đội. Bọn hắn từng cái hình dung tiêu thụy, xanh sao vàng gọn, cùng quân đội hoàn toàn không đáp. Nếu như muốn để Tô Định Vương cho bọn hắn tìm thân phận, càng giống cấp tốc bất đắc dĩ khởi nghĩa nông dân quân. Những này hàng quân thừa dịp bóng đêm trực tiếp liền chạy trốn. Tô Định Vương lại một cái chu tâm tiến hành, lại để cho Thác Thương Hoàng triều tổn thất 200,000 trở lên tráng đinh. Mà những này tráng đinh trải qua điều dưỡng, cho dù không phải trở thành quân đội, cũng có thể trở thành đại càn sinh lực. Kiến Nguyên 3 năm ngày 20 tháng 6, trải qua Trương Phi 20 ngày thời gian khiêu chiến, Lương Nghiệp tại hôm qua làm ra một cái trọng yếu quyết định. Bỏ thành. Lương Nghiệp tối hôm qua thừa dịp bóng đêm mang theo Thác Thương Hoàng triều quân đội rời đi Tây Lương thành. Làm ra cái này vi phạm Thác Thương Hoàng triều quyết định, Lương Nghiệp là rất thống khổ cùng tự trách. Nhưng hắn không thể không làm ra quyết định này. Trải qua Trương Phi phá hư, Tây Lương thành đã hoàn toàn là một tòa phế thành, sụp đổ một mảng lớn tường thành, đông thành môn mở rộng. Mấu chốt nhất là Trương Phi mỗi ngày đều đến, bọn hắn không có thời gian tu sửa, cũng không dám tu sửa. Hiện tại Tây Lương thành nhờ đồng môn tình huống chính là, nhà ta cửa lớn thường mở ra ôm ấp chờ ngươi. Nói cách khác chỉ cần đại càn đại quân muốn, hoàn toàn có thể xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc. Nếu như nói trước đó Lương Nghiệp còn dám chắc chắn Tô Định Phương cùng Trương Phi bọn hắn là không muốn Tây Lương thành lời nói, Lương Nghiệp hiện tại đã không dám tự tiện phỏng đoán ý nghĩ của bọn hắn, hắn đã nếm qua một lần thua lỗ. Trước đó hắn suy đoán Trương Phi bọn hắn không cần Tây Lương thành, chắc chắn sẽ không đánh, có thể Trương Phi cùng Tô Định Phương đối với hắn đùng đùng đánh mặt. Trương Phi quay đầu liền đem Tây Lương thành đập. Từ khi Trương Phi đem Đông thành môn cùng tường thành đập, Tây Lương thành quân đội sĩ khí liền thấp tới cực điểm, dưới loại tình huống này còn không có tường thành bảo hộ, Thác Thương Hoàng triều quân đội mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lại tiếp tục như thế sợ là có người muốn tự sát. Lương Nghiệp nhìn không được, tại loại này bất đắc dĩ tình huống dưới làm ra bỏ thành quyết định. Bỏ thành lời nói, muốn hay không mang đi dân chúng trong thành cũng là một cái trọng yếu vấn đề. Nghĩ nghĩ, Lương Nghiệp vẫn cảm thấy bảo mệnh quan trọng. Mang theo bách tính, bọn hắn rất dễ dàng bị phát hiện. Nếu như Tô Định Phương cùng Trương Phi xuất lĩnh đại quân truy kích lời nói, những bách tính này sẽ còn trở thành vương hữu. Lúc đầu Lương Nghiệp còn có một cái càng ác độc ý nghĩ, đó chính là đem Tây Lương thành đốt xong hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm ra cái này người người đoán trách quyết định. Thác Thương Hoàng triều cùng Đại Càn Hoàng triều phân thuộc đối địch, nhưng cuối cùng chỉ là vương triều ở giữa chiến đấu. Lương Nghiệp là không nghĩ đem chuyện này liên lụy đến bách tính trên người. Lương Nghiệp trong đêm mang theo đại quân bỏ thành hướng phía tây đi. Tây Lương thành bên trong bách tính cứ như vậy bị lưu lại. Những bách tính này có vốn là Bắc Tề vương triều bách tính, có là bị Thác Thương Hoàng triều chiếm lĩnh Tây Lương thành sau di chuyển tới. Dù sao Tây Lương thành nơi này nguyên bản phần lớn bách tính đều bị Vương Tố Tố bọn hắn cho rời đi đến Lạc Vương thành bên trong. Cách một ngày đến khiêu chiến Trương Phi rất nhanh phát hiện Thác Thương Hoàng triều thủ thành đại quân biến mất không thấy gì nữa. Thành tường trên không không một người, Thác Thương Hoàng triều quân kỳ cũng biến mất không thấy gì nữa, Trương Phi lập tức bung ra thần thức đi điều tra. Tây Lương thành ngược lại là không có cái gì nội thành cùng ngoại thành phân chia, phía ngoài nhất một vòng tường thành chỉ là dùng để phòng ngự, lại quân doanh cũng tại bốn phía, phụ cận là không có dân cư. Thác Thương Hoàng triều đại quân sát thực rút đi. Đây là làm cho Trương Phi không có nghĩ tới. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lương Nghiệp quả quyết như vậy. Hắn biết rõ Lương Nghiệp chuyện này là không có hướng Thác Thương Hoàng triều trung ương hồi báo, có thể nói là hắn một mình quyết định. Hắn rất có thể vì thế phải bị xử phạt. Nhưng những sự tình này không phải Trương Phi nên suy tính, hắn rất nhanh liền đem chuyện này hồi báo cho Tô Địch Vương. Dù sao nơi này không phải kiếm Bắc đạo, Trương Phi là tới hỗ trợ, quyết định khẳng định phải có Lạc Đông đạo đại đô đốc Tô Định Phương tới làm. Quan Vũ trước đó cũng đã thông báo hắn bất cứ chuyện gì đều muốn cùng Tô Định Phương thương nghị. Hiện tại Trương Phi cũng gờ giáo úc. Hắn biết được nghe ý kiến của những người khác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Tô Định Phương cũng rất tôn trọng Trương Phi, hắn để Trương Phi cảm giác rất có mặt mũi. Hiện tại vấn đề bày ở Tô Định Vương cùng Trương Phi trước mặt, đó chính là nên xử lý như thế nào Tây Lương Thành. Tiếp thu Tây Lương Thành, đem Tây Lương Thành đặt vào đại càn cương vực chuyện này, Tô Định Vương lập tức liền bắt bỏ. Đây là trước đó định tốt, hắn có quá nhiều cơ hội cầm xuống Tây Lương Thành, trước đó đều không có cầm, không có đạo lý hiện tại cầm. Mà lại hiện tại Tây Lương Thành phía đông tường thành sụp đổ một mảng lớn, tu sửa đứng lên là rất phiền phức. Rất nhanh, Tô Định Vương liền làm xong quyết định. Không cần Tây Lương Thành, nhưng muốn người ở bên trong. Chầm tư hồi lâu, Tô Định Vương chậm rãi nói, "Trương tướng quân, ta muốn xin ngài giúp ta chuyển di Tây Lương Thành bên trong bách tính." Trương Phi đem giáp ngực đập đến bang bang bang. "Không có vấn đề, bao tại trên người của ta." Chương 728, Bỏ Thành, sĩ khí. Chương 728, Bỏ Thành, sĩ khí. Do Tô Định Vương chính mình đến di chuyển bách tính, khẳng định cũng là có thể, nhưng có Trương Phi trợ giúp hiển nhiên sẽ càng thêm thuận tiện. Chủ yếu là Tô Định Vương còn muốn phòng một tay Lương Nghiệp mang theo đại quân gấp trở về đánh lén tình huống. Dưới loại tình huống này, có một cái giúp đã đem Lương Nghiệp sợ mất mật Trương Phi hỗ trợ trấn thủ Tây Lương Thành, khẳng định là tốt hơn. Mặc dù Tô Định Vương cho là đã sợ mất mật Lương Nghiệp không làm được loại quyết định này, cho dù Lương Nghiệp có loại quyết đoán này, Tây Lương Thành bên trong Thác Thương Hoàng Triều đại quân cũng không dám như vậy. Phải biết bọn hắn ngay từ đầu liền có được 30,000 đại quân, về sau lại từ hậu phương điều quân đội, lại chỉ dám thủ thành không ra. Nói làm liền làm, di chuyển Tây Lương Thành bách tính hành động lập tức liền bắt đầu. 30,000 lạc đông đạo quân coi giữ tiến nhập Tây Lương Thành, bắt đầu khua chiêng gõ trống khắp nơi tuyên truyền cũng để bách tính bắt đầu di chuyển. Mặc dù có chút bách tính là không tình nguyện, nhưng là tại 30,000 đại quân trước mặt, bọn hắn cũng không có biện pháp không đồng ý. Hiện tại không tình nguyện không có quan hệ, thật đến đại cản rơi xuống hộ bọn hắn liền sẽ biết chỗ tốt rồi. Tô Định Vương cho bọn hắn 3 canh giờ thời gian chuẩn bị, thu dọn nhà khi, rời đi Tây Lương Thành tiến về Lạc Đông Đạo. Tô Định Vương cùng Trương Phi các tướng lãnh xung làm cảnh giới nhân vật, ngự không mà đi tùy thời chú ý có hay không chỗ nào xảy ra vấn đề gì. Cũng đã rút lui Thác Thương Hoàng Triều đại quân có thể hay không đột nhiên quay đầu, đến tập kích bất ngờ Tây Lương Thành. Nhưng loại chuyện này không có phát sinh, di chuyển bách tính nhiệm vụ tại Tô Định Vương ra lệnh một tiếng, lân cận từ Đông Thành di chuyển, một nhóm nối liền. Từ giữa trưa bắt đầu một mực di chuyển đến rạng sáng, rốt cục tại rạng sáng thời điểm đem tất cả bách tính rời ra Tây Lương Thành. Tây Lương Thành Nam Phương bất chỉ cùng Hạ Lỗ Kỳ cũng tương tự hư hại phía đông một mảng lớn tường thành, phá hủy cửa thành, tiếp nạp hàng quân. Thác Thương Hoàng Triều vùng Đông Nam thủ tướng Thôi Ung không biết nên như thế nào đầu đen rau muống, nhất là tại hàng quân đều chạy tới Đại Càn đằng sau, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Cầm là bọn hắn đánh, nhưng là chiến quả tất cả đều là Đại Càn. Lúc đó vây công Bắc Tề, Thôi Ung cũng là có tham dự, hắn là từ Nam Phương lên phía Bắc tiến đánh Bắc Tề. Đánh xuống đằng sau mới phát hiện nhân khẩu ít đi rất nhiều, lần này lại chỉ ít đưa ra ngoài mười mấy vạn hàng quân, Thôi Ung thật sự là vô lực đầu đen rau muống. Đồng thời hắn cùng Lương Nghiệp một dạng, khắc sâu cảm nhận được Đại Càn Hoàng Triều khủng bố. Dĩ vãng loại cảm giác này đều là Thác Thương Hoàng Triều quân đội cùng tướng lĩnh cho người khác cảm giác. Hiện tại ngược lại là nhân vật thay đổi, Thôi Ung có một loại chính mình từ thợ săn biến thành con mồi cảm giác. Nếu như nói không cùng Hạ Lỗ Kỳ bọn hắn giao thủ trước đó, Thôi Ung mười phần tự tin, cảm thấy Đại Càn Hoàng Triều chỉ thường thôi. Hiện tại hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Hạ Lỗ Kỳ trực tiếp đem hắn lòng tin đánh rất đáy cốc. Hắn biết rõ Hạ Lỗ Kỳ chỉ là không muốn giết hắn, mà không phải không có năng lực giết hắn. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ Hạ Lỗ Kỳ vì cái gì không giết hắn. Không giết thủ tướng cùng đại quân mệnh lệnh là Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Tô Định Phương cộng đồng làm ra, Hạ Lỗ Kỳ bọn hắn chỉ là nghiêm ngặt chấp hành. Mục đích làm như vậy chỉ có một cái, để bọn hắn tại Thác Thương Hoàng Triều trong quân truyền bá tâm tình sợ hãi. Đây cũng là Lý Tĩnh để Hạ Lỗ Kỳ cùng mất chỉ cung bọn hắn đại phát thần uy nguyên nhân. Thác Thương Hoàng Triều cường đại quá lâu, dẫn đến bọn hắn rất tự tin, rất kiêu ngạo, cảm thấy mình là vô địch. Cũng không phải cái gì kiêu binh thất bại, cùng cái này không quan hệ. Một mực đánh thắng trận sĩ khí ngược lại sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng khả năng cảm thấy mình là đánh đâu thắng đó. Thác Thương Hoàng Triều đại quân bây giờ chính là loại trạng thái này. Dưới loại tình huống này, chỉ cần xuất lĩnh quân đội tướng lĩnh là thanh tỉnh, chỉ huy có độ, loại này quân đội tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Cho nên Lý Tĩnh bọn hắn nghĩ là muốn chèn ép Thác Thương Hoàng Triều chỉnh thể sĩ khí, chèn ép tự tin của bọn hắn. Chèn ép đến bọn hắn nghe đại càn tướng lĩnh cùng đại quân tên, đã nghe chi biến sắc loại kia trình độ. Để bọn hắn biết đại nhân, thời đại thay đổi. Thác Thương Hoàng Triều không còn là nam vực siêu nhiên tồn tại, Thác Thương quân đội không còn là đại càn cường đại nhất quân đội, bọn hắn phục làm thiên thần tướng lĩnh cũng chỉ là chạy trối chết sẽ chỉ chạy trốn chuột. Bất chỉ cung Huyền Giáp quân lần này phát huy ra tác dụng cực lớn, bọn hắn đối mặt Thác Thương Hoàng Triều đội kỵ binh trùng kích biểu hiện ưu dị. Điểm này trấn thủ biên cương Thôi Ung cùng Thác Thương Hoàng Triều quân đội đều thấy nhất thanh nhị sở. Lấy trọng trang bộ binh phản chế kỵ binh, hay là Thác Thương Hoàng Triều tinh nhuệ kỵ binh, Huyền Giáp quân làm được. Thanh âm này cùng tin tức nhất định sẽ tại Thác Thương Hoàng Triều trong quân truyền bá ra. Đồng dạng, nhìn thấy Thác Thương Hoàng Triều đại quân chật vật chạy, đại càn phe mình quân đội cũng có thể minh xác biết, Thác Thương Hoàng Triều đại quân cùng tướng lĩnh không gì hơn cái này. Dạng này đằng sau giao chiến đứng lên, phe mình lòng tin cùng sĩ khí cũng hoàn toàn không giống. Một tăng một giảm ở giữa liền kéo cao đại càn phần thắng. Đương nhiên, cái này còn không đến mức hoàn toàn đánh băng Thác Thương Hoàng Triều sĩ khí, dù sao cũng là tích lũy nhiều năm như vậy. Huống hồ muốn ngừng loại xu thế này là có biện pháp. Đó chính là giết đào binh. Đem Lương Nghiệp loại này đào binh hành vi định tính là Lương Nghiệp vô năng, mà không phải đại càn quân đội quá mạnh. Đơn thuần nhìn Thác Thương Đế có dám hay không bên dưới loại quyết định này thôi. Dạng này mặc dù không có khả năng hoàn toàn giải quyết loại khủng hoảng này cảm xúc, nhưng ít ra có một hợp lý giải thích. Nhưng bây giờ cục diện đã không phải là Thác Thương Đế có thể khống chế, mà lại hiện tại muốn giết, giết nhiều lắm. Nếu như chỉ có một cái Lương Nghiệp mang theo đại quân chạy còn dễ nói, hạ quyết tâm vẫn là có thể giết. nhưng nếu như vượt qua 100,000 Thác Thương Hoàng Triều đại quân, còn có 3 vị đông quân nhập đạo cảnh tướng lĩnh, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn đối với Thác Thương Hoàng Triều lực ảnh hưởng là rất lớn, nhất là tại Thác Thương Hoàng Triều trong quân đội. Thôi Ung vốn là không nghĩ lấy rút lui Đông Ly Thành, nhưng là hắn nghe nói Lương Nghiệp mang đám người rút lui, mang theo bộ đội rút lui, ý nghĩ cũng tại trong đầu hắn không tự giác sinh sôi, cho nên Thôi Ung cũng mang theo quân đội chạy. Dù sao Đông Ly Thành tường thành đông cũng bị Hạ Lỗ Kỳ phá hủy một mảng lớn, hắn không muốn chạy liền phải cả ngày nơm nớp lo sợ, còn phải đề phòng Hạ Lỗ Kỳ ngày nào đầu óc rút, không muốn để lại lấy hắn, trực tiếp giết hắn. Cho nên Thôi Ung cũng chạy. Phương Bắc Tây Lương Thành cùng Đông Ly Thành chạy, Nhất Nam Phương Đông Dương Thành thủ tướng Tạ Thịnh cũng không đốc, hắn cũng chạy. Đối mặt Lý Tĩnh cùng Ất Chỉ cũng áp lực, kỳ thật hắn cũng bó tay toàn tập. Hiện tại có người tại trước mặt hắn chạy, hắn cũng không phải là cái kia dẫn đầu chạy trốn người. Muốn trách tội cũng không phải cái thứ nhất trách trên đầu hắn. Cho nên Tạ Thịnh cũng hướng phía Tây chạy. Tây Lương Thành, Đông Ly Thành cùng Đông Dương Thành ba vị quân coi giữ đem cả vạt lấy đại quân bỏ thành tin tức, tại ngày 30 tháng 6 rốt cục truyền đến Thác Thương Hoàng Triều Trung ương. Chuyện này là Lương Nghiệp chính mình báo cáo, loại chuyện này là không thể giấu giếm, bất quá Lương Nghiệp tìm được lấy cớ. Trừ Trương Phi thật sự là quá mạnh bên ngoài, Lương Nghiệp còn lấy hàng quân đột nhiên phản loạn, đồng thời đầu hàng đại càn làm lý do, hắn không thể không bỏ thành. Chuyện này trong nháy mắt lấy một loại đặc biệt tốc độ khủng khiếp tại Thiên Thương Thành bên trong cấp tốc truyền bá ra. Chương 729, ứng đối chương 729, ứng đối Lương Nghiệp, Thôi Ung cùng Tạ Thịnh liên tiếp bỏ thành tin tức cũng không phải là cùng một thời gian truyền đến Thiên Thương Thành. Là lấy ba vị tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân bỏ thành thứ tự trước sau truyền đến, thứ nhất phong là ở buổi tối đến. Canh ba thời điểm, Diêm Phụ trước tiên nhận được phần này do chuyên môn truyền lại quân tình quan viên truyền cho hắn quân báo. Phần này quân báo là dùng hung thú bay truyền lại, tốc độ còn tính là tương đối nhanh. Lương Nghiệp tại quân báo bên trong tận khả năng làm giải thích, trừ Trương Phi quá mạnh, tường thành đông cùng cửa thành bị hủy, hàng quân phản loạn, Lương Nghiệp còn nói rõ hắn chân chính bỏ thành chạy trốn nguyên nhân, cũng chính là hắn lo lắng lại tiếp tục như thế, Tây Lương Thành quân coi giữ không phải muốn đầu hàng chính là muốn tự sát. Hắn làm lại như vậy vì bảo trụ cái này 30,000 đại quân. Diêm Phụ nhìn thấy cái này phong quân báo trước tiên là tức giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hắn có loại dự cảm, truyền về quân báo khả năng không chỉ cái này phong. Một đêm không ngủ, Diêm Phụ liên tiếp lại nhận được Đông Ly Thành cùng Đông Dương Thành quân báo. Kết quả không ra Diêm Phụ sở liệu, Thôi Ung cùng Tạ Thịnh cũng làm ra bỏ thành quyết định. Dân thư trước đó, Lương Nghiệp, Thôi Ung cùng Tạ Thịnh là thông qua khí, quân báo không hoàn toàn mở dạng, nhưng hoạch tâm ý là không sai biệt lắm. Diêm Phụ cũng đã nhìn ra, bỏ thành có lẽ hoàn chân là một cái quyết định rất tốt. Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Tô Định Phương đều là cũng không gây thành, cũng không công thành, rất rõ ràng chính là vì chèn ép Thác Thương quân đội sĩ khí. Từ trình độ nào đó đến xem, Diêm Phụ là duy trì Lương Nghiệp quyết định, nhưng Lương Nghiệp cũng mở cái tiền lệ. Chứ bỏ thành chạy trốn, đó chính là Thác Thương Hoàng Triều từng ấy năm tới nay như vậy bị mất địa bàn của mình. Loại chuyện này đã thật lâu không có tại Thác Thương Hoàng Triều phát sinh, chỉ có bọn hắn công thành chiếm đất thời điểm, không có loại này bỏ thành chạy trốn thời điểm. Vậy bây giờ vấn đề liền đến, cũng chính là nên như thế nào xử phạt vấn đề của bọn hắn. Ba vị nhập đạo cảnh, cộng thêm 100,000 Thác Thương Hoàng Triều đại quân, mặc dù bọn hắn bỏ thành chạy trốn là nguyên nhân, nhưng chúng vi là làm như vậy. Hiện tại vấn đề chính là liên quan đến quá nhiều người, cũng không thể tất cả đều chết mất. Giết gà dọa khỉ ách chế loại tập tục này cũng không thể dùng nhập đạo cảnh đi chém, thật sự là quá xa xỉ. Mà lại bây giờ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là như thế nào trấn an Thác Thương Đế vấn đề. Tại Diêm Phụ Minh Tư khổ tưởng bên trong, hắn rất nhanh làm xong đối sách, hôm nay không có triều hội, hắn trước tiên cần phải vào cung gặp một chuyến Thác Thương Đế điện thoại cái. Ngày mai ngày 1 tháng 7 vào chiều sớm, rồi quyết định nên xử lý như thế nào ba vị đông quân tướng lĩnh vấn đề. Biết được Lương Nghiệp, Thôi Ung cùng Tạ Thịnh thế mà bỏ thành chạy trốn, Thác Thương Đế tức giận, hắn lần này giận thật à không dễ dụ loại kia. Bất quá lại tức giận cũng không thể thế nào. Đây là ba vị nhập đạo cảnh cùng 10 vạn đại quân. Diêm Phụ trấn an Thác Thương Đế đằng sau, cho Thác Thương Đế hai cái đề nghị, một là giết gà dọa khỉ, đương nhiên cái này gà không có khả năng là Lương Nghiệp. Lương Nghiệp một vị khác phó tướng chính là cái này lựa chọn rất tốt. Liền nói là hắn khuyên Lương Nghiệp bỏ thành đầu hàng, đem nổi đều đẩy lên trên người hắn, không để cho hắn phản bác liền đem hắn ngay tại chỗ xử quyết. Lựa chọn thứ hai chính là để bọn hắn lập công chủ tội, để bọn hắn tiếp tục trấn thủ Đông Cương, nói cho bọn hắn chỉ có lần này, lần tiếp theo chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Bại lời nói liền thành thành thật thật vì nước hy sinh đi. Diêm Phụ bản nhân là càng đề nghị cái thứ hai đề nghị. Dù sao nói thật ra thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không phải tốt bồi dưỡng, chết một cái liền thiếu đi một cái. Thác Thương Đế bước cằm nói, cho chấm một chút thời gian cân nhắc, ngày mai triều hội bàn lại. Diêm Phụ cũng không có nói gì nhiều, thành thật lui xuống, là, vậy hạ, lao thần cáo lui. Hắn hôm nay đến cùng Thác Thương Đế trước điện thoại cái mục đích đúng là để Thác Thương Đế không nên vọng động làm ra quyết định. Về phần Thác Thương Đế dự định áp dụng cái nào đề nghị, hay là chính mình có cái gì biện pháp tốt hơn, hắn là không làm can thiệp. Chỉ cần cam đoan Thác Thương Đế không tức giận là được rồi. Không tức giận Thác Thương Đế hay là rất sáng suốt. Kỳ thật Diêm Phụ sai. Thác Thương Đế hiện tại lớn nhất cảm xúc không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Có thể làm cho Lương Nghiệp, Thôi Ung cùng Tạ Thịnh đồng thời làm ra bỏ thành chạy trốn quyết định, còn đem vừa mới bày ra phòng ngự trận pháp đánh nát. Bọn hắn trong miệng Trương Phi, Vất Chỉ Cung cùng Hạ Lô Kỳ có thể nói là khủng bố như vậy. Càng kinh khủng chính là bọn hắn tại đại càn trong quân căn bản không có cái gì danh khí. Thác Thương Đế phản ứng đầu tiên là xin mời Võ Đế rời núi, đi giải quyết một chút, nhưng biện pháp này rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ. Mặc dù hắn là Thác Thương Hoàng Triều hoàng đế, nhưng là Võ Đế cũng không phải hắn, muốn mời liền có thể xin mời, cũng không đủ lý do chính đáng, Võ Đế là sẽ không xuất thủ. Đối với Võ Đế mà nói, tu luyện mới là trọng yếu nhất. bởi vì Võ Đế không phải Già Long Thụ Tôn giả đối thủ, cho nên Thác Thương Hoàng Triều tại phương Bắc huyết chương khó mà tiến hành tiếp. Cho nên Võ Đế một mực tại bế quan, mục đích đúng là vì đánh bại Già Long Thụ Tôn giả. Một khi Võ Đế có thể đánh bại Già Long Thụ Tôn giả, nhất thống phương Bắc thậm chí đem Liên Vân Vương Triều cùng Nguyệt Khâu Vương Triều tiêu diệt, cũng là có khả năng. Còn nữa, tình huống hiện tại còn không có nguy cấp đến nhất định phải xin mời Võ Đế rời núi, ít nhất phải là phe mình Hoàng Triều cùng Đại Càn Hoàng Triều giao thủ thời điểm, liên tục bại lui. Dưới loại tình huống này, Võ Đế mới có thể xuất thủ. Càng quan trọng hơn là tình huống hiện tại hoàn toàn không giống. Nếu như Đại Càn không có Hoàng Phủ Hoàng Chân lời nói, như vậy xin mời Võ Đế xuất thủ còn có thể, nhưng là hiện tại lại không được. Ám sát Lý Thừa Trạch, trên cơ bản là không thể nào. Võ Đế có khả năng ngăn cản Hoàng Phủ, nhưng là không có cách nào một mực ngăn cản Hoàng Phủ Hoàng Chân. Đến mức để Võ Đế hoặc là phản hư cảnh đi đồ thành làm phá hư. Đầu tiên, loại chuyện này là không được cho phép, cho dù bọn họ là hợp đạo cảnh. Một khi mở tiền lệ này, Thác Thương Hoàng Triều sắp sẽ bị tất cả mọi người vây công, đã có người chứng minh qua. Còn nữa, tu vi càng cao, cùng thiên địa càng thêm phù hợp, càng có thể cảm ngộ đến sinh linh lực lượng. Tùy ý sát hại người bình thường, đồ thành tại tu hành vô ích chỗ. Không có cái nào hợp đạo cảnh là lấy giết người cùng đồ thành làm vui, lấy thân hợp đạo, thân cùng thiên địa hợp. Bọn hắn biết do không có khả năng làm như vậy, cho nên đồ thành cũng là không được. Quên đi còn lại, Thác Thương Đế hay là chỉ có thể trở lại bố phòng nơi nào đây. Cho nên tôi ung cùng Tạ Thịnh bọn hắn khẳng định là không thể giết, dù nói thế nào bọn hắn cũng là nhập đạo cảnh. Thác Thương Đế rất nhanh làm xong quyết định, Thác Thương Đế quyết định để bọn hắn lập công chu tội, ba vị tướng quân tất cả xuống chức nhất giai lấy đó cảnh giới. Thác Thương Đế còn làm mặt khác hai cái quyết định. Ngày 1 tháng 7, Thác Thương Hoàng Triều trên triều hội, Diêm Phụ đột nhiên thượng tấu ba thành bỏ thành sự tình trong nháy mắt để văn võ nghị luận ầm ĩ, không ít người nhao nhao đứng dậy nói muốn nghiêm trị. Không phải vậy bọn hắn đằng sau rất dễ dàng gặp chuyện không quyết liền bỏ thành, vậy phải làm thế nào cho phải? Nhưng Diêm Phụ cùng Thác Thương Đế rất nhanh khống chế xong cục diện. Thác Thương Đế rất nhanh tuyên bố hắn quyết định thứ nhất. Nghệ Tinh Lương, thôi, ta tam vị tướng quân lao khổ công cao, tiểu trừng đại giới, tất cả hàng nhất giai, phạt đổng một năm, tiếp tục trấn thủ Đông Cương, lập công chu tội. Về phần Lương, thôi, ta tam đem dưới tướng lĩnh cùng sĩ tốt, đồng đều không làm truy cứu, văn võ nhao nhao xưng Thác Thương Đế thánh minh. Chương 730, nhân khẩu biến hóa chương 730, nhân khẩu biến hóa ngay sau đó, Thác Thương Đế tuyên bố hắn quyết định thứ hai, đó chính là từ phương Bắc điều ba chi nhân mã trấn thủ Đông Cương. Tô Địch Vương, Lý Tĩnh cùng Từ Đạt bọn hắn đều không có giúp quân, lúc trước liền thương nghị xong, sẽ tạo áp lực đến ngày 1 tháng 8. Bọn hắn lương thảo đều chuẩn bị xong, không có lý do lúc này lui binh, bọn hắn quyết định thừa thắng xông lên. Tam lộ đại quân cùng nhau tiến lên. Bọn hắn vẫn không có lựa chọn bấy thành, mà là lựa chọn tường thành đông tạo áp lực. Bọn hắn đối mặt kỳ thật vẫn là Lương Nghiệp, Tạ Thịnh cùng Thôi Ung tam tướng, chỉ bất quá lần này tướng lĩnh nhiều chút. Nhìn thấy đại càn quân đội áo giáp tinh lương, nhất là bất chỉ cung huyền giáp quân, một thân trọng giáp vũ trang đến tận răng. Phối hợp mạch đao cùng cung nỏ, nhìn sức chiến đấu liền rất không tầm thường, Thôi Ung bọn hắn xác thực không có khoa trương. Hạ Lô Kỷ cùng Trương Phi chính là khinh kỵ binh, nhưng tương tự có thể nhìn ra tuyệt không phải phổ thông kỵ binh. Lần này, Lý Tĩnh bọn hắn liền không có muốn cái gì chiến quả, khiêu chiến cùng thao luyện đại quân liền xong việc. Canh giữ ở trong thành tướng lĩnh là lần đầu tiên kinh lịch loại cục diện này, hắn là dự định xuất binh, nhưng Thôi Ung khuyên đủ hắn. Từ phương Bắc điều ba chi quân đội đến giúp đỡ trấn thủ, cũng là hành động bất đắc dĩ, phương Bắc đánh cho chậm một chút liền đánh cho chậm một chút đi. Lúc đầu Thác Thương Đế còn muốn từ Nam Phương Điều, nhưng hắn nhớ tới Diêm Phụ trước đó khuyên cáo, đây là đang hủy đi tưởng đông bộ tưởng tây. Một khi từ Nam Phương Điều quân đội, Tê Vân Đạo, Giang Lăng Đạo cùng Phong Lăng Đạo ba đạo khả năng liền trực tiếp xuất binh bắc phạt. Cho nên Nam Phương Thác Thương Đế không chỉ không có rút đến quân đội, ngược lại phái càng nhiều quân đội xuôi nam trấn thủ. Đây cũng là hắn nhìn đại càn quân đội sức chiến đấu đằng sau làm ra hành động bất đắc dĩ. Thác Thương Đế còn có cái thứ ba ứng đối phương pháp, đó chính là Thác Thương Hoàng Triều cảnh nội giang hồ tông môn. Thác Thương Đế có thể yêu cầu bọn hắn hỗ trợ trấn thủ, bởi vì bọn họ là thần phục với Thác Thương Hoàng Triều. Bọn hắn tại Thác Thương Hoàng Triều không có thực quyền, nhưng là có một cái hư chức, mỗi người đều có một cái trên danh nghĩa hầu gia. Trước đó cái này hầu gia chính là cái bài trí, bởi vì Thác Thương Hoàng Triều không cần đến bọn hắn. Cho bọn hắn một cái hầu gia chỉ là vì trấn an bọn hắn, để bọn hắn không cần tại Thác Thương Hoàng Triều cảnh nội náo sự. Bọn hắn trước đó yên tâm thoải mái tiếp nhận hầu gia tước vị này, hiện tại liền cần trả giá đắt, thành thành thật thật là Thác Thương Hoàng Triều phục vụ. Thác Thương Hoàng Triều cảnh nội hoàn chân không có cái gì dám chống lại đạo mệnh lệnh này tông môn, bởi vì đều không có phản hư cảnh. Cho dù không cần Võ Đế xuất thủ, Thác Thương Đế cũng có biện pháp giải quyết bọn hắn. Duy nhất có được phản hư cảnh Đạm Đài gia đã bị Thác Thương Đế cho khống chế, Chu Tước Chân Bảo Các cũng là Thác Thương Đế vật trong túi. Nam vực bên trong có được phản hư cảnh trở lên, chỉ có Pháp Hoa Tự, Đạm Đài gia, Vương gia cùng Cung gia. Trong đó chỉ có Đạm Đài gia tại Thác Thương Hoàng Triều cảnh nội. Huống hồ trên người bọn họ còn có Thác Thương Hoàng Triều hầu gia tước vị này, nhất định phải nghe theo Thác Thương Đế mệnh lệnh. Không phải vậy Thác Thương Đế tùy thời có thể lấy phái đại quân đi tiêu diệt toàn bộ bọn hắn tông môn. Đối với Thác Thương Đế cái này đối sách, Diêm Phụ là đồng ý, chỉ là lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới những này giang hồ tông môn, mới không có sách đề nghị này. Lại một lần bị buộc bất đắc dĩ, Thác Thương Hoàng Triều lại một lần hiệu suất cao vận chuyển lại, dù sao đều mất đi lãnh thổ. Cùng bên kia sinh khí, bất đắc dĩ, sợ hãi xen lẫn Thác Thương Đế cùng Thác Thương Hoàng Triều văn võ khác biệt, Lý Thừa Trạch loại thứ này rất cao hứng. Bởi vì hôm nay chính là anh hồn tháp giải phong thời gian. Tại năm nay ngày 1 tháng 1 thời điểm, anh hồn tháp tiến hành trong vòng 6 tháng phong ấn giải phong trạng thái. Mà ngày 1 tháng 7 chính là định tốt thời gian. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch cũng không có trước tiên liền đi xem xét anh hồn tháp trạng thái, không tại cái này nhất thời. Hôm nay có triều hội, Lý Thừa Trạch sáng sớm liền chuẩn bị vào triều, cùng Thác Thương Hoàng triều người bên kia tâm hoảng sợ khác biệt, đại càn triều hội có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Triều hội là tại một loại phi thường phấn khởi trạng thái dưới tiến hành, dù sao bọn hắn lại đánh thắng trận, mà lại là cùng Nam vực cường đại nhất Thác Thương Hoàng triều giao thủ đánh thắng trận, không ít văn võ trên mặt đều là vui mừng. Về phần phòng Huyền Linh cùng Hoắc Quang bọn hắn liền rất bình tĩnh, cái này bất quá chỉ là tràng diện nhỏ. Đợi đến cùng Thác Thương Hoàng triều giao thủ thời điểm, toàn diện lấy được thắng lợi thời điểm, lại cao hứng cũng không muộn. Nhất là phòng Huyền Linh, hắn có thể quá rõ ràng Lý Tĩnh cùng Tô Định Vương năng lực, không phải Diệt Quốc cao hứng không nổi. Diệt Quốc thần tướng Tô Định Vương cũng không phải thổi. Cùng Lý Tĩnh, Tô Định Vương, từ đạt bọn hắn ban thưởng càng nhiều hơn chính là vàng bạc cùng tài vật phương diện. Dù sao chức vị của bọn hắn cũng không có cái gì có thể thưởng, cũng tương tự phong vương, thuộc về một loại thưởng không thể thưởng trạng thái. Mà lại đoạn thời gian trước quân đoàn cải chế còn có chức vị điều chỉnh, cũng coi là đối bọn hắn ban thưởng. Bị ném bỏ ba tòa thành trì bất tính, đều bị Lý Tĩnh cùng từ đạt di chuyển đi, thành trì đều bị bọn hắn từ bỏ. Hiện tại đại càn chỗ nào đều ở vào một loại hoang vắng trạng thái, trên thực tế là không thiếu. Lấy Dương Địch làm thí dụ, Dương Địch diện tích vượt qua 100.000 cây số vuông, cái này cùng Trộm Quốc diện tích không sai biệt lắm. Trộm Quốc nhân khẩu vượt qua 50 triệu, nhưng Dương Địch nhân khẩu cũng liền hơn 6 triệu. Tính thế nào đều tuyệt đối là hoang vắng. Lạc Đông đạo, Kiềm Trung đạo, Kiềm Đông đạo đều cần không ít nhân khẩu, lại ăn vài tòa thành nhân khẩu cũng là không có vấn đề. Lạc Vương thành diện tích lớn khái là 1 triệu cây số vuông, nhân khẩu vượt qua 5 triệu, chỉ cần một Lạc Vương thành cũng ăn được bên dưới. Chính là xây lại một chút chuyện phòng ốc thôi. Xây nhà sự tình Tô Định Phương cũng đã sắp xếp người tại Lạc Đông đạo đang làm. Ba tòa thành trì nhân khẩu, tăng thêm vượt qua 200.000 hàng quân, tổng cộng lại nhiều 150 vạn tả hữu nhân khẩu. Tăng thêm trước đó Tô Định Phương rút tuổi dưới đáy nổi, từ Bắc Tề Vương triều nơi đó lại hao 100 vạn hơn nhân khẩu. Mặc dù đại càn lần này không có khai cương thác thổ, nhưng trên thực tế hay là đạt được không ít nhân khẩu, cũng coi là rất lớn thu hoạch. Những nhân khẩu này tồn tại, có thể trợ giúp Lạc Đông đạo mau sớm kiến thiết, mở đào vận hà, trải đường. Lý Tồn Trạch cũng không tính hạn chế bọn hắn chỉ có thể ở Lạc Đông đạo, Tiềm Trung đạo nơi đó sinh hoạt. Cùng cam kết trước một dạng, chỉ cần vào đại càn hộ tịch chính là đại càn bách tính đối xử như nhau. Nếu như bọn hắn muốn xuôi nam đi vào Giang Bắc đạo, thậm chí Càn Bắc đạo, thậm chí Dương Địch đều là không quan hệ, ở đâu đều là sức lao động. Nhưng lưu tại Lạc Đông đạo, khẳng định là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, nơi đó ngư nghiệp phát đạt, chỉ là ở lại nơi đó hỗ trợ bắt cá nuôi cá đều là kiếm tiền phương pháp. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn lựa chọn tốt nhất là ở lại nơi đó hỗ trợ tu vận hà, dạng này mới có thể mau sớm đem Lạc Đông đạo hải ngư đưa đến đại càn các nơi. Tô Định Phương cũng là an bài như vậy, trước đó di chuyển tới bách tính phần lớn đều là đưa đến Lạc Đông đạo nơi đó. Lần này, Tô Định Phương, Lý Tĩnh cùng Từ Đạt cũng đã hỏi dân chúng ý kiến, cuối cùng quyết định đem bọn hắn đưa đến Lạc Đông đạo an trí xuống tới. Lạc Đông đạo cứ như vậy tăng lên vượt qua 3 triệu nhân khẩu, muốn làm gì kiến thiết còn không sợ không người có thể dùng. Triều hội kết thúc về sau, trở lại ngự thư phòng Lý Thừa Trạch ý thức tiến nhập Anh Hồn Tháp. Chương 731, Hợp đạo cảnh bắt trọng thiên chương 731, Hợp đạo cảnh bắt trọng thiên tại Lý Thừa Trạch ý thức mới vừa tiến vào Anh Hồn Tháp thời điểm, Cửu Vĩ yêu hồ liền đến ngự thư phòng. Nàng là đến chuyển đạt một chút Thác Thương Đế quyết định, cũng chính là Thác Thương Đế ba cái quyết định, từ nhẹ xử phạt, tiểu trừng đại giới, từ phương Bắc điều ba đường binh mã, để giang hồ tông môn trấn thủ biên cương. Cửu Vĩ yêu hồ phát hiện loại này mở thiên nhãn, hiểu rõ Thác Thương Hoàng triều bên kia chuyện quyết định đặc biệt có ý tứ, nàng ngược lại so Lý Thừa Trạch còn muốn đệ bụng. Vô luận Thác Thương Hoàng triều bên kia làm ra quyết định gì, bên này đều có thể trước tiên biết, đồng thời rất nhanh làm ra ứng đối. Cửu Vĩ yêu hồ phát hiện loại chuyện này đặc biệt có thú, cho nên nàng đối với giám thị Diêm phụ sự tình thích thú. Lý Thừa Trạch đối với cái này cũng không có gì đặc biệt lớn phản ứng, về phần giang hồ tông môn thôi, vấn đề cũng không lớn, dám ngăn trở cùng nhau giết chính là. Cho dù là hiện tại khai chiến đại càn cũng không sợ. Đại càn mấy năm này mặc dù một mực ở vào đối ngoại trạng thái chiến tranh, nhưng là mấy năm này đều là mưa thuận gió hòa, lại trong cương vực bộ 10 phần ổn định. Hiện tại trồng trọt là có thể nuôi sống hải tử. Cho nên mấy năm này, đại càn nhân khẩu nên đón một cái buộc phát thức tăng trưởng, tân sinh hải tử số lượng rất nhiều. Những hải tử này cũng sẽ không cấp tốc trở thành sức lao động, tại bọn hắn khi 6 tuổi, cần đi trước học đường liền học. Đây là không thu học phí, học văn hay là học võ là không làm hạn chế, tiểu học học đường không có quá mức rõ ràng phân chia. Văn võ đều là muốn học, dù sao có người không thể lãng phí hắn tập võ thiên phú. Đến trung học cùng đại học thời điểm, thiên phú liền sẽ triển lộ ra chênh lệch. Lúc này liền sẽ đề nghị lựa chọn một cái phương hướng tiến hành học tập, bình thường là chỉ đề nghị lựa chọn một cái phương hướng. Thân là đại càn bách tính rất tốt một chút, đó chính là hài tử cứ việc sinh, dù sao là có thể nuôi sống, mà lại có thể được đến đại càn giáo dục. Đây là lúc đầu Bắc Tề Vương triều còn có Thác Thương Hoàng triều bách tính hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Đã bị tiêu diệt Bắc Tề Vương triều tạm thời bất luận, Thác Thương Hoàng triều đối với bách tính là một loại áp chế. Mặc dù không phải trên mặt nổi áp chế, nhưng là bọn hắn một mực khống chế lấy tu hành tài nguyên, không để cho người bình thường học tập đến công pháp. Nhưng là tại đại càn bên này không có bất kỳ hạn chế gì, chỉ cần hài tử nhập học đường liền có thể học được công pháp. Theo từ tiểu học đến trung học lại đến đại học, có thể học được công pháp cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí tại tiểu học giai đoạn liền có rất tốt nội công tâm pháp đặt nền móng, đây là vì mau sớm sàng chọn ra thiên phú tốt hơn hài tử. Chỉ cần có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn, liền sẽ được thu vào võ học đường tiến hành chuyên môn võ học giáo dục, tương lai bọn hắn từ đại học đường tốt nghiệp, liền sẽ trở thành đại càn trong quân tướng lĩnh. Có thể từ đại càn đại học đường tốt nghiệp, chí ít cũng là ngự khí ngũ trọng cảnh. Có thể nói, Lý Thừa Trạch đây là đang cùng đại càn cương vực bên trong giang hồ tông môn cấp người mới. Nhưng là bọn hắn không có cách nào, bởi vì bọn hắn làm không được, giống như trước cứ như vậy trực tiếp toàn diện trải rộng ra, mà lại không có bất kỳ cái gì yêu cầu bồi dưỡng những hài tử này. Lý Thừa Trạch bồi dưỡng những này văn võ học sinh, căn bản cũng không có yêu cầu hồi báo, tại đại cản trong quân nhập ngũ chẳng qua là bọn hắn cuối cùng lựa chọn tốt nhất mà thôi. Dù sao bọn hắn học tập chính là võ nghệ, còn có binh pháp, tham quân khẳng định là lựa chọn tốt nhất, mà lại có thể có rất tốt đẹp tấn thăng con đường cùng không gian. Bọn hắn từ nhỏ đã tại đại cản học viện đạt được bồi dưỡng, có thể nói là căn chính miêu hồng, đạt được tín nhiệm trình độ trời sinh liền không giống mới. Vậy những thứ này hài tử chẳng qua là tại mấy năm này mới ra đời, muốn trở thành đại cản đời sau chiến lực cùng sức lao động, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cho nên cái này 300 vạn hơn nhân khẩu cũng coi là đối với đại cản nhân khẩu một cái rất trọng yếu bổ sung. Bọn hắn đền bù đại cản tại Kiếm Nam đạo đại tu trường thành tạm thời có chút thiếu nhân khẩu. Lý Thừa Trạch trước đó là không có cách nào trợ giúp Lạc Đông đạo kiến thiết, bởi vì không ít người đều chạy tới Kiếm Nam đạo bên kia xây nông trường, thôn dài thành. Cho dù là tại nhân khẩu số lượng bạo tạc tăng trưởng đại cản, tạm thời cũng điều không ra nhân khẩu đi trợ giúp Lạc Đông đạo kiến thiết. Cũng may là Tô Định Phương chính bọn hắn giải quyết vấn đề này, hiện tại Lạc Đông đạo kiến thiết cũng không cần lo lắng. Cho dù là đã trải qua mấy năm phi tốc phát triển, nhưng là hiện tại đại cản phát triển tốc độ vẫn không có đình trệ, ngược lại ở vào một loại càng lúc càng nhanh trạng thái. Đây là một loại lấy chiến dưỡng chiến, lại cơ sở công trình kiến thiết nhanh chóng phát triển đem kết hợp chính hướng trạng thái. Hiện tại đại cản chỉ cần chờ đến tháng 9 Thiên Hạ đại hội diễn võ kết thúc về sau sẵn sàng ra trận, nhanh nhất sang năm liền có thể chính thức hướng Thác Thương Hoàng triều tuyên chiến. Mặc dù Kiếm Nam đạo bên kia trường thành còn tại đang trong kiến thiết, nhưng là nông trường đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị, đã bắt đầu chăn thả. Đôn Điên Tần tướng Hạ Hầu Đôn phát huy trọn vẹn tác dụng của hắn cùng tính năng động chủ quan. Nơi này đã bắt đầu nuôi bò cùng dê, theo thứ tự là từ Bách Mãng cao nguyên còn có Vân Cẩm cao nguyên dẫn vào. Vốn là có thể từ mặt khác nông trường bên kia chuyển di một bộ phận tới, nhưng cuối cùng Hạ Hầu Đôn cũng không có làm như vậy. Từ mặt khác nông trường đưa vào khẳng định không có uổng phí chơi gái hương. Muốn đem một chút tộc đàn từ Bách Mãng cao nguyên bên trên xua đuổi xuống tới cũng không khó, Hạ Hầu Đôn bọn hắn tự mình xuất thủ, đem những hung thú kia dê bò thủ lĩnh chạy xuống là được rồi. Mặc dù bọn hắn sinh hoạt tại Bách Mãng cao nguyên bên trên, nhưng bất quá đều là chút nhất giai đến tam giai đê giai hung thú, trên thực tế cũng không có cái gì linh trí. Bọn hắn tại Bách Mãng cao nguyên bên trên cũng chỉ có chạy trốn cùng bị ăn phần, chỉ bất quá đổi người ăn mà thôi. Đương nhiên, Bách Mãng cao nguyên bên trên có thể ăn dùng loại hung thú giảm bớt, thế tất sẽ khiến Bách Mãng cao nguyên bên trên hung thú chú ý, cho nên tu kiến trưởng thành cùng để Lý Quảng, Hạ Hầu Đôn, Triết Gia tướng bọn hắn đóng tại nơi này tác dụng ngay tại này. Bách Mãng cao nguyên bên trên hung thú, Vệ Thanh Hoắc Khứ bệnh bọn hắn trước đó đã dò xét qua, Lý Quảng bọn hắn đã đầy đủ giải quyết. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, để bọn hắn an tâm đợi tại Bách Mãng cao nguyên bên trên, cũng có thể làm một đạo phòng tuyến. Tăng thêm Kiếm Nam nông trường, Lục Đại nông trường, Kiếm Bắc đạo cùng Lạc Đông đạo ngư trường, Phong Lăng Giang, Đại Phương Giang, Cựu Cung Giang ca sông, lại thêm Bạch Thử các loại cây lương thực, cộng đồng hợp thành hiện tại đại cản quân dân chủ yếu đồ ăn. Đại cản vốn cũng không có tất yếu lo lắng thiếu lương thực. Nuôi sống hiện tại nhân khẩu dư xài, nuôi càng nhiều đều không có vấn đề, nhất là đại cản thuế má so Thác Thương Hoàng triều thấp hơn tình huống dưới, bách tính có thể được đến cuộc sống tốt hơn. Hiện tại cái kia ba tòa bị di chuyển đến Lạc Đông đạo bách tính ý nghĩ duy nhất chính là may mắn. Tô Định Vương bọn hắn dám hạ loại này mệnh lệnh, trực tiếp đem bách tính rời đến Lạc Đông đạo nguyên nhân chính là như vậy. Đợi đến bọn hắn thực sự hiểu rõ đại cản, căn bản liền sẽ không cân nhắc cái gì Thác Thương Hoàng triều. Cửu Vĩ yêu hầu ngược lại là không có tại Lý Thừa Trạch bên này đợi quá lâu, nàng hiện tại cũng tại tu hành. Lần trước nàng phát hiện tu vi của mình vung lòng về sau, vẫn tại là đột phá đến hợp đạo cảnh bắt trọng thiên mà cố gắng. Cửu Vĩ yêu hồ sau khi rời đi, Lý Thừa Trạch liền không có chuyện gì, về phần tình báo Lý Thừa Trạch có thể đợi đến rời đi anh hồn tháp sau lại để giả hủ chuyển xuống. Lý Thừa Trạch ý thức lại lần nữa tiến vào anh hồn tháp. Chương 732, Vũ Hổ thượng tướng, phòng lưu đô đoạn chương 732, Vũ Hổ thượng tướng, phòng lưu đô đoạn anh hồn tháp bên trong. Lần này không có người tới quấy rầy Lý Thừa Trạch. Anh hồn tháp xác thực đã giải phong. Lần này biến hóa kỳ thật so với nó phong ấn thời gian, lộ ra tương đối đơn giản. Triệu hoán chỗ tốn hao khí huyết chi lực cũng không hề biến hóa, nhưng là tại tuyệt thế đẳng cấp phía trên xuất hiện một cái, hảo. Lý Thừa Trạch cũng là mang một cái dấu chấm hỏi, anh hồn tháp đối với cái này đáp lại là tạm thời còn không thể triệu hoán, còn không có giải phong. Ít nhất phải đến Lý Thừa Trạch tu vi là hợp đạo cảnh. Một cái biến hóa khác chính là đang triệu hoán sau khi đi ra có thể lựa chọn phải chăng sử dụng còn lại khí huyết chi lực trợ giúp tăng cao tu vi. Trước mắt có thể tăng lên hạn mức cao nhất là phản hư cảnh cửu trọng thiên. Nói cách khác nếu như triệu hoán ra hạng vũ lời nói, có thể dùng khí huyết chi lực chống chất, trực tiếp đem hắn tu vi vọt thẳng đến phản hư cảnh cửu trọng thiên. Điều kiện tiên quyết là thật triệu hoán đi ra hạng vũ. Đây chính là anh hồn tháp trước mắt biến hóa. Lý Thừa Trạch quay đầu nhìn về phía khí huyết chi lực số lượng. Khí huyết chi lực, 1.096.521 số lượng cũng không có Lý Thừa Trạch trong tưởng tượng nhiều. Bởi vì hơn nửa năm này anh hồn tháp đều ở vào một loại trạng thái phong ấn, cho nên Lý Thừa Trạch trên cơ bản không có từng tiến vào anh hồn tháp. Đây là bởi vì Phong Lăng đạo cùng Giang Lăng đạo quân đội phần lớn lựa chọn đầu hàng. Khí huyết chi lực chủ yếu nơi phát ra nhưng thật ra là nhập đạo cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh. Lý Thừa Trạch lựa chọn trước triệu hoán một vị đỉnh tiêm võ tướng. Đáp án cũng rất nhanh công bố. Đây là một vị để tóc mặt trắng, mang kim khôi, lấy kim giáp, cầm trong tay một thanh miệng phượng đao lao tướng quân. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp bên trong triệu hoán gia đỉnh tiêm danh tướng, Hoàng Trung. Ngũ hổ thượng tướng vị cuối cùng, Hoàng Trung. Định quân sơn trận chém Hạ Hầu Viên thời điểm, Hoàng Trung đã là một vị lao tướng. 60 tuổi trận chém địch quân chủ soái, cái này tương đương với hán thăng đồng chí tuổi gần lục tuần mới tuyển xuất sắc đạo. Trần Thọ đánh giá Hoàng Trung là dũng nghị quan tam quân. Hoàng Trung xuất hiện cũng đại biểu cho ngũ hổ thượng tướng đủ. mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là tên tuổi em hay. Đây là kế Lý Thừa Trạch kế Hán Võ Đế đồng chí ba tấm SS giờ về sau, gộp đủ lại một cái ràng buộc. Hoàng Trung chỗ đi cũng định, đi kiếm Bắc đạo. Ngay sau đó, Lý Thừa Trạch lại tốn 150.000 đạo khí huyết chi lực triệu hoán 15 vị nhất lưu danh sĩ, cũng không có phát động đặc thù sát suất, tất cả đều là quan văn. Bên trong có mấy cái là Lý Thừa Trạch còn tính là quen thuộc, bao quát Trương Triều, Cổ Ung, Cụ Thụ, Đồng Dẫn bọn người. Đồng Dẫn chính là về sau cũng bị xương thuộc Hán tứ tướng cái kia Đồng Dẫn giúp đỡ quân chủ, bảo trì thuộc Hán hậu phương ổn định. Trương Triều thì là Đông Nô trọng thần, phụ tá Tôn Sách, Tôn Quyền bình định Giang Đông, có can đảm thẳng thắn căng rắn. Càng là bởi vì quá trực tiếp, cho dù là Đông Nô một đám văn võ đều đề cử Trương Triều khi tể tướng, nhưng Tôn Thập Vạn y nguyên hai lần bác bỏ để hắn khi tể tướng thỉnh cầu. Cái này 15 vị danh sĩ Lý Thừa Trạch đều không có ý định giữ lại, phái bọn hắn ra ngoài tọa trấn một phương. Đồng Dẫn vừa vặn có thể đi Lạc Đông đạo nơi đó thay thế Tô Định Phương Lạc Đông đạo đại đô đốc vị trí. Giữ gìn hậu phương ổn định khối này, Đồng Dẫn hay là không có vấn đề, Trương Chiêu cùng Cụ Thụ thì là phân biệt đi Giang Lăng đạo cùng Phong Lăng đạo. Ngay sau đó, Lý Thừa Trạch lại dùng 56.000 đạo khí huyết chi lực triệu hoán 28 vị nhị lưu danh sĩ. Bọn hắn thấp nhất đều là một phương thái thú, Lý Thừa Trạch cũng chuẩn bị đem bọn hắn phái đến địa phương. Cụ thể như thế nào sai khiến hay là do Phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính, Hoắc Quang bọn hắn đến quyết định, Lý Thừa Trạch chỉ phụ trách để bọn hắn đi thượng thư đài một chuyến. Còn lại 800.000 đạo khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch dự định triệu hoán 2 vị danh sĩ, 2 vị võ tướng. Về phần đem khí huyết chi lực toàn bộ quán thâu tại trên người một người, trừ phi là Hạng Vũ tới, không phải vậy Lý Thừa Trạch không có ý định làm như vậy. Trắng mắt điểm sáng cuối cùng đứng tại một vị thân mang quan văn bảo nam tử trung niên trên thân. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp trung thành công triệu hoán ra tuyệt thế danh sĩ, Đô Như Hối. Đường triều khai quốc công thần một trong Đô Như Hối. Huyền Vũ môn biến cố hắn cũng tham dự trong đó. Lý Thế Minh Lăng Yên các càng nhiều hơn chính là tại Huyền Vũ môn biến cố bên trong công lao. Đỗ Như Hối cũng coi là tráng niên mất sớm. Trình quán 4 năm, 46 tuổi liền bệnh qua đời. Đỗ Như Hối vừa xuất hiện, đại biểu cho phòng lưu đô đoạn cái này giảng buộc cũng có gót. Đỗ Như Hối khẳng định liền không hướng địa phương phái, Lý Thừa Trạch dự định đem hắn lưu tại trung ương. Đầu thời nhà Đường Đỗ Như Hối cùng phòng Huyền Linh trung trưởng triều chính, các loại quy chế pháp luật đều là hai người chế định. Mà lại ở chỗ Lý Nhị Phượng ngự tiền nghị sự thời điểm, phòng Huyền Linh còn nói qua, không phải Như Hối không có khả năng quyết. Giữ lại Đỗ Như Hối tại Dương Định, hiển nhiên hay là càng có tác dụng, nhất là các loại quy chế pháp luật đàm phán hòa bình sự tình thời điểm. Lý Thừa Trạch quyết định tạm thời trước hết để cho Đỗ Như Hối đảm nhiệm một đoạn thời gian trung thư thị lang. Chức vị này vốn là Tưởng Nguyện cùng Dương Chấn tại đảm nhiệm, nhưng hai người hiện tại cũng từ nhiệm. Tưởng Nguyện hiện tại đi địa phương khi đại đô đốc, mà Dương Chấn thì biểu thị hắn không muốn làm quan, đi cùng Trịnh Huyền dạy học đi. Một cái đương thế đại nho Trịnh Huyền, một cái là quan Tây Khổng Tử Dương Chấn, Dương Lịch viện văn học học sinh là rất có phúc khí. Nghe bọn hắn giảng bài đều sẽ có một loại đề hồ quán đỉnh, khai hóa cảm giác. Đỗ Như Hối cũng chỉ là tạm thời làm trung thư thị lang, lấy hắn tài cán không có khả năng ủy khuất hắn. Quân đội phương diện đã trải qua một vòng điều chỉnh, Lý Thừa Trạch ngược lại là cho là đó là cái cơ hội tốt cho các quan văn lên chức. Tam sư, thái phó, thái bảo tam công, thái úy, tư đồ, ti không cái này sau cái chính nhất phẩm chức quan trước mắt đều là trống chỗ. Giống phòng Huyền Linh cùng Trương Cư Chính thượng thư trái, hữu phó xạ chỉ là tòng nhị phẩm, thượng thư lệnh cũng chỉ là chính nhị phẩm. Trước mắt quan văn trong hệ thống chức quan cao nhất là Khâm Thiên giám chính gia Cát Lượng, chính nhất phẩm. Mã Quân, Trương Trọng Cảnh cùng Trịnh Huyền cũng giống như nhau. Nhưng cũng chính là gia Cát Lượng sẽ tham dự triều chính, ba người khác bận bịu hoàn toàn chính là máy móc, ý dược cùng dạy học sự nghiệp. Triều chính, cùng ta không dưa. Về phần một đạo đại đô đốc là tòng nhất phẩm, chủ yếu nhất mặt âm vũ cũng không ở trung ương. Các võ tướng đã cho bọn hắn thăng lên quan, mà các quan văn từ Lý Thừa Trạch lên làm hoàng đế, cũng là cẩn trọng làm 3 năm. Lý Thừa Trạch vừa mới đăng cơ 1 năm kia là không có thay đổi nhân hiệu, là chờ từng tới năm mới đổi, cho nên xác thực gần 3 năm. Cái này tam công cùng tam sư Lý Thừa Trạch vốn chính là chuẩn bị cho bọn họ, chỉ là ngay từ đầu có chút tư lịch không đủ. Dù sao ngay lúc đó tể phụ Địch Nam đều không có lên làm, phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính bọn hắn tự nhiên cũng không được. Nhưng là hiện tại liền không giống với lúc trước. Bọn hắn tại đại càn quan văn trong hệ thống đã có đầy đủ hy vọng, lại tất cả mọi người biết năng lực của bọn hắn. Bọn hắn leo lên tam công cùng tam sư vị trí, tự nhiên là không có bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm. Chuyện này Lý Thừa Trạch khẳng định là muốn cùng bọn hắn thương nghị một phen, mặc dù thương nghị đối tượng là bản thân bọn họ. Trước mắt có thể xác định khẳng định có Hoắc Quang, Phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính cùng Vương Mãnh. Gia Cát Lượng cũng không cần, hắn là Khâm Thiên giám chính. Lý Thừa Trạch còn tại cân nhắc tân khí tật, nhưng hắn lại là Bình Dương đạo đại đô đốc. Về phân địch nhân kiệt, Vương An Thạch, Đỗ Như Hối đều rất rõ ràng, tư lịch không quá đủ. Chương 733, Tiêu Hà, Thích Kế Quang, Nhạc Phi. Chương 733, Tiêu Hà, Thích Kế Quang, Nhạc Phi. Đại khái quy hoạch một phen quan văn phương diện điều chỉnh đằng sau, Lý Thừa Trạch ngay sau đó tiến hành lần thứ 2 tuyệt thế danh sĩ triệu hoán. Đây cũng là một vị hậu cần phương diện đoạt. Hán lớp 10 kiệt một trong Tiêu Hà. Mở Hán công đầu, danh tự đều là hình dung tử. Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Thiên cổ danh tướng, tiến vào Hàm Dương thành trước tiên muốn đi thu thập tần hướng ghi chép núi non sông ngòi, phong thổ địa tịch. Bất luận Lưu Bang đánh bao nhiêu lần đánh bại, Tiêu Hà đều có thể một lần nữa giúp Lưu Bang vận lương tặng người miệng. Có thể nói không có Tiêu Hà, Lưu Bang lại nhiều mấy cái hàn tín cùng trương lương cũng không có tác dụng gì. Không hề nghi ngờ, Tiêu Hà khẳng định là muốn lưu tại trung ương làm hậu cần, quản lý dân sinh. Mặc dù đem bọn hắn danh tự trực thuộc ở trung ương, nhưng là bọn hắn vẫn là phải ngoại phóng ra ngoài quản lý dân sinh. Giống Vương Mãnh, Triệu Phổ, Vương An Thạch bọn hắn hiện tại phần lớn thời gian đều ở bên ngoài làm kinh tế, phát triển dân sinh. Bọn hắn mỗi tháng sẽ chỉ tới tham gia một lần triều hội, thậm chí có lúc 3 tháng mới tham gia một lần, chủ yếu là báo cáo cả một cái quý tình huống. Hiện tại thường trú trung ương đồng dạng chỉ có 3 người, Hoắc Quang, Trương Cư Chính cùng Phòng Huyền Linh. Đương nhiên, đây là không tính đại lý Tự Khanh Địch Nhân Kiệt cùng Khâm Thiên giám chính ra cắt lượng tình huống dưới. Hiện tại thượng thư lệnh là Hoắc Quang, Tiêu Hà vừa tới cũng không thích hợp để hắn ngay tại trung ương đảm nhiệm thượng thư lệnh. Lý Thừa Trạch dự định để hắn cùng Đỗ Như Hối một dạng làm cái trung thư thị lang quá độ một chút, qua 2 tháng làm tiếp điều chỉnh. Đợi đến bổ nhiệm Tam Công cùng Tam Sư thời điểm làm tiếp điều chỉnh. Còn lại 400,000 đạo khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch đều dự định triệu hoán võ tướng. Triệu hoán tuyệt thế danh tướng một vị. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, kháng hoa danh tướng, nhà quân sự, anh hùng dân tộc Thích Kế Quang. Phong hầu không phải ta nguyện, chỉ mong hải ba bình. Phồn xương đều là tâm đầu huyết, vậy hướng tiên phong lá thu đan. 30 năm ở giữa thủy lục lớn nhỏ hơn trăm chiến, chưa bại một lần. Khi chết trong nhà chỉ có ngàn quyển tàng thư mà vô lương ruộng một mẫu. Thích Kế Quang còn có một cái công thủ đều có uyên ứng trận. Thích Kế Quang chủ yếu thành tựu trừ Nam Bình ra qua, Bắc Ngự Mông Cổ, càng quan trọng hơn là hắn tại binh thư phương diện thành tựu. Lấy có kỷ hiệu Tân Thư đây là một bản liên quan tới luyện binh cùng trị quân kinh nghiệm tổng kết, Thích Kế Quang tại Đông Nam duyên hải bình định ra qua lúc viết. Lấy có luyện binh kỷ thực cùng kỷ hiệu Tân Thư hợp xương thích thị binh thư tỷ mộ thiên. Luyện binh kỷ thực có thể nói là phi thường quy phạm binh thư cùng luyện binh chỉ đạo sổ tay. Giống hổ báo kỵ, tiên đăng doanh, hạm trận doanh những này bộ đội nhiều nhất chỉ có thể gọi là làm đặc thù binh chủng. Nhưng Thích gia quân đã có thể xưng là bộ đội đặc chủng. Nhập gia tùy tục, bởi vì địch biến hóa người, gọi là thần. Tại sức sản xuất tương đối rất lại phía sau niên đại, Thích Kế Quang liền đã có bộ thản hiệp đồng tư tưởng. Thích gia quân bách chiến bách thắng, có thể đánh ra kinh người tỷ lệ chiến tổn có rất nhiều nguyên nhân. Một là cường đại hỏa khí, trước dùng hỏa khí đánh tan trận hình, lại dùng nguyên ứng trận khai vô song thu hoạch là thông thường thao tác. Hai là lương đồng cho đủ, Minh Triều quân đội lương đồng cho không đúng chỗ là chuyện thường, nhưng hắn hậu trưởng là Trương Cư Chính. Lương đồng cho đầy đủ tình huống dưới, Thích gia quân mới có thể như thế đánh đầu thằng đó. Thích Kế Quang lúc tuổi già cô đơn kỳ thật cũng là bởi vì Trương Cư Chính rơi đài, cùng Trương Cư Chính liên lụy quá sâu hắn tự nhiên cũng bị thanh toán. Thích Kế Quang binh chủng sát thực có Thích gia quân, vấn đề duy nhất là hiện tại đại càn không có hỏa khí loại vật này. Đại càn duy nhất cùng hỏa khí dính điểm bên cạnh chính là phích lịch đạn. Thứ nhất là Lý Thừa Trạch đối với cái này không hiểu rõ, mà là Lý Thừa Trạch kỳ thật không quá muốn làm, dù sao hỏa khí uy lực quá lớn. Làm đến ra cắt liên nô tình trạng còn kém không nhiều lắm, còn lại võ tướng khai vô song kỳ thật cũng liền đủ. Hỏa khí có thể nghiên cứu, nhưng tạm thời còn cần không lên. Nhưng nếu như Thích Kế Quang đối với cái này hiểu rõ đủ nhiều lời nói, kỳ thật cũng không phải không thể làm. Chỉ cấp hiểu rõ hỏa khí Thích Kế Quang cùng Từ Đạt bọn hắn phân phối là có thể. Minh Sơ thời điểm liền đã có hỏa khí, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đều là hiểu rõ, nhưng bọn hắn biết được không nhiều. Lý Thừa Trạch cảm thấy Thích Kế Quang hẳn là hiểu càng nhiều. Mặc kệ được hay không được, vẫn là có thể thử một chút. Quy mô nhỏ phân phối, ngẫu nhiên sử dụng vẫn là có thể. Về phần quy mô lớn trải rộng ra quên đi, còn muốn đối với hỏa khí tiến hành nghiêm phòng tự thủ, mà lại một khung giá thành đắt đỏ hỏa khí nếu là tại trong loạn chiến bị phá hủy vậy cỡ nào thua thiệt. Gia Cát Liên nỗ cùng ba cung máy bắn tên kỳ thật cũng còn tốt, xuất hiện đơn giản chính là một tấm cự nỗ. Tuy nói uy lực hơi lớn, nhưng trên tổng thể là có thể tiếp nhận. Có thể hỏa pháo liền không giống với lúc trước, một khi sử dụng thế tất gây nên quân địch chú ý, đằng sau cũng sẽ nhìn chằm chằm hỏa pháo phá hư. Thích Kế Quang lời nói, Lý Thừa Trạch dự định trước hết để cho hắn đi từ đạt chỗ kiềm đông đạo. Ngay sau đó là lần thứ 2 triệu hoán tuyệt thế võ tướng. Đây cũng là một vị siêu cấp thông soái, một cái duy nhất trích chữ không xã hội lại một thân chính khí. Thần trung báo quốc từ khói lửa bốc lên bắt đầu văn. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng. Nhạc võ mục đời đời bất hủ. Chí khí cơ bữa ăn hồ lô thịt, đàm tiếu khát uống hung nô máu. Lây núi dễ, lây nhạc ra quân khó. 10 năm chi công, tinh binh 100,000, đem thiết phủ đồ rảo sát hầu như không còn, đánh cho Hoàn Nhan tông bật chạy chối chết, có thể cho cựu bội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai nói bán nước chỉ có thể là thần tử, cũng có thể là hoàng đế. Hoàn Nhan cựu bội nhược trí thao tác có thể leo lên lịch sử nhược trí thao tác top 10. Nhạc phi đều nhanh đem kim cho đánh đầu hàng. Kết quả triệu cấu liên hạ 13 đạo kim bài gọi về nhạc phi, đây là người có thể làm được tới sự tình. Tương đương với quý sau thi đấu đen tám có hy vọng, kết quả bởi vì trong đội mâu thuẫn tướng chủ đẹp trai đổi việc, đồng thời cáo lên tòa án phán hắn tử hình. Hoàng vị này chính là tan mãi mãi khi đều có thể thắng, thế nhưng là Hoàn Nhan cựu muội chính là tìm được thua biện pháp. Có thể nói là Hoàn Nhan cấu đường con cứu quốc. Nhạc phi lâm trung thời điểm lưu lại mặt trời sáng tỏ di ngôn, có thể nói là 10 phần ý khó bình. Cùng Thích Kế Quang một dạng, nhạc phi đồng dạng có một chi cường quân, bối ngôi quân. Đây là một chi siêu cấp tinh nhuệ cưỡi binh bộ đội. Nhạc phi dưới trướng nhạc gia quân đều là tinh nhuệ, mà bối ngôi quân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ nghe từ nhạc phi chỉ huy. Bối ngôi quân đại biểu nhạc gia quân tinh hoa chỗ. Trên thực tế nhạc phi là gây dựng đạp trang quân, du dịch quân cùng bối ngôi quân ba chi đội ngũ kỵ binh, nhưng bối ngôi quân là cường đại nhất. Nhạc phi lời nói, Lý Thừa Trạch dự định để hắn đi Phong Lăng đạo. Nơi đó có Vi Duệ, Tạ Huyền, Chu Du cùng Dương Thái Hưng, để nhạc phi dần dần cầm quyền cùng huấn luyện bối ngôi quân cũng tương đối dễ dàng. Lần này có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Đỗ Như Hối, Tiêu Hà, Thích Kế Quang cùng nhạc phi, cái nào sách đi ra đều được run ba run. Lý Thừa Trạch rất nhanh để điện vi đi thượng thư đài truyền đạt chuyện này, để bọn hắn tới một chuyến, đồng thời cáo chi hôm nay phòng thủ cửa cung tân quyết. 28 vị nhị lưu danh sĩ, Lý Thừa Trạch hay là tiếp kiến bọn hắn, nhưng bọn hắn cụ thể chỗ đi do Trường Cư Chính bọn hắn an bài. Nghe nói Đỗ Như Hồi muốn tới, Phòng Huyền Linh vẫn rất cao hứng, dù sao cũng là lao hòa kế. Sau đó đến là 15 vị nhất lưu danh sĩ. Lý Thừa Trạch chỉ làm cho Đồng Duẫn làm Lạc Đông Đạo đại đô đốc, còn lại giao cho Trường Cư Chính cùng Hoắc Quang bọn hắn an bài.